Chương 383, 8 cái tử nữ, 6 cái nội ứng. Chương 383, 8 cái tử nữ, 6 cái nội ứng trở ngại sao? Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau hỏi tiếp. Có chút trở ngại, mặc dù ca ca ta 10 phần cưng chiều ta, nhưng loại này liên quan tới Tử Kim Đế quốc nội tình truyền thừa đại sự, nếu như ta không có đủ lý do, nó là sẽ không đáp ứng ta. Thúy Hoa mặc dù còn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Trừ Tử Kim các truyền thừa, liền không có địa phương khác có được hoàn chỉnh thần khôi chế tác kỹ thuật sao? Thì như thần khôi sở nghiên cứu, chủ nhân có chỗ không biết, thần khôi sở nghiên cứu mặc dù là chuyên môn nghiên cứu thần khôi chế tác kỹ thuật bộ môn, nhưng chúng nó cũng không có đứng đầu nhất thần khôi chế tác kỹ thuật, bọn chúng càng có khuynh hướng nghiên cứu phát minh. Thúy Hoa nghe vậy kỹ càng vì Bạch Dạ giải thích, ở trong đó chỗ bí ẩn. Nguyên lai cùng nhị hoàng tử ký ức khác biệt chính là, cái kia hoàng gia thần khôi sở nghiên cứu mặc dù là toàn bộ Tử Kim Đế quốc thần khôi nghiên cứu trung tâm, nhưng đứng đầu nhất thần khôi chế tác kỹ thuật lại bị hoàng gia một mực khống chế ở trong tay chính mình, cho nên liền xem như đem toàn bộ hoàng gia thần khôi sở nghiên cứu đều đem cống lại, cũng vô pháp được đến Tử Kim Đế quốc toàn bộ thần khôi chế tác kỹ thuật, chỉ có tiến vào Tử Kim Các mới có thể có cơ hội tìm được. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi có chút hiếu kỳ, cái kia 15 con ma vật hiện tại đến tột cùng ở đâu? Nhiệm vụ tiến độ tiến hành đến một bước kia rồi. Cùng lúc đó, tam hoàng tử trong phủ đệ, trừ Bát công chúa cùng đã chết nhị hoàng tử bên ngoài, đương kim Tử Kim Đế hoàng bát đại hoàng tử hoàng nữ trong đó 6 cái đều tụ tập tại nơi này. Bất quá bọn chúng lúc này vị trí cũng không tại chính đường bên trong, ngược lại tại một gian ẩn nấp trong mật thất dưới đất, xem ra tựa như là đang thương lượng một chút việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Hiện tại tất cả mọi người hồi báo một chút chính mình nhiệm vụ tiến độ đi. Trước nói ta hiện tại đã tiếp xúc đến thần khôi sở nghiên cứu tam đại phó sở trưởng một trong, tùy thời đều có thể thôn phệ nó. Trên thủ vị, tam hoàng tử ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau, trước tiên mở miệng nói: "Ta tiếp xúc đến 3 cái tử kim cấp nghiên cứu viên. Ta tiếp xúc đến 2 cái tử kim cấp nghiên cứu viên. Ta tra được 15 cái vàng dòng cấp nghiên cứu viên tin tức. Ta thần khôi sở nghiên cứu viên tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, từ thấp đến cao phân biệt là bạch kim cấp, hoàng kim cấp, vàng dòng cấp cùng tử kim cấp. Mà rõ ràng chính là, ở đây 6 cái hoàng tử hoàng nữ đều đã bị Bạch Dạ phái tới ma vật nuốt chửng lấy thay thế đi." Rất nhanh bọn chúng liền trước sau phát biểu, báo cáo chính mình nhiệm vụ tiến độ, bởi vì bọn chúng được sủng ái tình huống khác biệt, cho nên riêng phần mình tiếp xúc đến cấp độ liền chênh lệch rất xa. Căn cứ ta điều tra, thần khôi chế tác kỹ thuật tốt nhất từ kim tộc thành viên chính là thần khôi sở nghiên cứu sở trưởng, nhưng nó tung tích một mực không rõ, ta tạm thời cũng không có tin tức gì. Ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy. Cái khác mấy đầu ma vật nghe vậy, cũng nhao nhao mở miệng đáp. Trong mấy ngày này, vì có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn thần khôi chế tác kỹ thuật, bọn chúng đều tốn sức toàn lực bắt đầu tiếp xúc đẳng cấp cao hơn thần khôi nghiên cứu viên, nhưng từ đầu đến cuối, thần khôi sở nghiên cứu sở trưởng lại vẫn luôn không có tin tức truyền ra, cho dù là thụ nhất tử kim đế hoàng coi trọng đại hoàng tử cũng không có tìm hiểu đến bất cứ tin tức gì. Ta cảm thấy vì có thể có được đẳng cấp cao hơn thần khôi chế tác kỹ thuật, tốt hơn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, chúng ta hẳn tạm thời trước không hành động, trước tìm tới thần khôi sở nghiên cứu sở trưởng lại nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tam hoàng tử nghĩ nghĩ về sau mở miệng đề nghị. Có thể. Đồng ý. Nghe nói như thế, chung quanh mấy tên hoàng tử hoàng nữ nhao nhao gật đầu đáp. Khả năng liền tử kim đế hoàng cũng không nghĩ tới, chính mình tổng cộng liền 8 cái tử nữ, kết quả hiện tại nhị hoàng tử chết, trừ tuổi nhỏ bắt công chúa bên ngoài, cái khác mấy cái hoàng tử hoàng nữ đều đã bị ma vật thay thế. Ngày thứ hai, Thúy Hoa đầu tiên là dựa theo lệ cũ, tiến đến đế cung gặp một chút tử kim đế hoàng. Vì để tránh cho bại lộ phong hiểm, Bạch Dạ liền không cùng đi, một mình lưu tại Thúy Hoa trong gian phòng. Trên ghế salon, đang tu luyện Bạch Dạ chợt nghe một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, lập tức mở hai mắt ra, nghe tiếng bước chân là hướng về gian phòng đi tới về sau. Bạch Dạ lập tức đứng dậy thu hồi ghế sofa, sau đó thu nhỏ thân thể, bay lên phía trên xà nhà. Một lát sau về sau, cửa phòng chậm rãi bị mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy hồi hộp thị nữ lặng lẽ chui vào trong phòng. Sau khi vào phòng, thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một lần về sau, đi tới giữa phòng trước bàn, đem trên bàn đựng nước tử kim vật chứa mở ra, hai tay run rẩy hướng trong đó đổ vào một chút thần bí chất lỏng. Sau khi làm xong những này, thị nữ cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả mọi thứ đều trở về chỗ cũ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Trên xà nhà, mắt thấy xong tất cả những thứ này, Bạch Dạ cũng không có ngăn lại tên kia thị nữ, mà là tùy ý nó rời đi, bởi vì Bạch Dạ biết, tên này thị nữ phía sau tuyệt đối một người khác hoàn toàn, đã bọn chúng dám giữa ban ngày làm loại chuyện này, như vậy hiện tại người sau lưng tuyệt đối tại địa phương khác, chờ lấy tên kia thị nữ báo tin chính xác. Cho nên Bạch Dạ không có ngăn lại nó, chính là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn. Khá lắm, TV trong tiểu thuyết nói thật không có sai, cái này hoàng gia quả nhiên là không phải là nhiều. Nhìn phía dưới cái kia hoàn toàn nhìn không ra bị động qua tử kim vật chứa, Bạch Dạ lập tức nhịn không được chửi bậy nói: Thúy Hoa lúc này mới vừa trở về một ngày, liền có thế lực đưa tay qua đến, nhìn ra được, Tử Kim Đế quốc cái này hoàng tộc, nước không phải bình thường sâu a. Qua sau một hồi, Thúy Hoa cuối cùng từ đế cung bên trong chạy về, một đường không ngừng chút nào nghỉ trở lại trong phòng. Thúy Hoa vừa mới vào nhà khóa chặt cửa, liền ngay cả đội cung kính quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân, ta trở về." Bạch Dạ thấy thế theo trên xà nhà thuấn di đến trên mặt đất, sau đó khôi phục bình thường hình thể, "Hôm nay ngươi đi gặp nó đều nói thứ gì?" Bạch Dạ phất tay lấy ra sofa ngồi xuống về sau, mở miệng dò hỏi: "Hồi chủ nhân, chúng ta chính là tán dóc một chút liên quan tới ta du ngoạn đề, đồng thời nó để ta tạm thời đừng rời bỏ đế đô, nói gần nhất bên ngoài càng ngày càng không an toàn." Thúy Hoa một năm một mười đơn giản hồi đáp: "Nó không có phát giác được dị thường của ngươi a?" Bạch Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thúy Hoa mi tâm, bình tĩnh tiếp tục hỏi: Vì để tránh cho gây nên chú ý, Bạch Dã sáng sớm liền đem Thúy Hoa Mi Tâm Tử Tinh giấu vào trong đại não, nhưng loại này ẩn tàng cũng bèn bèn chỉ là mặt ngoài ẩn tàng, nếu như cẩn thận kiểm tra Thúy Hoa đại não lời nói, còn là sẽ bị phát giác được không thích hợp. Hồi chủ nhân, nó cũng không có phát hiện trên người ta tình huống. Thúy Hoa sắc mặt như thường trả lời. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Bạch Dã trong mắt lạnh lùng lập tức tiêu tán rất nhiều. Đúng rồi, hôm nay ngươi sau khi đi, Bạch Dã tiếp xuống đem hôm nay thị nữ bỏ thuốc sự tình báo cho Thúy Hoa, vì trả nguyên tình huống lúc đó, Bạch Dã lập tức đem chính mình đoạn ký ức kia thông qua tử tinh ma chủng chuyển cho Thúy Hoa. Chương 384, còn có cao thủ chương 384, còn có cao thủ xem hết Bạch Dã chuyển tới ký ức về sau, Thúy Hoa sắc mặt nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, chuyện này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui về sau, trong lòng của nó từ đầu đến cuối không có một cái mục tiêu rõ rệt, thế là Thúy Hoa đứng dậy đi tới trước bàn, đem trên bàn tử kim vật chứa mở ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi bên trong nước. Nhưng trải qua một phen đo lường về sau, nó từ đầu đến cuối không có dám định ra bên trong bị tăng thêm đồ vật đến cùng là cái gì. Chủ nhân, còn mời ta tạm thời rời đi một hồi. Thúy Hoa biết chỉ dựa vào chính mình hẳn là kiểm tra không ra trong này dược vật là cái gì, thế là liền nghĩ đi tìm người chuyên nghiệp đến kiểm tra. Được, ngươi đi đi. Được đến Bạch Dã sau khi đồng ý, Thúy Hoa liền tại tử kim trong vật chứa lấy một chút nước, thu vào trong không gian chữ vật, sau đó liền giả bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, ung dung rời khỏi phòng. Thúy Hoa sau khi đi, Bạch Dã liền tiếp theo phối hợp tu luyện, thẳng đến Thúy Hoa một mặt âm trầm trở về. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở. Thúy Hoa vừa mới trở về, liền quỳ ở trước mặt Bạch Dã, đầy mắt may mắn mở miệng nói cảm tạ. Bên trong là độc dược. Bạch Dã mở hai mắt ra nhẹ giọng hỏi, là một loại thuốc mê. Bất quá loại này thuốc mê tương đối đặc thù, còn cần ăn vào một loại khác dược vật mới có thể có hiệu quả, dược hiệu đầy đủ để ta hôn mê nửa ngày tả hữu. Thúy Hoa nói đến đây lúc, trong mắt không khỏi lộ ra sát ý lạnh như băng, từ khi nó xuất sinh bắt đầu, liền không có ai dám hạ dược tính vào nó, huống chi là loại này thuốc mê. Quỷ biết nếu như nó ăn vào thuốc mê hôn mê về sau, sẽ phải gánh chịu tao ngộ ra sao. Nghĩ đến đây, Thúy Hoa liền hận không thể ngay lập tức đi đem người thị nữ kia bắt lại, cực hình tra hỏi chuyện này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai. Nhìn xem Thúy Hoa ánh mắt biến hóa, Bạch Dã liếc mắt liền biết trong lòng của nó suy nghĩ, ngươi tạm thời trước đừng động thủ, đã bọn chúng lựa chọn hiện tại hạ dược, như vậy buổi tối hôm nay bọn chúng khẳng định sẽ có hành động, lúc ấy ngươi liền có thể bắt được càng nhiều người tham dự, có thể có được càng nhiều manh mối. Nghe tới Bạch Dã phân tích, Thúy Hoa nghĩ nghĩ về sau nặng nề mà nhẹ gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. Thời gian rất nhanh liền tới đến ban đêm, bởi vì tránh xuất hiện ngoài ý muốn, Thúy Hoa vẫn luôn chưa lại rời đi gian phòng, thế là thị nữ liền đem cơm tối bưng đến trong gian phòng đến. Nhìn xem trước mặt chính đoan món ăn thị nữ, Thúy Hoa trong mắt giấu giếm sắc ý, nếu như nó không có đoán sai, cùng cái kia phần thuốc mê cùng phối hợp dược vật, hẳn là ngay tại những thức ăn này bên trong. Mặc dù Thúy Hoa rất muốn động thủ giết cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, nhưng nghĩ đến Bạch Dã trước đó lời nói, nó cũng chỉ đành cưỡng ép đè nén xuống đáy lòng sát ý công chúa, mời. Đem đồ ăn đều dọn xong về sau, thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng về sau, liền lui qua một bên lặng chờ. Nhìn xem trên bàn mùi thơm bốn phía đồ ăn, Thúy Hoa nhưng trong lòng không có một chút muốn ăn, nhưng vì có thể dẫn xà xuất động, Thúy Hoa cũng chỉ đành làm sao dạng này bắt đầu ăn. Đơn giản đem mỗi dạng đồ ăn đều ăn vài miếng về sau, Thúy Hoa liền đứng dậy cách bàn, ra hiệu một bên thị nữ thu thập cái bàn, một bên thị nữ thấy thế, lập tức bước nhanh đi tới bắt đầu thu thập, khi thấy những cái kia đều bị động qua đồ ăn về sau, trong mắt của nó không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, mà một màn này đều bị âm thầm quan sát Thúy Hoa, đều nhìn ở trong mắt. Chờ chuyện này kết thúc, ngươi hẳn phải chết. Thúy Hoa thấy thế ánh mắt lộ ra một vòng ngoan độc chi sắc. Rất nhanh thị nữ liền thu thập xong đồ vật, rời khỏi phòng, mà Thúy Hoa dựa theo dược hiệu phát tác thời gian, trở lại trên giường mình, làm bộ đã lâm vào hôn mê. Qua đại khái sau một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị nhỏ giọng gõ vang, bất quá bên trong nhưng không có một điểm thanh âm truyền ra, ngay sau đó, cửa phòng lại liên tục bị gõ vang mấy lần, mà trong gian phòng vẫn như cũ duy trì yên tĩnh. Công chúa, tiếng đập cửa sau khi dừng lại, ngoài cửa lập tức chuyển đến thị nữ thanh âm. Nghe bên ngoài thị nữ từng bước một thăm dò, Bạch Dã lúc này rất nghĩ thông miệng đến một câu, nàng đã ngủ. Ngoài cửa thị nữ ngay sau đó lại hô một hai tiếng về sau, thấy trong gian phòng vẫn không có động tĩnh, thế là liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Đem cửa phòng đẩy ra một chút xíu khe hở về sau, một cái mười phần hèn mọn con mắt liền xuyên thấu qua khe cửa, hướng về trong gian phòng nhìn trộm, thấy hết thảy bình thường về sau, thị nữ liền đem cửa phòng đẩy ra, cấp tốc chui đi vào. Sau khi vào phòng, thị nữ liền rón rén đi tới Thúy Hoa trước giường, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem trên giường vừa ngủ Thúy Hoa. Công chúa, nhìn xem Thúy Hoa ngủ say bộ dáng, thị nữ còn là cảm giác không yên lòng, mở miệng lần nữa thử dò xét nói. Bất quá tùy ý nó làm sao kêu gọi, Thúy Hoa đều là một bộ ngủ say bộ dáng, không có nửa điểm phản ứng dị thường, cuối cùng thấy kêu gọi không dùng về sau, thị nữ còn đưa tay đẩy Thúy Hoa thân thể, thấy vẫn như cũ không có phản ứng về sau, thị nữ lúc này mới thở dài một hơi. Thật xin lỗi, công chúa, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời ngài có thể tha thứ ta. Thị nữ thu tay lại, đứng vững thân thể về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Thúy Hoa nói khẽ xin lỗi nói. Bất quá lúc này Thúy Hoa trong lòng, nhưng không có nửa điểm tha thứ nó ý nghĩ, có chỉ là đưa nó chém thành muôn mảnh sắt ý trên xà nhà. Bạch Dã nghe thị nữ phát biểu, kém chút nhịn không được bật cười, câu này phát biểu là thật là lừa mình dối người. Đối với không có chút nào ý thức Thúy Hoa cầu nguyện xong, thị nữ cảm giác lương tâm mình bên trên khiển trách tốt mấy phần, thế là tại thật sâu liếc nhìn Thúy Hoa về sau, nó liền bay người rời khỏi phòng. Thông qua tử tinh ma chủng, Bạch Dã lúc này đã cảm giác được Thúy Hoa trong lòng nồng đậm sát ý lại một lát sau về sau, đột nhiên Bạch Dã nghe tới một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, bất quá tiếng bước chân truyền đến phương hướng cũng không phải là ngoài cửa phòng, mà là tại gian phòng một bên khác ngoài cửa sổ. Trên giường Thúy Hoa tự nhiên cũng nghe tới ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, thân thể không tự kìm hãm được bắt đầu căng thẳng lên. Ít rất nhanh gian phòng cửa sổ bị một đôi tay mở ra, ngay sau đó một cái bọc lấy áo bào đen thân ảnh theo ngoài cửa sổ lật vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa sổ lại. Trộm hoa tặc. Nhìn thấy cái này áo bào đen thân ảnh lần đầu tiên, Bạch Dã trong đầu liền tự động hiện ra một cái từ, bằng vào Bạch Dã nhiều như vậy xem ảnh kinh lịch đến xem, nếu như Thúy Hoa là thật hôn mê lời nói, tiếp xuống muốn phát sinh cái gì kịch bản, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Áo bào đen thân ảnh rón rén đi tới Thúy Hoa trước giường, sau đó lấy ra một cây gậy chọc chọc Thúy Hoa cánh tay, vừa ngủ bên trong Thúy Hoa tại cảm giác được dị thường về sau, vừa định đứng dậy bắt lấy cái này áo bào đen thân ảnh, nhưng một giây sau, cái này áo bào đen thân ảnh lại rời đi Thúy Hoa trước giường, trở lại bên cửa sổ. Ngay sau đó, áo bào đen thân ảnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nô ra thân thể đối với bên ngoài chỗ hắc ám, chu môi huýt sáo một tiếng. Hả? Còn có cao thủ? Thấy cảnh này, Bạch Gia không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Quả nhiên tại áo bào đen thân ảnh thổi xong huýt sáo không bao lâu, lại một cái bọc lấy áo bào đen thân ảnh theo ngoài cửa sổ lật vào. Chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 1, chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 1, hai cái áo bào đen thân ảnh đang nhìn nhau liếc mắt về sau, đằng sau tiến đến cái kia áo bào đen thân ảnh đột nhiên lấy ra một thanh lưỡi dao, đâm vào một cái khác áo bào đen thân ảnh trong lồng ngực. Quỷ dị chính là, mặc dù như thế bị đâm cái kia áo bào đen thân ảnh nhưng không có một điểm phản kháng cử động, ngược lại vì để cho chính mình mau chóng tử vong, còn chính mình nắm lấy lưỡi dao khuấy động. Rất nhanh phía trước tiến đến cái kia áo bào đen thân ảnh liền triệt để không một tiếng động, ngã trên mặt đất, một cái khác áo bào đen thân ảnh thấy thế, lập tức phất tay đưa nó thi thể thu vào trong không gian chữa bệnh. Đúng lúc này, trên xà nhà Bạch Dã bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến, trước đó có Thúy Hoa tại, hắn còn không có làm sao chú ý, nhưng bây giờ theo cái kia áo bào đen thân ảnh không ngừng tiếp cận, Bạch Dã lại ở trên người nó, cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Tựa như Tử Tinh Ma Trùng. Chờ chút, Tử Tinh Ma Trùng. Đột nhiên Bạch Dã nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, mở to hai mắt nhìn về phía cái kia áo bào đen thân ảnh. Không phải đâu, như thế cậu biết. Lúc này Bạch Dã đã thông qua Tử Tinh Ma Trùng xác định, phía dưới cái kia áo bào đen thân ảnh chính là mình đưa vào Tử Hoàng Ngày Thế Giới 15 con một trong những ma vật, cái này sóng là thật là lũ lụt sông Miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà a. Ngay tại Bạch Dã chửi bậy lúc, áo bào đen thân ảnh đã đi tới Thúy Hoa bên giường, đồng thời cái kia thanh mang máu lưỡi dao, mà trên giường Thúy Hoa tại cảm giác được nguy hiểm về sau, nháy mắt mở hai mắt ra, vội vàng chuẩn bị móc ra vũ khí phản kháng. Dừng tay cho ta. Bạch Dã thấy thế vội vàng hạ lệnh chặn lại nói. Nghe tới Bạch Dã mệnh lệnh, Thúy Hoa cùng áo bào đen thân ảnh đồng thời dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía đã rơi xuống đất, khôi phục bình thường hình thể Bạch Dã. Chủ nhân. Hai nhìn thấy Bạch Dã về sau, Thúy Hoa cùng áo bào đen thân ảnh vội vàng quỳ xuống đất cung kính hô nói. Ừm. Chủ nhân. Hai vừa mới hô xong, nó hai liền phát hiện dị thường, vội vàng quay đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không phải. Làm nửa ngày là người một nhà. Lúc này, Thúy Hoa cùng áo bào đen thân ảnh trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin. Người là số mấy? Bạch Dã quay đầu nhìn về phía áo bào đen thân ảnh mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, thuộc hạ là số 8. Số 8 ma vật đội vàng mở miệng hồi đáp. Lúc này, một bên Thúy Hoa cũng hoàn toàn hiểu rõ ra, trước mắt tên địch nhân này, đúng là cùng nó chung hầu một chủ đồng sự. Ngươi tới đây làm cái gì? Bạch Dã lúc này đã đại khái đoán được số 8 ma vật lần này đến đây mục đích, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Hồi chủ nhân, thuộc hạ lần này đến đây là vì đem trưởng công chúa nuốt chửng lấy thay thế. Số 8 ma vật hồi đáp. Thôn vệ thay thế. Nghe nói như thế, một bên Thúy Hoa không khỏi tràn đầy nghi hoặc, không rõ số 8 ma vật nói tới thôn vệ thay thế là có ý gì. Được rồi, đều đứng lên đi. Bạch Dã nghe vậy lập tức lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó khoát tay một cái nói. Rất nhanh Thúy Hoa cùng số 8 ma vật đều từ dưới đất đứng lên, song song đứng ở trước mặt của Bạch Dã. Cái khác số mấy hiện tại đều thế nào rồi? Bạch Dã lấy ra sofa ngồi xuống về sau, thuận miệng hỏi. Số 2 đã thành công thôn vệ thay thế Tam Hoàng Tử, số 3. Bởi vì 15 con ma vật khi tiến vào Tử Hoàng Ngày Thế Giới về sau, đều phối hợp tách ra hành động, cho nên số 8 ma vật cũng chỉ biết những này ở vào Tử Kim trong Đế Đô ma vật tình huống. A, ý của ngươi là, còn lại 7 cái hoàng tử hoàng nữ bên trong, có 6 cái đều là các ngươi thay thế. Vậy tại sao ngươi không đi chọn cái kia Bát Công Chúa? Không đợi số 8 ma vật nói hết lời, Bạch Dã lập tức nghi ngờ hỏi. Hồi chủ nhân, Bát Công Chúa mặc dù được sủng ái, nhưng nó thực tế là quá tuổi nhỏ, không có cơ hội tiếp xúc đến thần khôi chế tác kỹ thuật. Ừm. Ngươi tiếp tục. Trừ cái này 6 cái bên ngoài, còn có 3 cái đã chui vào hoàng gia thần khôi sở nghiên cứu, thay thế 3 cái tử kim cấp nghiên cứu viên, mà thân phận của ta bây giờ là Chấn Thần Vương nhị nhi tử, Chấn Thần Vương phụ nhị công tử. Chấn Thần Vương là Tử Kim Đế quốc thực lực cường đại nhất thần vương, cũng là Tử Kim Đế quốc công nhận chiến thần, trước mắt Chấn Thần Vương cùng nó con trai trưởng chính đóng giữ biên hải, chống cự mê muội vật đại quân. Còn nữa không? Bạch Dã tiêu hóa xong những tin tức này về sau, tiếp tục hỏi. Còn có một cái tại đế cung bên trong. Đế cung bên trong? Đúng, nó đã thay thế Tử Kim Đế hoàng sủng ái nhất quý phi. A. Bạch Dã nghe vậy đại não nháy mắt đứng máy một chút, có chút hoài nghi lô thai của mình. Là Hương quý phi sao? Một bên Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tin xen vào hỏi. Đúng, chính là nó. Ê, vất vả nó. Bạch Dã cũng không nghĩ tới, những ma vật này thế mà lại làm được loại tình trạng này. Không khổ cực, đều là vì chủ nhân nhiệm vụ. Số 8 ma vật nghe vậy vội vàng nói. Lúc này, Thúy Hoa đã hoàn toàn nghe hiểu, thôn vệ thay thế đến tột cùng là có ý gì, nhưng nghĩ đến ca ca của mình, thế mà mỗi ngày cùng một cái giả hương quý phi khanh khanh ta ta, Thúy Hoa trong lòng liền không khỏi nổi lên một trận buồn nôn. Cái kia thôn vệ thay thế hương quý phi đồng bạn, hẳn là một cái nữ a. Thúy Hoa như cũ ôm chút lòng chờ mong vào vận may, quay đầu đối với số 8 ma vật nhỏ giọng hỏi. Bản thể của nó là một đầu huyết độc lông dài trùng. Số 8 ma vật ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói. Thúy Hoa. Tốt ta, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Cho dù đối với anh ruột tao ngộ, nó cảm thấy 10 phần ác. Đồng tình, nhưng nó cũng không có đem việc này nói ra dự định, có tử tinh ma trùng tại, chính là nói để nó hiện tại đi ám sát tử kim đế hoàng, nó đều sẽ không chút do dự tiến đến. Không đúng. Các ngươi không phải tử kim tộc. Lúc này Thúy Hoa đột nhiên theo số 8 ma vật trong lời nói phản ứng lại. Đúng a, chúng ta chính là trong miệng các ngươi dị tộc. Số 8 ma vật 10 phần tự hào nói. Cái này. Nghe số 8 ma vật lời nói, Thúy Hoa trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nó không nghĩ tới chính mình thế mà lại trở thành xâm lấn tử kim đế quốc dị tộc đồng bạn, đây có tính hay không là phản bội tử kim tộc đâu. Bất quá liền xem như phản bội, nó cũng cảm giác không quan trọng, dù sao tại quốc gia cùng chủng tộc trước mặt, chủ nhân mới là trọng yếu nhất. Thúy Hoa, cho nó nói một chút tử kim lệnh sự tình. Bạch Giã lúc này mở miệng ra lệnh. Hiện tại những ma vật này đều đã ngồi ở vị trí cao, nhưng chúng nó mục tiêu đều tại hoàng gia thần khôi sở nghiên cứu bên trên, Bạch Giã nhất định phải đem bọn hắn mục tiêu chuyển rời đến phương hướng chính xác đi. Thúy Hoa nghe vậy lập tức liền rõ ràng Bạch Giã ý tứ, lập tức đem tử kim các bên trong có dấu cao nhất nhất toàn diện thần khôi chế tác kỹ thuật cùng tử kim lệnh tác dụng nói ra. Nghe xong Thúy Hoa lời nói về sau, số 8 ma vật lập tức hối tiếc không thôi, nguyên lai bọn chúng nhiều ngày trôi qua như vậy, cố gắng phương hướng lại đều sai, phen này thao tác xuống tới, đến chỉ hoãn chủ nhân bao nhiêu thời gian à. Nghĩ tới đây, số 8 ma vật lại vội vàng cung kính cho Bạch Giã quỳ xuống. Su hạch. Nét chương 386, ám sát chủ nhân, là chúng ta hành sự bất lực, còn mời chủ nhân trách phạt. Chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 2, chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 2, số 8 ma vật quỳ trên mặt đất, hổ thẹn hướng Bạch Giã thỉnh tội nói. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Giã không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói. Đừng nói là những ma vật này, liền xem như hắn trước đó, cũng không biết ở trong đó bí ẩn. Thấy Bạch Giã không có chút nào trách tội chi ý, số 8 ma vật không khỏi âm thầm thở dài một hơi, sau đó nó liền yên lặng đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo làm như thế nào tiến hành. Nói một chút đi, có biện pháp gì hay không, có thể mau chóng được đến tử kim lệnh. Trầm mặc một lát về sau, Bạch Giã mở miệng hỏi. Tử kim lệnh chính là tử kim thân phận của đế hoàng biểu tượng, vẫn luôn từ tử kim đế hoàng tùy thân mang theo, chưa bao giờ có mượn bên ngoài ví dụ, nếu như không có đầy đủ trọng yếu lý do, muốn dựa vào bình thường con đường được đến tử kim lệnh, trên cơ bản không có khả năng. Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bất đắc dĩ lắc đầu nói, muốn không chúng ta trộm đổi đi ra. Trong khoảng thời gian này, tử kim đế hoàng vẫn luôn là nghỉ đêm số 12 tầm cung, có thể để nó hỗ trợ dùng một cái giả tử kim lệnh trộm đổi đi ra. Số 8 ma vật nghĩ về sau, mở miệng đề nghị. Số 12 chính là thôn vệ thay thế hương quý phi đầu kia ma vật. Không được. Muốn đi vào tử kim các tầng cao nhất, trừ cần tử kim lệnh bên ngoài, trừ phi là tử kim đế hoàng tự mình tiến đến, không phải không có tử kim đế hoàng cho phép, chúng ta liền tử kim các còn không thể nào vào được. Thúy Hoa nghe vậy vội vàng mở miệng phản bác. Kia liền lại giả tạo một phần ý chỉ. Số 8 ma vật nghĩ về sau nói tiếp. Không được. Chỉ cần tử kim các bên kia hướng tử kim đế hoàng xác nhận một chút ý chỉ, chúng ta liền sẽ bại lộ. Cái kia tử kim các ở đâu? Muốn không ta trực tiếp đi vào cầm. Bạch Giã nghe vậy nghĩ về sau mở miệng nói. Không được chủ nhân, tử kim các làm tử kim đế quốc nội tình vị trí, trong đó che kín các loại trạm gác ngầm giám thị, đồng thời chúng ta cũng không biết thần khôi chế tác kỹ thuật bị thả tại chỗ nào, dáng dấp ra sao. Muốn không chúng ta trực tiếp đem tử kim đế hoàng nuốt chửng lấy thay thế đi. Lúc này số 8 ma vật nói lời kinh người mở miệng đề nghị. Vẫn chưa được. Thúy Hoa nghe vậy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tử kim đế hoàng làm tử kim đế quốc đế hoàng, không nói đến chung quanh của nó có đại lượng ám ảnh vệ bảo hộ, trên người của nó cũng còn có thật nhiều bảo mệnh át chủ bài, một khi đối với nó độc thủ, tuyệt đối sẽ gây nên một phen chấn động to lớn. Muốn không trực tiếp đem tử kim đế hoàng giết, sau đó để số 2 bọn chúng thừa cơ đăng vị, ngồi lên tử kim đế hoàng vị trí, đến lúc đó, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào tử kim cát. Số 8 ma vật mắt lộ ra hung quang lần nữa đề nghị. Lần này Thúy Hoa không có lập tức mở miệng phản bác, mà là cau mày rơi vào trầm mặc, nó đang suy nghĩ kế hoạch này tính khả thi. Dù sao chỉ cần tử kim đế hoàng vừa chết, như vậy vị trí của nó liền tất nhiên sẽ rơi tại mấy cái hoàng tử một trong trên thân. Nhưng mấy cái này hoàng tử đều đã bị dị tộc thay thế, cho nên mặc kệ là hoàng vị rơi tại ai trên thân, đều có thể hoàn thành kế hoạch này. Thấy Thúy Hoa chậm chạp không có mở miệng biểu thị dị nghị, Bạch Giã lập tức liền đánh nhị quyết định, áp dụng số 8 ma vật kế hoạch. Thấy Bạch Giã đồng ý áp dụng kế hoạch này về sau, số 8 ma vật trong mắt lập tức lộ ra một vòng kích động, đội vàng chuẩn bị đi trở về, tìm cái khác ma vật đến thương lượng kế hoạch cụ thể. Ám sát tử kim đế hoàng sự tình liền giao cho ta đến, các ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Bạch Giã trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, ngữ khí bình tĩnh ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Thúy Hoa cùng số 8 ma vật nghe vậy, liền đội vàng gật đầu đáp. Rất nhanh số 8 ma vật theo cửa sổ lộn ra ngoài, thừa dịp bóng đêm rời khỏi nơi này, mà Thúy Hoa cũng rất nhanh rời khỏi phòng, đi tìm người thị nữ kia phóng thích chính mình kiềm chế đã lâu sát ý. Mặc dù người thị nữ này là bị số 8 ma vật lợi dụng, nhưng nó chung quy là phản bội chính mình, cho nên dù cho đây chỉ là một trận hiểu lầm, nhưng người thị nữ kia phải chết. Một bên khác, số 8 ma vật theo trưởng công chúa phủ rời đi về sau, liền ngựa không dừng vó đi tới tam hoàng tử nơi ở, chuẩn bị tìm nó thương lượng tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả kế hoạch. Ngày thứ hai, khi biết Bạch Gia đến tin tức về sau, trừ đế cung bên trong số 12 ma vật, cái khác tại Tử Kim Đế Đô ma vật đều đi tới Tam Hoàng Tử phủ, thương lượng tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả kế hoạch. Trong đó đang thương lượng đến ai đến kế thừa hoàng vị lúc, bọn chúng liền khai thác rút thăm phương pháp, bởi vì Tử Kim Đế quốc chế độ vấn đề, cũng không có thiết lập thái tử cái này chức vị, cho nên tất cả hoàng tử đều có kế thừa khả năng. Cuối cùng kết quả rút thăm là từ Tam Hoàng Tử đến kế thừa hoàng vị. Tuyển ra người thừa kế về sau, bọn chúng liền bắt đầu thương lượng lên Tử Kim Đế hoàng tang lễ cùng đằng sau kế thừa chương trình. Nếu để cho Tử Kim Đế hoàng biết, nó hiện tại ân huệ hảo nữ nhóm ngay tại tập hợp một chỗ, thương lượng nó tang lễ, chỉ sợ Tử Kim Đế hoàng đến khi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thật là cha tử tử cười. Trong hai ngày sau đó, số 2 bọn chúng một mực đang bận bịu trước thời hạn làm giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị, để tại Tử Kim Đế hoàng vừa chết, bọn chúng liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất trợ giúp số 2 đang bị. Hôm nay, dưới sự đề nghị của Thúy Hoa, Tử Kim Đế hoàng quyết định tổ chức một trận gia yến, cũng mời Tử Kim Đế đô tất cả hoàng tộc quý thích tới tham gia, trao đổi lẫn nhau giao lưu tình cảm. Ban đêm, màn đêm buông xuống, đầy trời tinh quang cùng đèn đốt sáng trưng Tử Kim vườn hô ứng lẫn nhau. Trên yến hội, một đám hoàng tộc quý thích chén quang hỗn hợp, thưởng thụ lấy trận này xa hoa tình yến. Trên chủ vị, Tử Kim Đế hoàng nhìn phía dưới cảnh tượng nhiệt náo, trong lòng bị đại quân dị tộc kiểm chế ngột ngạt, cũng không nhịn được dịu đi một chút. Tại Thúy Hoa cùng mấy tên hoàng tử hoàng nữ mời mọc, kìm lòng không được bắt đầu uống. Lúc này, tại Tử Kim Đế hoàng trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm, thân thể thu nhỏ đến chỉ có một đông hoa gạo sống lớn nhỏ bạch dã, chính lạnh lùng nhìn phía dưới Tử Kim Đế hoàng. Đợi đến Tử Kim Đế hoàng lần nữa nâng chén, chuẩn bị uống lúc, bạch dã đưa tay lấy ra một giọt bẹn bẹn chừng hạt gạo huyết châu. Giọt máu này lấy từ huyết hồn trùng mâu huyết độc, từ bạch dã rút ra một tấn huyết độc độc tố áp xúc mà thành. Đừng nhìn cứ như vậy nho nhỏ một giọt, cái kia Tử Kim Đế hoàng tại ăn vào về sau có thể chống nổi 5 giây, bạch dã đều coi như nó lợi hại. Dù sao Tử Kim tộc tố chất thân thể vốn là không được, dù cho Tử Kim Đế hoàng đập thuốc đột phá đến có thể so với 8 văn cảnh giới, nhưng nó thể chất thậm chí còn không bằng một đầu 5 văn ma vật. Không gian Nazi. Bạch dã trong tay lóe lên ánh bạc, huyết châu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà tại không gian Nazi xuống, giọt máu này trực tiếp tiến vào Tử Kim Đế hoàng trong miệng. Ùng 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 ùng. Lúc này không biết chút nào Tử Kim Đế hoàng còn tại thống quán uống, nhưng một giây sau, một cô toàn tâm kịch liệt đau nhức theo nó trong lồng ngực càn quét toàn thân. Bịch. Kịch liệt đau nhức như hồng thủy manh thú nhanh chóng đánh tới, không có chút nào chuẩn bị Tử Kim Đế hoàng lập tức thân thể điên cuồng run rẩy lên. Chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 3, chương 385, lũ lụt sông Miếu Long Vương, 3, nó là con mắt muốn rách cả mí mắt nhìn xem trên bàn cái chén, trong miệng bắt đầu miệng lớn phun máu tươi. Đế hoàng, Đế hoàng ngài làm sao? Thái y đi, nhanh đi tìm thái y đi. Tử Kim Đế hoàng dị dạng rất nhanh liền gây nên mọi người chú ý, nhìn xem Tử Kim Đế hoàng miệng lớn phun máu tươi bộ dáng, trong lúc nhất thời, hiện trường lập tức loạn làm một đoàn. Phải biết đây chính là Tử Kim Đế hoàng a. Nếu như nó ở trong này ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy ở đây hoàng tộc quý thích đều chạy không thoát, sau đó đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt điều tra, đồng thời Tử Kim Đế hoàng mới ra sự tình, toàn bộ Tử Kim Đế quốc đều đem gây nên chấn động. Một giây sau, chỉ thấy mấy cái bị màu vàng sẫm áo giáp bao vây lấy thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Tử Kim Đế hoàng bên cạnh, cách đó không xa Thúy Hoa thấy thế, nháy mắt liền rõ ràng những này chính là âm thầm bảo hộ Tử Kim Đế hoàng ám ảnh vệ. Trong đó một cái ám ảnh vệ đi ra về sau, liền ngay cả bận điệu đi tới Tử Kim Đế hoàng sau lưng, đưa tay thả ra đại lượng màu lục sợi tơ, liên tiếp đến Tử Kim Đế hoàng trên thân. Một giây sau, vừa mới liên tiếp đến Tử Kim Đế hoàng trên thân màu lục sợi tơ liền trong chớp mắt bị nhiễm đi ra tơ máu, phía trên còn tản ra buồn nôn mùi hôi thối. Không đến 3 giây đồng hồ, Tử Kim Đế hoàng còn chưa có chết, sau lưng nó vì nó trị liệu ám ảnh vệ lại ngã trên mặt đất, trực tiếp đem độc chuyển rời đến trong cơ thể mình sao? Đáng tiếc không dùng. Trên không trung, Bạch Giá nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng, hiện tại Tử Kim Đế hoàng thể nội độc tố, liền xem như đem Tử Kim Đế hoàng ném vào nguồn nước bên trong, từ trên người nó khuyết tán ra đến độc tố, đủ để hạ độc chết hơn phân nửa Tử Kim Đế đô cư dân. Nhìn thấy đồng bạn của mình ngã xuống đất, một bên ám ảnh vệ không chút do dự, lần nữa đứng ba cái ám ảnh vệ đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ thả ra màu lục sợi tơ, liên tiếp đến Tử Kim Đế hoàng trên thân. Tại ám ảnh vệ thành lập ban đầu, bọn chúng tồn tại chính là Tử Kim Đế hoàng sinh mệnh hấp hối lúc, để mà mệnh đổi mệnh phương thức, đem đổi lấy Tử Kim Đế hoàng sinh mệnh, nhưng chúng nó chung quy là không có địch qua Bạch Giá sở hạ huyết độc, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, ba tên ám ảnh vệ liền bất lực ngã xuống đất, trên thân màu vàng sẫm áo giáp khe hở ở giữa, bắt đầu chảy ra mang mùi hôi thối mù dịch. Nhìn xem một màn này, tất cả ám ảnh vệ đều biết, bọn chúng Tử Kim Đế hoàng đã không có cứu, bởi vì dùng để lấy mạng đổi mạng ám ảnh vệ đều chết xong. Còn không đợi thái y chạy đến, Tử Kim Đế hoàng liền toàn thân dính đầy vết máu đổ vào trên ghế, cho dù là nó đã chết hẳn, nhưng nó thi thể như cũ đang nhanh chóng hư thối. Đợi đến vội vàng chạy đến thái y chạy tới lúc, Tử Kim Đế hoàng liền đã chỉ còn lại một chút xương cốt cùng một đám mủ dịch, đồng thời những này mủ dịch còn đang không ngừng ăn mòn phía dưới cái ghế, phát ra xì 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 tiếng vang. Tê, thật là khủng khiếp độc. Thấy cảnh này, thái y trong mắt lập tức tràn ngập hoảng sợ. Nó chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy độc tố, chẳng những thực cốt tiêu thịt, thậm chí còn có thể ăn mòn kim loại. Tử Kim Đế hoàng chết, ở trước mắt bao người bị thích khách hạ độc chết, thậm chí liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Tử Kim Đế hoàng gặp chuyện, như vậy ở đây tất cả hoàng tộc quý thích đều có hiểm nghi, thế là rất nhanh toàn bộ Tử Kim vườn liền bị binh sĩ bao bọc vây quanh, không bỏ qua bất luận cái gì có hiểm nghi người rời đi. Tử Kim bên trong vườn, trưởng công chúa làm chủ, tam hoàng tử làm phụ, bắt đầu có thứ tự khống chế hiện trường trật tự, cũng an bài ám ảnh vệ bắt đầu điều tra thích khách. Trận này điều tra một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai, tại xác định không có bất cứ dị thường nào về sau, trưởng công chúa mới hạ lệnh để bọn chúng rời đi. Theo những hoàng tộc này quý thích rời đi, Tử Kim Đế Hoàng gặp chuyện bỏ mình tin tức rất nhanh liền tại Tử Kim trong đế đô truyền ra, đồng thời những tin tức này còn như là cam cánh, bắt đầu bay về phía Tử Kim Đế quốc các phương. Tử Kim Đế Hoàng chết, hung thủ đến bây giờ cũng còn không có bị bắt được, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Kim người đế đô tâm hoảng sợ, tràn ngập một cỗ kiềm chế không khí. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Nhìn xem hỗn loạn như thế chẳng diện, làm Tử Kim Đế quốc trưởng công chúa Thúy Hoa dứt khoát kiên quyết đứng dậy, lấy nó trưởng công chúa thân phận, dẫn đầu đề cử Tam hoàng tử kế thừa hoàng vị. Hoàng tử khác người ủng hộ thấy thế, nhao nhao biểu thị không phục, đều nghĩ đề cử tự mình lựa chọn hoàng tử thượng vị, nhưng còn không đợi bọn chúng bắt đầu hành động, lại nghe được hoàng tử khác tuyên bố duy trì Tam hoàng tử thượng vị quyết sách. Nghe tới tin tức này về sau, từng cái hoàng tộc đại thần nhao nhao không thể tin mở to hai mắt nhìn, thuộc hạ nơi này còn chưa phát lực, điện hạ ngài làm sao trước hết hàng? Chủ tử đều hàng, bọn chúng còn có biện pháp nào? Cuối cùng chúng đại thần cùng hoàng tộc đều chỉ có thể đồng ý Tam hoàng tử thượng vị quyết sách. Bất quá bởi vì thượng nhiệm Tử Kim Đế Hoàng tang lễ còn không có cử hành, cho nên Tam hoàng tử đăng cơ sự tình liền tạm thời trì hoãn. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu cử hành tang lễ, hết thảy đều phảng phất đã sớm chuẩn bị, tiến hành đến hết sức thuận lợi, đồng thời Tam hoàng tử cũng giống như đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, bắt đầu ngay ngắn trật tự an bài các hạng sự vụ. Ở trong lúc này, Bạch Giác còn dành thời gian trở về linh giới hoàn thành một lần giao dịch, cũng nhìn một chút huyết hồn trùng mẫu trạng thái, thấy huyết hồn trùng mẫu không có xảy ra vấn đề gì về sau, Bạch Giác liền trở lại Tử Kim Đế đô. Trong khoảng thời gian này, Tam hoàng tử mượn điều tra thích khách làm lý do, bắt đầu chen ép một chút vụn trộm muốn nhân cơ hội kiếm chuyện thế lực, mà vì qua đem hoàng đế nghiện, Bạch Giá cũng lẫn vào bảo, bắt đầu xử lý chính vụ, gõ thế lực khắp nơi. Không thể không nói, loại này áp đảo trên vạn vạn người cảm giác còn không phải bình thường thoải mái, nhẹ nhàng viết xuống mấy cái chữ, liền có thể gây nên một trận sóng to gió lớn. Qua mấy ngày về sau, vì mau chóng ổn định quốc vận, thượng nhiệm Tử Kim Đế Hoàng tang lễ chỉ có thể qua loa kết thúc. Tang lễ kết thúc về sau, ám ảnh vệ cùng bộ tư pháp vẫn là không có một điểm thích khách tin tức, đối mặt với bốn phương tám hướng quăng tới chú ý, bọn chúng cũng là một cái đầu hai cái lớn, từng cái đều lòng nóng như lửa đốt. Tang lễ kết thúc về sau, chính là Tam hoàng tử đăng cơ nghi thức, cùng thượng nhiệm Tử Kim Đế Hoàng tang lễ khác biệt, tân hoàng đăng cơ nghi thức nhất định phải to lớn, tài năng tốt hơn ổn định quốc vận. Thế là một trận thanh thế thật lớn đăng cơ nghi thức, liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đế cung bên trong, mặc dù Tam hoàng tử còn không có đăng cơ, nhưng nó hiện tại đã vào ở đế cung bên trong. Một gian ẩn nấp trong mật thất, trưởng công chúa, sáu tên hoàng tử hoàng nữ cùng bốn nên đã chôn cùng hương quý phi đều tề tụ nơi này, mà chủ bị phía trên thì là Từ Bạch Giã ngồi. Thử kim lệnh còn bao lâu có thể được đến? Bạch Giã ánh mắt rơi tại hóa thành Tam hoàng tử số 2 ma vật trên thân, ngựa khí bình tĩnh hỏi. Mang theo tại thượng nhiệm Tử Kim Đế Hoàng trên thân Tử Kim lệnh, ở tiền nhiệm Tử Kim Đế Hoàng tử vong lúc, liền bị ám ảnh vệ thu vào, dù sao đây chính là liên quan đến tại Tử Kim Đế quốc nội tình vị trí, tại đời tiếp theo Tử Kim Đế Hoàng đăng cơ trước đó, đều là từ bọn chúng đến đảm bảo. Đăng cơ nghi thức ngày ấy, bọn chúng liền sẽ giao cho ta, đồng thời bọn chúng sẽ còn nói cho ta Tử Kim lệnh các hạng tác dụng. Số 2 ma vật nghe vậy vội vàng mở miệng hồi đáp. Chương 387, Tử Kim lệnh tác dụng. Chương 387, Tử Kim lệnh tác dụng. Nghe nói như thế, Bạch Giá hài lòng nhẹ gật đầu, làm nhiều chuyện như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy kết quả. Đúng rồi, gần nhất những thế lực kia còn tại tiếp xúc các ngươi sao? Bạch Giá quay đầu nhìn về phía cái khác ma vật hỏi. Không có, từ khi số 2 chèn ép bọn chúng mấy lần về sau, bọn chúng liền không có lại tiếp xúc chúng ta. Vậy là tốt rồi. Lập tức liền muốn đến thu hoạch thời điểm, Bạch Giá cũng không muốn lại náo ra loạn gì đến. Đúng rồi chủ nhân, kế hoạch kết thúc về sau, chúng ta kế tiếp còn cần làm cái gì sao? Đại hoàng tử nghĩ nghĩ về sau hỏi. Cái khác ma vật nghe vậy, cũng nhao nhao đầy mắt chờ đợi nhìn về phía Bạch Giá, bọn chúng lần này chui vào Tử Hoàng ngày thế giới, chính là vì giành thần khôi chế tác kỹ thuật, mà bây giờ kế hoạch lập tức liền muốn đến phần cuối, bọn chúng cũng là thời điểm nên cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Các ngươi tiếp tục lưu lại Tử Kim Đế quốc, hiệp trợ số 2 khống chế Tử Kim Đế quốc, quân đội, tài nguyên, thổ địa chờ một chút, đều phải tiến hành trình độ lớn nhất nắm giữ. Bạch Giá trong mắt lóe ra dã tâm tia sáng, vừa đi vừa về nhìn xem chung quanh một đám ma vật. Lúc đầu Bạch Giá kế hoạch ban đầu chính là đem thần khôi chế tác kỹ thuật cầm tới tay về sau là xong, nhưng bây giờ số 2 ma vật sắp đăng lâm Tử Kim Đế quốc đế vị, cái khác ma vật cũng đều chiếm cứ Tử Kim Đế quốc địa vị trọng yếu. Lúc này Bạch Giá đã không thỏa mãn tại thần khôi chế tác kỹ thuật, hắn muốn triệt để khống chế Tử Kim Đế quốc, thậm chí là đem toàn bộ Tử Hoàng ngày thế giới đều nắm ở trong tay. Sau đó lại lấy Tử Hoàng ngày thế giới tài nguyên đến cung cấp Sơn Hải tổ chức phát triển nhu cầu. Lấy một cái thế giới tài nguyên đến phát triển Sơn Hải tổ chức, đến lúc đó Sơn Hải tổ chức mới tính được là bên trên là chân chính trên ý nghĩa các cánh. Vâng, chủ nhân. Nghe tới Bạch Giá mệnh lệnh, chung quanh ma vật nhao nhao gật đầu đáp. Đối với Bạch Giá mệnh lệnh, đến tột cùng là vì cái gì, bọn chúng cũng không thèm để ý, bọn chúng để ý là chỉ cần giá trị của bọn chúng đối với Bạch Giá đến nói hữu dụng là được. Có cái khác số mấy tin tức sao? Bạch Giá quay đầu nhìn về phía số 2 ma vật hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá chờ đến đăng cơ nghi thức ngày ấy, đại đa số tại bên ngoài trọng thần hẳn là đều sẽ trở về thăm gia, đến lúc đó hẳn là có thể được đến một chút tin tức của bọn nó. Số 2 ma vật nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ừm, tạm thời cứ như vậy đi. Rất nhanh tân đế đăng cơ nghi thức liền bắt đầu. Cứ việc đời trước Tử Kim Đế Hoàng đến bây giờ cũng còn chết không minh bạch, nhưng một triều thiên tử một triều thần, đối mặt tân đế đăng cơ nghi thức, từng cái đại thần đều ăn ý không nhắc lại đời trước Tử Kim Đế Hoàng sự tình. Tân đế đăng cơ nghi thức phi thường phức tạp lại long trọng, Bạch Giá nhìn xem đều cảm giác mười phần nhàm chán, không gì hơn cái này lòng trọng hiếm thấy chẳng diện, Bạch Giã cảm thấy còn là cần thiết chia sẻ một chút. Thế là Bạch Giã liền cầm ra mấy đài máy quay phim, nhiều phương diện đem một màn này quay chụp xuống tới. Đăng cơ nghi thức một mực tiếp tục đến ban đêm mới kết thúc, đến tận đây số 2 ma vật thay thế Tam hoàng tử mới xem như chính thức trở thành một đời mới Tử Kim Đế hoàng. Đợi đến tất cả đại thần đều sau khi rời đi, ám ảnh vệ thống lĩnh mới lặng yên không một tiếng động đi tới số 2 ma vật bên người, đem Tử Kim lệnh giao cho số 2 ma vật. Tại giao ra Tử Kim lệnh về sau, ám ảnh vệ thống lĩnh liền đem Tử Kim lệnh các hạng tác dụng từng cái nói ra, Tử Kim lệnh tác dụng có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất có 3 cái. Đệ nhất, đó chính là có thể mở ra Tử Kim Các, Tử Kim Các chính là Tử Kim Đế quốc trọng yếu một trong những nội tình, bên trong chứa đựng toàn bộ Tử Kim Đế quốc nhất toàn diện, chân quý nhất các hạng truyền thừa, cùng hoàng gia bí sử vân vân. Thứ hai, Tử Kim lệnh còn có thể mở ra một cái tên là Tử Kim Đế dấu bảo khố, cái này trong bảo khố chứa đại lượng kỳ chân dị bảo cùng tài nguyên, chỉ có đến đế quốc có hủy diệt nguy hiểm, hoặc là đế quốc vẫn lạc về sau, tài năng mở ra nó, dùng bên trong bảo vật làm khôi phục đế quốc thẻ đánh bạc. Đến nơi tác dụng thứ ba, ám ảnh vệ thống lĩnh cũng không có nhiều lời, bởi vì cái này tác dụng liền nó cũng không rõ ràng, chỉ có lịch đại Tử Kim Đế hoàng tài năng biết cái này bí ẩn. Đương nhiên mặc dù đời trước Tử Kim Đế hoàng di ngôn gì cũng không có lưu lại, nhưng theo ám ảnh vệ thống lĩnh nói tới, chỉ có cầm Tử Kim lệnh tiến vào cái chỗ kia về sau, số 2 ma vật liền tự nhiên có thể rõ ràng hết thảy. Ám ảnh vệ thống lĩnh rời đi về sau, số 2 ma vật quay đầu liền đem tin tức này 1 năm 1 10 báo cho Bạch Giã, ngày mai ta đi chung với ngươi. Bạch Giã nghe xong số 2 ma vật giảng thuật rồi nói ra: "Vâng, chủ nhân." Thời gian rất nhanh liền tới đến ngày thứ 2, làm tân đế đăng cơ ngày đầu tiên, hôm nay tảo triều phá lệ náo nhiệt, những cái kia tại bên ngoài đại thần cùng tướng quân cũng nhao nhao chạy về, dù sao đế quốc đều đổi chủ nhân mới, bọn chúng cũng đương nhiên phải đến xem một chút chủ nhân mới bộ dáng. Tảo triều vừa mới bắt đầu, Bạch Giã liền nhạy cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc từ phía dưới trong đội ngũ truyền ra, không cần suy nghĩ nhiều, những khí tức này chủ nhân chính là cái khác ma vật. Thuật khí hơi thở truyền đến phương hướng nhìn lại, Bạch Giã nhìn thấy cái thứ nhất chính là đứng tại võ tướng bên kia phía trước nhất cái thân ảnh kia, cùng cái khác võ tướng khác biệt chính là trên người của nó mặc một bộ tràn ngập khí tức hung sát Tử Kim áo giáp, bên hông còn mang theo một thanh lưỡi dao. Chiến thần đại tướng quân. Bạch Giã nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền thông qua nhị hoàng tử nhớ được biết thân phận của nó. Chiến thần đại tướng quân là Tử Kim Đế quốc cùng Chấn Thần Vương nổi danh vô địch tướng quân, cả đời chiến công hiển hách, vì Tử Kim Đế quốc lập nên rất nhiều công lao, vì thế đời trước Tử Kim Đế hoàng đặc cách nó có thể mặc giáp mang theo binh vào điện. Cảm nhận được tử tinh ma trùng cảm ứng thật là từ trên người nó truyền đến về sau, Bạch Giã không khỏi có chút nhíu mày, không nghĩ tới như thế một tên vô địch tướng quân, hiện tại thế mà bị ma vật nuốt chửng lấy thay thế. Bất quá nhìn một chút đế vị bên trên số 2 ma vật về sau, Bạch Giã liền không có cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó Bạch Giã lại nhìn về phía đạo thứ 2 khí tức nơi phát ra, mà đạo này khí tức thì là theo phiên vương chi đội ngũ kia bên trong truyền tới. Là nó. Khi thấy cái kia đạo khí tức đầu một lúc, Bạch Giã không khỏi sương sở. Ma vật quy mô xâm lấn Tử Kim Đế quốc về sau, vì giữ gìn nội bộ đế quốc an ổn, đời trước Tử Kim Đế hoàng liền mệnh lệnh các lớn phiên vương xây dựng quân đội, giữ gìn đế quốc các phe an toàn, dù sao cái này đều đến đế quốc sinh tử tồn vong thời điểm, nó đâu còn chú ý được cái gì phiên vương làm loạn thai hoàng ẩm. Thế là các lớn phiên vương liền riêng phần mình xây dựng quân đội, trấn thủ Tử Kim Đế quốc các phe an toàn. Mà tại những này phiên vương bên trong, là thuộc trấn thủ phương Tây Dạ vương thực lực mạnh nhất, chỉ dựa vào nó một nhà liền một mình trấn thủ trụ Tử Kim Đế quốc phương Tây ma vật đại quân, vì Tử Kim Đế quốc an ổn làm ra cống hiến to lớn. Mà Bạch Giã chỗ cảm thụ đến tử tinh ma trùng khí tức, chính là bắt nguồn từ cái này Dạ vương trên thân. Sách, thật đúng là sẽ chọn. Nhìn xem phiên vương trong đội ngũ, đứng tại chủ vị Dạ vương, Bạch Giã hài lòng nhẹ gật đầu. Một cái chiến thần đại tướng quân lại thêm một cái Dạ vương, Bạch Giã đối với Tử Kim Đế quốc khống chế lại lên một cái cấp độ. Chương 388, Tử Kim Các chương 388, Tử Kim Các còn có một cái đâu. Bạch Giã tính toán một chút hiện tại tìm tới những ma vật này, phát hiện còn một đầu ma vật không có phát hiện tung tích. Đem toàn bộ triều đình đều nhìn một vòng về sau, Bạch Giã vẫn là không có tìm tới cái cuối cùng này một đầu ma vật. Được rồi. Gặp tình hình này, Bạch Giã liền không tiếp tục tìm kiếm, dù sao lấy hiện tại những ma vật này, liền đã đủ. Tảo triều kết thúc về sau, Bạch Giã liền thông qua tử tinh ma chủng để số 2 ma vật tương Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân lưu lại, mà Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân nghe tới mệnh lệnh này về sau, phảng phất đã sớm biết, sắc mặt như thường lưu lại. Một lát sau về sau, Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân liền được đưa tới trong một tòa cung điện, tòa cung điện này bên ngoài 10 phần quận cũ é, không có một người thị vệ lưu tại nơi này. Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân tiến vào cung điện về sau liền đem đại môn đóng lại. Thuộc hạ số 6, số 14, bái kiến chủ nhân. Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân vừa mới sau khi đi vào, liền cấp tốc ngồi đối diện ở trên chủ vị Bạch Giã quỳ xuống. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Giã thấy thế khoát tay một cái nói. Tạ, chủ nhân. Dạ vương cùng chiến thần đại tướng quân nghe vậy lập tức liền đứng lên. Hai người các ngươi có thể à, một cái thôn phệ thay thế Dạ vương, một cái thôn phệ thay thế chiến thần đại tướng quân. Bạch Giã nhìn một chút hai bọn chúng về sau, khẽ cười nói. Thật xin lỗi chủ nhân, chúng ta cô phụ kỳ vọng của ngài, không thể được đến thần khôi chế tác kỹ thuật. Nghe tới Bạch Giã lời nói, số 6 cùng số 14 không chỉ có không có cảm thấy tự hào, ngược lại mười phần áy náy, bởi vì Bạch Giã cho chúng nó ra lệnh là được đến thần khôi chế tác kỹ thuật, mà bọn chúng hiện tại mặc dù địa vị rất cao, nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu thần khôi chế tác kỹ thuật. Nhiệm vụ này đã hoàn thành, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là phối hợp số 2 khống chế Tử Kim Đế quốc, rõ chưa? Rõ ràng. Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực phối hợp số 2. Số 6 cùng số 14 nghe vậy vội vàng kiên định mở miệng nói. Đúng rồi, ta có nhiều thứ muốn chuyển cho các ngươi chuẩn bị một chút. Bạch Dạ nói liền bắt đầu chuẩn bị tướng, hắn nhìn qua liên quan tới Tam thập lục kế đảng binh sách ký ức truyền thầu cho chúng nó. Bạch Dạ muốn khống chế Tử Kim Đế quốc, thậm chí toàn bộ Tử Hoàng ngày thế giới, khẳng định như vậy là không cho phép ma vật đến tiến hành quấy rối, cho nên Bạch Dạ cần số 6 cùng số 14 vững vàng kéo lấy ma vật đại quân tiến công. Rất nhanh ký ức truyền thâu kết thúc về sau, số 6 cùng số 14 bởi vì dung hợp chiến thần đại tướng quân cùng Dạ Vương ký ức, cho nên rất nhanh liền theo Bạch Dạ truyền lại thua trong những ký ức này, học được rất đa dụng binh kỹ xảo. Cứ việc nhân loại quân đội cùng Tử Kim Đế quốc quân đội hoàn toàn khác biệt, nhưng những này chiến thuật nguyên lý đều là tương thông. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Dạ cho mỗi đầu ma vật đều an bài nhiệm vụ mới, để bọn chúng hướng về từng cái phương diện đi khống chế Tử Kim Đế quốc. Bố trí xong nhiệm vụ mới về sau, Bạch Dạ liền để bọn chúng rời đi đế cung, mà chính hắn thì đi theo số 2 ma vật, tiến về Tử Kim Các thu lấy thần khôi chế tác kỹ thuật. Tử Kim Các vị trí ở vào Tử Kim Sơn đỉnh phòng, mà thông hướng Tử Kim Sơn đỉnh phòng đường chỉ có đế cung cửa sau đầu này. Rất nhanh số 2 ma vật liền ngồi Tử Kim phòng đi tới Tử Kim Sơn đỉnh núi, đi lên đỉnh núi về sau, đập vào mi mắt chính là một tòa từ Tử Kim chế tạo to lớn lầu các. Tại lầu các bên ngoài, hai đầu toàn thân quanh quẩn màu tím lôi đỉnh cự thú chính phủ phục tại Tử Kim Các hai bên, cái này hai đầu cự thú trên thân khí tức vô cùng cường đại, Bạch Dạ vẹn vẹn liếc mắt liền kết luận, thực lực của bọn nó tuyệt đối đạt tới cựu vân cấp độ. Đợi đến số 2 ma vật một mình đi tới Tử Kim Các bên ngoài về sau, hai đầu cự thú liền đồng thời mở hai mắt ra, lặng lặng nhìn chăm chú số 2 ma vật, mặc dù cái này hai đầu cự thú cũng không có thả ra chính mình uy áp, nhưng vẹn vẹn là bình tĩnh nhìn chăm chú, số 2 ma vật liền cảm giác được như lâm vực sâu hoảng hốt. Bất quá lúc này Bạch Dạ chính thu nhỏ hình thể, tránh tại y phục của nó bên trong, số 2 ma vật rõ ràng cứ việc chính mình lại sợ hãi, cũng không thể lộ ra bất luận sơ hở gì. Cưỡng ép ổn định lại cảm xúc về sau, số 2 ma vật liền dựa theo ám ảnh vệ thống linh nói, đem Tử Kim lệnh đem ra, nâng tại trước người để hai đầu cự thú xem xét. Nhìn thấy Tử Kim lệnh về sau, hai đầu cự thú cái mũi có chút co rúm, phản phất là tại xác nhận số 2 ma vật khí tức trên thân, tại xác định số 2 ma vật trên thân đích thật là hoàng tộc khí tức về sau, bọn chúng liền lập tức hai mắt nhắm nghiền. Hô, chú ý biến mất về sau, số 2 ma vật như chút được gánh nặng, nặng nề mà phun ra thở ra một hơi. Sau đó số 2 ma vật đi tới Tử Kim Các trước cổng chính, cầm trong tay Tử Kim lệnh dán vào trên cửa. Làm Tử Kim lệnh cùng Tử Kim Các đại môn tiếp xúc mấy mắt, trên đại môn liền sáng lên một bức huyền ảo đồ án, ngay sau đó, nguyên bản đóng chặt lại đại môn, liền tự động hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra về sau, số 2 ma vật liền không kịp chờ đợi đi vào, chờ nó vừa mới đi vào Tử Kim Các, đại môn liền nháy mắt một lần nữa đóng lại. Tiến vào Tử Kim Các về sau, đập vào mi mắt chính là từng dãy chỉnh tề giá sách, những giá sách này bên trên bày đầy các loại gia thú sách cùng quyển trục bằng gia thú. Phía trên ghi chép đều là Tử Kim Đế quốc lịch sử, hoàng gia bí sử, các loại văn hóa truyền thừa vân vân. Những vật này đối với Bạch Dạ đến nói không có tác dụng gì, cho nên Bạch Dạ trực tiếp thúc giục số 2 ma vật hướng về đi lên lầu. Đi tới lầu 2 về sau, nơi này trưng bày rất nhiều kỳ chân dị bảo, mỗi một kiện cầm ra ngoài đều có thể gây nên vô số quan to hiển quý tranh đoạt, nhưng những này đối với Bạch Dạ đến nói, còn là không có tác dụng lớn hơn gì, vẻn vẹn là đơn giản thưởng thức một phen về sau, liền để số 2 ma vật rời khỏi nơi này. Đi tới Tử Kim các lầu 3 về sau, nơi này tổn chữ chính là Tử Kim Đế quốc có quan hệ tu luyện, chiến đấu bí pháp chờ truyền thừa, những này tu luyện, chiến đấu bí pháp truyền thừa tương đối linh tộc tu luyện công pháp cùng linh kỹ đến nói, quả thực là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh, có lẽ đối với Tử Kim tộc đến nói, bọn chúng đều là vô thượng truyền thừa, nhưng đối với Bạch Dạ đến nói, bọn chúng chính là một chút gân gà. Tiếp xuống mấy tầng bên trong, Bạch Dạ đều chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng không có dừng lại lâu, những vật này đối với Tử Kim tộc thập phần thích hợp, nhưng đối với hắn đến nói không có tác dụng gì. Thế là rất nhanh số 2 ma vật liền dẫn Bạch Dạ đi tới Tử Kim các tầng cao nhất, cũng chính là chứa đựng thần khôi chế tác kỹ thuật địa phương. Vừa mới bước vào tầng cao nhất, số 2 ma vật liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đối diện đánh tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm cái khoảng 6 mét, toàn thân bị tử kim áo giáp bao trùm thân ảnh đang lặng lặng đứng ở chính giữa, làm thành một vòng tròn, mà tại bọn chúng ở giữa, có một cái từ màu tím thủy tinh chế tạo sân khấu, trên sân khấu thì lơ lửng một viên hạt châu màu tử kim. Đây là thần khôi? Không đúng, có chút kỳ quái. Bạch Dạ nhìn thấy những thân ảnh này nháy mắt, liền cho rằng bọn chúng là thần khôi, nhưng nhìn kỹ lại, Bạch Dạ lại cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm giác bọn chúng trên thân có loại kỳ quái khí tức. Số 2 ma vật nhìn một chút cái này năm thân ảnh về sau, còn là cả gan hướng bọn chúng đi đến, nhưng khi nó vừa mới bước vào tầng cao nhất, cái kia năm thân ảnh đầu liền cùng nhau hướng về nó nhìn tới. Chương 389, mê hoặc cạm bẫy chương 389, mê hoặc cạm bẫy oanh. Làm năm đạo như có như không ánh mắt giao hội tại số 2 ma vật trên thân, trong chốc lát, số 2 ma vật liền cảm giác được trên người mình phảng phất có một tòa núi lớn đè ép xuống. Liền ngay cả số 2 ma vật trên bờ vai Bạch Dạ, lòng khẩn trương cũng nháy mắt treo lên. Cái này năm thân ảnh cho Bạch Dạ cảm giác rất quái lạ, ở trên người của bọn họ, Bạch Dạ không có cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, Bạch Dạ lại cảm thấy đến, bọn chúng phảng phất đều có một ít ý thức, tựa như là phối hợp trí tuệ nhân tạo người máy. Đem Tử Kim lệnh lấy ra. Bạch Dạ nhìn xem cái này năm thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng thông qua Tử Tinh Ma chủng đối với số 2 ma vật nói. Nghe tới Bạch Dạ lời nói, số 2 ma vật liền đội vàng đem Tử Kim lệnh móc ra, giống đối mặt Tử Kim các cổng cái kia hai đầu cự thú, đem Tử Kim lệnh nâng tại trước người. Làm Tử Kim lệnh xuất hiện một khắc này, số 2 ma vật cùng Bạch Dạ trên thân áp lực nháy mắt chợt giảm, mà cái kia năm thân ảnh đầu cũng bất động thanh sắc chuyển trở về. Đi qua đi. Thấy cảnh này, Bạch Dạ nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói: số 2 ma vật nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó liền mang có chút thấp thỏm chi tâm, hướng về cái kia năm thân ảnh ở giữa đi đến. Rất nhanh số 2 ma vật liền xuyên qua cái kia năm thân ảnh làm thành vòng, đi tới thủy tinh đài trước, nhìn xem trên thủy tinh đài lơ lửng tử kim châu, Bạch Giá cùng số 2 ma vật tự nhiên mà vậy liền cho rằng, đây chính là chứa đựng tử kim đế quốc cao nhất thần khôi chế tác kỹ thuật đặc thù bảo vật. Coi như số 2 ma vật chuẩn bị đưa tay đem tử kim châu lấy xuống lúc, nhưng ở giữa không trung liền cảm giác được có một mặt vô hình bình chướng, đem tử kim châu bảo vệ, gặp tình hình này, đều không cần Bạch Giá nhắc nhở, số 2 ma vật liền cầm lấy tử kim lệnh thiết tại cái kia mặt vô hình bình chướng phía trên. Nhưng khiến số 2 ma vật cảm thấy kỳ quái chính là cái kia mặt vô hình bình chướng nhưng như cũ tồn tại. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm từ bên trên truyền đến, bên trên vị cả bẫy, xuống vị truyền thừa. Nghe nói như thế, Bạch Giá cùng số 2 ma vật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một cái bị tử kim mũ giáp bao khỏa đầu đối mặt đến cùng một chỗ. Đạo thân ảnh kia đang nói xong câu nói này về sau, liền không một tiếng động, phản phất chính là một cái không có sinh mệnh pho tượng. Thấy nó không có động tĩnh về sau, Bạch Giá cùng số 2 ma vật liền túi đầu xuống nhìn về phía tử kim châu phía dưới thủy tinh này, dựa theo vừa rồi nhắc nhở, phía trên tử kim châu hẳn là vì dẫn dụ không có hảo ý người cả bẫy, mà chân chính thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa hẳn là ở phía dưới cái này thủy tinh đài bên trong. Thế là số 2 ma vật liền đem tử kim lệnh tiếp tại phía dưới trên thủy tinh đài. Một giây sau, thủy tinh đài bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, đột nhiên đem số 2 ma vật trong tay tử kim lệnh hút vào thủy tinh đài bên trong. Mà cùng lúc đó, một viên nắm đấm lớn màu tím thủy tinh cầu theo thủy tinh đài bên trong thoát ly đi ra, chậm rãi lơ lửng đến số 2 ma vật trước người. Nhìn xem trước mặt màu tím thủy tinh cầu, số 2 ma vật đưa tay đưa nó bắt bỏ vào ở trong tay. Sau đó một cỗ trong cõi u minh thanh âm nói cho nó biết, muốn thu hoạch bên trong truyền thừa, liền đem cái này màu tím thủy tinh cầu tiếp tại mi tâm là đủ. Cảm ứng được tin tức này về sau, số 2 ma vật liền đem tin tức này báo cho Bạch Giá. Nghe xong số 2 ma vật giảng thuật về sau, Bạch Giá nhíu mày nhìn xem trước mặt màu tím thủy tinh cầu, dựa theo phía trước cẩn thận như vậy phòng thủ thiết kế, Bạch Giá cũng không xác định, cái này mai màu tím trên thủy tinh cầu, còn có hay không cái khác gần tàng chuẩn bị ở sau. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Bạch Giá liền để số 2 ma vật tới đón thụ trong này truyền thừa, sau đó Bạch Giá lại thông qua tử tinh ma chủng đem số 2 ma vật trong trí nhớ truyền thừa phục chế tới. Được đến Bạch Giá mệnh lệnh về sau, số 2 ma vật liền cầm lấy màu tím thủy tinh cầu thiếp tại mi tâm của mình, làm màu tím thủy tinh cầu cùng mi tâm tiếp xúc mấy mắt, Bạch Giá nhạy cảm nhìn thấy, một giọt máu tươi theo số 2 ma vật cái chán bên trong bay ra, dung nhập màu tím trong thủy tinh cầu. Thảo, ta liền nói không có đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, Bạch Giá lập tức nhịn không được mắng thầm. Làm số 2 ma vật máu tươi trải qua màu tím thủy tinh cầu đo lường về sau, lập tức đại lượng truyền thừa tựa như dòng lũ tràn vào số 2 ma vật đại não. Qua sau một lúc lâu, số 2 ma vật mới tỉnh hồn lại, buông xuống mi tâm màu tím thủy tinh cầu, "Chủ nhân, ta đã được đến toàn bộ truyền thừa." Mở hai mắt ra về sau, số 2 ma vật liền ngay cả bận bịu đối với Bạch Giá báo cáo. "Ừm." Bạch Giá nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền thông qua tử tinh ma trùng bắt đầu phục chế số 2 ma vật trong trí nhớ truyền thừa. Rất nhanh đại lượng ký ức liền tràn vào Bạch Giá đại não, bên trong ẩn chứa tin tức 10 phần khổng lồ, Bạch Giá trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn xem xong. Đợi đến tất cả liên quan tới truyền thừa ký ức đều tiếp thu xong, Bạch Giá như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Thử kim đế quốc cao nhất thần khôi chế tác kỹ thuật không thẹn với cao nhất hai chữ này, bên trong truyền thừa cơ hồ áp xúc thần khôi chế tác kỹ thuật toàn bộ lịch sử phát triển tinh hoa, bên trong theo cơ sở nguyên lý, đến mỗi một bước nên như thế nào động thủ, nên sử dụng tài liệu gì, sử dụng bao nhiêu vật liệu đều nhất nhất ghi chép đến rõ ràng. Tại được đến truyền thừa về sau, Bạch Giá cũng biết chung quanh cái này năm thân ảnh lai lịch. Cái này năm cái bị tử kim áo giáp bao trùm thân ảnh, kỳ thật chính là tử kim đế quốc hoàng tộc dùng ẩn tàng thần khôi chế tác kỹ thuật, chế tạo đặc thù thần khôi, những này năm cái thần khôi thực lực đều tại Cửu Vân Tà Hữu. Mà cùng cái khác thần khôi khác biệt chính là, nó không cần tử kim tộc thành viên điều khiển, có thể tự động hành động. Chính như Bạch Giá trước đó cho dự đoán, những này thần khôi cũng không có sinh mệnh, nhưng đặc thù thần khôi chế tác kỹ thuật lại cho bọn chúng một chút ý thức tự chủ, để bọn chúng có thể căn cứ chủ nhân trước thời hạn thiết lập tốt mệnh lệnh, tự chủ chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời những này thần khôi trong đại não, đều có được cực mạnh ý thức chiến đấu cùng thủ đoạn, có thể nói bọn chúng mỗi một cái đều là lanh huyết khủng bố cỗ máy chiến tranh. Những này thần khôi là hoàng tộc cẩn tàng lực lượng, chỉ có đến đế quốc hoàng tộc thời khắc nguy nan mới có thể vận dụng, đồng thời bọn chúng chỉ nghe theo tử kim đế hoàng mệnh lệnh, trừ cái đó ra tất cả sinh mệnh đều có thể là địch nhân của bọn chúng. Đáng tiếc, Bạch Giá nhìn xem chung quanh cái này năm cái thần khôi, có chút thất vọng lắc đầu, nếu như không phải chỉ có tử kim đế hoàng tài năng mệnh lệnh bọn chúng, Bạch Giá ngược lại là rất muốn đem những này thần khôi chuyển về Lam Tinh Sơn Hải căn cứ. Đi thôi, đi tới một chỗ. Bạch Giá thu hồi ánh mắt về sau, lập tức liền bay vào số 2 ma vật trong cổ áo. Số 2 ma vật nghe tới Bạch Giá mệnh lệnh về sau, lập tức liền đem màu tím thủy tinh cầu thả tại trên thủy tinh đài, nó vừa mới vừa để xuống tay, màu tím thủy tinh cầu liền dung nhập thủy tinh đài bên trong, mà cùng lúc đó, tử kim lệnh cũng theo thủy tinh đài bên trong thoát ly đi ra. Cầm tới tử kim lệnh về sau, số 2 ma vật liền quay người rời đi nơi này, hướng về tử kim cấp dưới lầu đi đến. Chương 390, thần khôi đại quân chương 390, thần khôi đại quân đường cũ trở về đi ra tử kim cấp về sau, số 2 ma vật lòng còn sợ hãi nhìn một chút hai bên hai đầu cự thú, thấy chúng nó vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích về sau, số 2 ma vật không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tiếp xuống số 2 ma vật địa phương muốn đi cũng không phải là ẩn chứa lượng lớn bảo vật tử kim đế giấu, mà là cái kia liền ám ảnh vệ thống lĩnh cũng không biết mật địa, bởi vì nơi đó chỉ có tử kim đế hoàng tài năng đặt chân. Ngồi lên tử kim sau phòng, số 2 ma vật liền một đường trở về đế cung bên trong, cái này mật địa cửa vào không tại nơi khác, ngay tại tổ chức tảo triều Tử Kim trong điện, chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là tại Tử Kim đế hoàng đế vị bên trên. Trở lại đế cung về sau, số 2 ma vật liền ngựa không dừng vó đi tới Tử Kim trong điện, lúc này Tử Kim điện thị vệ chung quanh đã sớm bị ám ảnh vệ cho mang đi, cho nên một mảnh trống trải yên tĩnh. Đi tới Tử Kim điện đế vị trước, số 2 ma vật cẩn thận quan sát một chút về sau, rất nhanh liền tại đế vị phía bên phải tay vịn phía dưới, tìm tới mở ra cơ quan, thế là số 2 ma vật liền cầm ra Tử Kim lệnh, đưa nó thiếp tại tay vịn phía dưới. Một giây sau, một đạo tử quang theo đế vị chung quanh sáng lên, hình thành một vòng tròn đem số 2 ma vật bao vây lại, đây là cái. Số 2 ma vật thấy thế lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Bởi vì Bạch Giã liền giấu tại số 2 ma vật trên thân, cho nên số 2 ma vật bị truyền tống sau khi đi, Bạch Giã cũng đi theo truyền tống đi qua. Làm mất trọng lượng cảm giác biến mất về sau, số 2 ma vật cùng Bạch Giã liền tới đến một cái hắc ám chi địa, còn không đợi Bạch Giã triển khai niệm lực, hướng về bốn phía quét hình tình huống, đột nhiên một đạo bạch quang từ bên trên sáng lên, đem mảnh không gian này đều thắp sáng. Làm không gian chung quanh đều bị chiếu sáng về sau, dù là gặp qua không ít sự kiện lớn Bạch Giã, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy số 2 ma vật cùng hắn lúc này đang đứng tại một tòa trên đài cao, mà tại đài cao phía dưới thì chỉnh chỉnh tề tề đứng một mảnh đặc thù thần khôi, giống như một chi chờ xuất phát quân đội, chờ đợi mệnh lệnh phát động công kích. Những này thần khôi trên thân mỗi một cái đều lộ ra không dưới 5 văn ma vật khí tức, thậm chí cửu vân cấp độ đều có mấy cái, bọn chúng số lượng Bạch Giã đại khái số một chút, khoảng chừng không dưới 10,000 cái. Lúc này Bạch Giã mới chính thức rõ ràng, nơi này hẳn là mới là Tử Kim Đế quốc chân chính nội tình. Ngay tại Bạch Giã coi là cái này liền đã xong lúc, đột nhiên số 2 ma vật tâm huyết dâng trào hướng về sau liếc mắt nhìn, nháy mắt cứng nhắc ngay tại chỗ, cảm nhận được số 2 ma vật dị dạng về sau, Bạch Giã lập tức liền vội vàng xoay người, hướng về sau lưng nhìn lại. Cái này, đây là. Bạch Giã vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy một cái to lớn làm bằng đá vương tọa, mà ở trên vương tọa, một cái toàn thân tràn ngập đế vương bá khí thần khôi, đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, ánh mắt nhìn phía dưới thần khôi đại quân. Một màn này, tựa như là một vị trí cao vô thượng đế hoàng ngay tại kiểm duyệt quân đội của mình, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn. Số 2 ma vật cùng Bạch Giã trong lòng cũng không khỏi tôn ra một cố ảo giác, một cố đây mới là Tử Kim Đế quốc Tử Kim Đế hoàng ảo giác. Đúng lúc này, số 2 ma vật trong tay Tử Kim lệnh đột nhiên từ trong tay nó thoát ly đi ra, bay đến số 2 ma vật trước mặt, ngay sau đó, một đạo tử quang theo Tử Kim lệnh bên trong bắn ra, rơi tại số 2 ma vật mi tâm, đạo này ánh sáng màu tím bên trong hẳn là ẩn chứa một chút tin tức, khiến số 2 ma vật lập tức nhắm mắt tiếp thu. Rất nhanh Tử Kim lệnh bên trên ánh sáng màu tím biến mất, số 2 ma vật cũng theo đó vừa tỉnh lại, chủ nhân. Số 2 ma vật vừa mới thức tỉnh, liền quay đầu đem chính mình được đến tin tức 1 năm 1 mười báo cho Bạch Giã. Chính như là Bạch Giã suy nghĩ, phía dưới cái kia một chi thần khôi quân đội đều là từ đặc thù thần khôi chế tác kỹ thuật chế tạo thành, là Tử Kim Đế quốc chân chính nội tình, cũng là Tử Kim Đế quốc cuối cùng át chủ bài. Mà cái này ngồi cao tại trên vương tọa thần khôi, thì là Tử Kim Đế quốc thần khôi bên trong tác phẩm đỉnh cao, nó không phải đặc thù thần khôi, chỉ có Tử Kim Đế hoàng mới có thể điều khiển nó, mà thực lực của nó mặc dù không có một cái minh xác giới định, nhưng theo Tử Kim lệnh bên trong chỗ để lộ ra tin tức đến xem, hẳn là ẩn ẩn đạt tới 10 văn tả hữu. Lúc này Bạch Giã cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cự thần tộc có thể cùng Tử Kim Đế quốc rằng có lâu như vậy, chính là bởi vì cỗ này thần khôi tồn tại, mới khiến cho cự thần tộc chí cường tồn tại không thể ra tay. Bất quá cỗ này thần khôi thực lực tuy mạnh, nhưng muốn khởi động sử dụng nó lại là tiêu hao rất lớn, thần khôi thực lực càng mạnh, đối với người điều khiển yêu cầu liền càng cao. Mà muốn điều khiển cỗ này thần khôi, người điều khiển thực lực liền nhất định phải đạt tới cửu vân, thậm chí còn nhất định phải là cửu vân trung kỳ trở lên, mà nếu như người điều khiển thực lực không đạt tiêu chuẩn lời nói, như vậy muốn điều khiển cỗ này thần khôi, người điều khiển liền nhất định phải trả giá nặng nề. Lấy thiêu đốt huyết dịch, tinh thần lực, sinh mệnh lực đại giới, liền có thể để thực lực không đạt tiêu chuẩn Tử Kim Đế hoàng cưỡng ép khởi động cỗ này thần khôi, có thể nói, thật đến lúc kia, đó chính là một trận lấy mạng đổi mạng chiến đấu. Lấy mệnh lệnh của đế hoàng, tiêu diệt hết thể địch đến. Nhìn xem cỗ này thần khôi, Bạch Giã trong lòng hết thể kích động đều hóa thành bất đắc dĩ, lại là một cái chỉ có thể từ Tử Kim Đế hoàng mới có thể sử dụng bảo vật. Bất quá cũng may, cỗ này thần khôi chế tác kỹ thuật trong truyền thừa cũng kỹ càng ghi lại có, chỉ cần chờ Thanh Long bộ đem phần này truyền thừa nghiên cứu triệt để về sau, cũng không phải không thể tái tạo một bộ. Hoặc là đem cỗ này thần khôi cải tạo một chút. Bạch Giã cầm ra máy ảnh đối với bốn phía đập chút ảnh chụp về sau, liền để số 2 ma vật sử dụng Tử Kim lệnh rời khỏi nơi này. Trở lại Tử Kim trong điện về sau, Bạch Giã liền để số 2 ma vật chính mình rời đi, mà hắn thì trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, rời đi Tử Kim Đế đô. Được đến truyền thừa về sau, Bạch Giã liền không chuẩn bị tại Tử Hoàng ngày thế giới tiếp tục lưu lại, kế hoạch tiếp theo đều đã tiến vào quỹ đạo, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho nên Bạch Giã liền dự định tùy ý chính bọn chúng phát triển. Rời đi Tử Hoàng ngày thế giới về sau, Bạch Giã nghĩ cũng không có lập tức trở về Lam Tinh, bởi vì tiếp qua 2 ngày chính là lần tiếp theo cùng Băng Vũ giao dịch thời gian, thừa dịp điểm này thời gian, Bạch Giã dự định trước đi Thất Thải Thủy Tinh Ma Vật nơi sinh ra, xem xét một chút nguyên tố khoáng mạch tình huống. Đợi đến giao dịch thời gian, tại về Lam Tinh đem chuyển thừa giao cho Thanh Long Bộ, sau đó cầm lên vật tư tiến đến giao dịch, như vậy liền có thể thiếu đi một chuyến. Thế là Bạch Giã liền dựa theo Thất Thải Thủy Tinh Ma Vật ký ức, hướng về nó nơi sinh ra nhanh chóng bay đi. Phi hành trên đường, Bạch Giã vì lười biếng liền bắt một đầu 6 văn phi hành ma vật làm lâm thời tọa kỵ. Tại Tử Tinh Ma chủng cảm hóa xuống, đầu này 6 văn phi hành ma vật hết sức phối hợp liều mạng phi hành, thậm chí còn không tiếp tiêu đốt chính mình ma năng đến đi đường, một cử động kia khiến Bạch Giã cảm động hết sức, thế là tại nó bay không nổi về sau, Bạch Giã liền chi kỷ đưa nó đoạn đường, sau đó lại đổi một đầu phi hành ma vật. sách, thật vô dụng, mới bay một ngày lại không được. Ngồi tại mới bắt phi hành ma vật trên lưng, Bạch Giã thất vọng chửi bậy một câu về sau, thu hồi ở trong tay 6 văn ma tinh. Chương 391, xuất sinh hành vi. Chương 391, xuất sinh hành vi. Một cái sơn cốc bên trong, tại rừng cây rậm rạp che lấp lại, rất nhiều nhân loại kiến trúc cẩn tàng trong đó, mà tại miệng sơn cốc vị trí, càng là có một đạo cốt thép xi măng dựng thành pháo đài, đem sơn cốc bảo hộ ở trong đó. Giống, ầm ầm. Lúc này, đại lượng ma vật giống phát điên, không ngừng hướng về pháo đài phóng đi, mà trong sơn cốc cũng không ngừng có đạn pháo bay ra, ngăn cản những ma vật này tiến công. Một tòa ẩn nấp trong pháo đài, một đám thân mang các loại đồ giản dị tướng lĩnh chính kích liệt thảo luận, nếu như Bạch Gia ở nơi này, liền có thể kinh ngạc phát hiện, những tướng lĩnh này trên thân chỗ đeo huy trường, bắt nguồn từ Lam Tinh từng cái đại quốc. Bành! Tại kịch liệt thảo luận, một cái gấu trắng nước tướng quân tức giận vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang khiến cho mọi người đều an tĩnh xuống tới, Ấn Độ người đâu? Chuyện này nếu là bọn hắn gây ra, làm sao bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng người? Gấu trắng nước tướng quân tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ phòng họp, nhưng không có người nào cảm thấy bất mãn, ngược lại trên mặt đều lộ ra cùng chung mối thù thân sắc. Trong sơn cốc này có một đầu vết nứt không gian, kết nối lấy Long Quốc cảnh nội, ban sơ là Long Quốc phát hiện đầu này vết nứt không gian, cũng xuất binh đánh xuống sơn cốc này. Sau đó Lam Tinh nhân loại liên bang thành lập, vì tốt hơn thăm dò ma giới, tìm kiếm đối phó ma vật biện pháp, Long Quốc liền chủ động đem đầu này vết nứt không gian cùng hưởng đi ra, để quốc gia khác cũng tham dự vào. Lúc đầu tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, thăm dò kế hoạch tiến hành 10 phần thuận lợi, được đến rất nhiều chân quý vật liệu số liệu, nhưng ngay tại hôm qua, Ấn Độ làm một kiện đại sự, trực tiếp dẫn tới đại lượng ma vật đến đây vây công sơn cốc trụ sở. Lúc đầu những cái kia Ấn Độ tham dò đội ngũ còn mạnh miệng, nói không phải bọn hắn dẫn tới ma vật, nhưng sau đó giám sát nhân viên đem bọn hắn trên thân tùy hành ký lục nghi gỡ xuống, xem xét một phen về sau, lập tức buồn nôn đến phun ra. Trong video biểu hiện, Ấn Độ tham dò đội ngũ tại trong một khu rừng rậm rạp, phát hiện một chỗ ma vật xảo huyệt, mà tại ma vật trong xảo huyệt, có mấy cái hẳn là vừa mới ấp trứng ma vật con non. Cũng không biết Ấn Độ tham dò đội ngũ là nghĩ như thế nào, người bình thường nhìn thấy tình huống này, hoặc là trực tiếp đường vòng, hoặc là liền thu thập một chút hàng mẫu số liệu, nhưng Ấn Độ những người này lại lên khó nhất có sát tâm. Tiếp xuống hình ảnh quá buồn nôn, không ai có thể kiên trì xem hết, dù sao đến cuối cùng, cái kia mấy cái ma vật con non đều bị chỉnh thoi thoát. Sau đó Ấn Độ tham dò đội ngũ cũng biết không thể ở lâu đạo lý, thế là liền tùy tiện thu thập một chút hàng mẫu số liệu, liền chạy về sơn cốc trụ sở. Rất nhanh những ma vật kia con non phụ mẫu liền chạy về, nhìn xem trong xảo huyệt thoi thoát con non, nháy mắt lửa giận ngút trời, dùng nhân loại một câu nói, bọn chúng cũng còn chỉ là hai tử a. Thế là cái kia hai đầu ma vật liền thuận Ấn Độ tham dò đội ngũ lưu lại khí tức, một đường truy tung đến ngoài sơn cốc, tìm tới còn chưa tiến vào sơn cốc Ấn Độ đội thăm dò. Bất quá khi đó đóng giữ pháo đài binh sĩ thấy thế, còn tưởng rằng là ma vật tiến công, thế là liền động thủ chặn đường xuống cái kia hai đầu ma vật, khiến cho Ấn Độ đội thăm dò có thể an toàn trở lại sơn cốc. Cái kia hai đầu ma vật thấy đánh không lại, thế là liền không cam lòng rời khỏi nơi này. Bất quá cũng không lâu lắm, cái kia hai đầu ma vật liền dẫn đại lượng ma vật đến đây tiến công pháo đài, một mực tiếp tục đến bây giờ. Sự tình bộc lộ về sau, chi kia Ấn Độ đội thăm dò liền thừa dịp tất cả mọi người vội vàng chống cự ma vật tiến công lúc, xám xịt chạy về Lam Tinh, sau đó đợi mọi người phát giác được lúc, cũng không khỏi bị tức toàn thân phát run. Mẹ nó, sau này trở về ta muốn đem bọn hắn cáo ra tòa án quân sự. Một tên mỹ sĩ quan một thanh kéo trên đầu mũ, bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt mắng. Đi, hiện tại chúng ta nên thảo luận vấn đề là nên như thế nào xử lý chàng nguy cơ này. Một bên Long Quốc tướng quân ngược lại là trầm ổn một chút, khóa chặt lông mày mở miệng nói ra. Hiện tại gặp phải vấn đề là bên ngoài bao quanh đại lượng ma vật, nếu như dùng một chút cỡ lớn vũ khí, tạo thành động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều ma vật chạy đến, nhưng nếu như sử dụng vũ khí thông thường lời nói, lại rất khó chống cự những ma vật này thành công. Muốn ta nói, trực tiếp đem những cái kia Ấn Độ người giao ra được, dù sao bọn hắn cũng là chết chưa hết tội. Không được. Mặc dù chuyện này đích thật là từ bọn hắn gây nên, nhưng làm như vậy không phù hợp quy củ, liền xem như muốn thẩm phán, cũng muốn trước trải qua tòa án quân sự thẩm phán lại nói. Muốn không chúng ta trước rút về Lam Tinh đi, đợi đến những ma vật này đều vung khí rời đi về sau, chúng ta một lần nữa trở về. Thế nhưng là chúng ta nhiều kiến trúc như vậy công trình cùng dụng cụ làm sao bây giờ? Là đồ vật trọng yếu, còn là nhân mạng trọng yếu. Nhưng, trong lúc nhất thời, trong phòng họp lại lần nữa lâm vào kịch liệt thảo luận. Rất nhanh trải qua thảo luận, cuối cùng quyết định trước hết để cho không phải chiến nhân viên mang cường điệu muốn tư liệu cùng dụng cụ rút về Lam Tinh, còn lại chiến sĩ phụ trách ngăn chặn ma vật, tiểm hộ bọn hắn rút lui, cũng chờ một chút nhìn sự tình còn có hay không bước ngoặt. Rất mau bỏ đi cách hành động liền khua chiêng gõ trống bắt đầu, một đám nhân viên nghiên cứu, nhân viên hậu cần chờ ngay ngắn trật tự mang đồ vật tiến vào vết nứt không gian, một khối trên bình đài, một đám tướng quân nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần bị khuất. Mẹ nó, chờ đám kia xuất sinh bên trên xong tòa án quân sự, ta muốn đích thân đánh chết bọn hắn. Lưu ta một cái, ta cũng muốn. Lúc này những tướng quân này trong lòng, đối với những cái kia Ấn Độ đội thăm dò hận ý thậm chí đều vượt qua bên ngoài những ma vật kia, nếu như không phải điều kiện không cho phép, bọn hắn hận không thể hiện tại liền về Lam Tinh đánh chết những cái kia xuất sinh. Liên tại bọn hắn bắt đầu rút lui thời điểm, phương xa trên không trung, một đầu phi hành ma vật chính liều mạng bay thật nhanh. Ừm. Tiếng nổ. Chính xếp bằng ở phi hành ma vật trên lưng Bạch Giã, chợt nghe phương xa truyền đến một trận như có như không tiếng nổ, lập tức mở hai mắt ra, thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Bạch Giã quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một toàn núi lớn. Không đúng, giống như chính là tiếng nổ. Nguyên bản Bạch Giã còn hơi nghi ngờ có phải là chính mình nghe lầm, nhưng theo thanh âm càng lúc rõ ràng, Bạch Giã càng thêm kiên định trong lòng suy đoán. Thế là Bạch Giã liền mệnh lệnh phi hành ma vật, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Sơn cốc trên pháo đài, trừ điều khiển vũ khí hạng nặng binh sĩ bên ngoài, còn lại tất cả đều là ma võ giả cùng các quốc gia siêu phàm chiến sĩ. Bọn hắn tay cầm ma năng vũ khí, không ngừng cùng những cái kia leo lên pháo đài ma vật chém giết, che chở lấy hậu phương rút lui đội ngũ. Vượt qua đại sơn về sau, Bạch Giã rất nhanh liền nhìn thấy đại lượng ma vật đang hướng về một cái phương hướng tiến đến, thuận bọn chúng tiến lên phương hướng, Bạch Giã rất nhanh liền nhìn thấy tòa sơn cốc kia, cùng sơn cốc trước chiến trường. A, nhìn phía dưới trên chiến trường chiến sĩ loài người, Bạch Giã ngay lập tức còn tưởng rằng là Sơn Hải tổ chức thành viên, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện bọn hắn lại đều là quân nhân. Chương 392, màu đen sa mạc. Chương 392, màu đen sa mạc Long Quốc, gấu trắng nước, Mỹ. Nhìn phía dưới trong sơn cốc cờ sĩ, Bạch Giã trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ra bọn hắn đây là gặp phải phiền phức. Thấy trong sơn cốc nhân viên cũng bắt đầu rút lui, Bạch Giã trong lòng rất nhanh liền rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại. Bất quá đã đều nhìn thấy, Bạch Giã cũng không để ý ra tay giúp bọn hắn một thanh. Thế là Bạch Giã theo phi hành ma vật trên lưng đứng dậy, xoay người hướng về phía dưới chiến trường nhanh chóng bay đi. Tới gần mặt đất, Bạch Giã đưa tay đối với mê mội vật tụ tập nhiều nhất vị trí dùng sức vung lên, không gian rào sát. Ngay tại Bạch Giã đưa tay vung xuống nháy mắt, phía dưới đám kia ma vật trên thân nháy mắt xuất hiện đại lượng vết máu, còn không đợi bọn chúng kịp phản ứng, vô số không gian chi lực như là như phong bạo, tại trung quanh của bọn nó nhấc lên, trong khoảnh khắc, đại lượng chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung, máu tươi như mưa máu vung xuống. Ngay sau đó, Bạch Giã thuấn di đến một đầu ma vật trên lưng, đưa tay một bàn tay đập ở trên đầu của nó, không gian chấn động. Nương theo lấy Bạch Giã trong lòng khẽ quát một tiếng, Bạch Giã dưới thân ma vật nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, không chỉ có như thế, lấy Bạch Giã làm trung tâm, chung quanh vài trăm mét bên trong ma vật cũng đồng thời nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mau nhìn, nơi đó có biến. Đây là tình huống gì? Phía dưới trên chiến trường dị dạng rất nhanh liền hấp dẫn trên pháo đài các chiến sĩ chú ý, dù sao Bạch Giã vẹn vẹn chỉ sử dụng hai chiêu, liền tiêu diệt trên chiến trường một nửa ma vật, trang diện này có thể nói là càng đổ sộ. Rất nhanh liền có mắt sắc chiến sĩ nhìn thấy trong huyết vụ Bạch Giã, lập tức không thể tin mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không thể tin được, công kích kinh khủng như thế đúng là bắt nguồn từ một cái giống như bọn hắn nhân loại. Thấy cảnh này, rất nhanh liền có người đem tình huống này báo cáo đi lên, trong sơn cốc còn không có rút lui các tướng quân nghe vậy, vội vàng thông qua trên pháo đài giám sát, xem xét trên chiến trường tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy không ngừng ở trong huyết vụ xuyên qua Bạch Giã lúc, trong lòng rung động giống như sấm mùa xuân quần quần rung động. Chờ một chút, kia là Bạch tiên sinh. Một tên Long Quốc tướng quân nhìn xem Bạch Giã thân ảnh càng xem càng nhìn quen mắt, rất nhanh liền nhớ tới trước đó nhìn qua liên quan tới Bạch Giã tư liệu. Bạch tiên sinh. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, dù sao Sơn Hải tổ chức làm tinh nhân loại chính phủ liên bang thứ 5 nghị quyết đế, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Sơn Hải tổ chức tình huống, trong đó liên quan tới Sơn Hải tổ chức người tạo ra Bạch tiên sinh, bọn hắn cũng đều là kỹ càng hiểu qua. Đây chính là Bạch tiên sinh sao? Thật mạnh. Ta cảm giác hắn không giống như là nhân loại, ngược lại càng giống là một vị thần minh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch tiên sinh thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bất quá Bạch tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Liên tại bọn hắn trò chuyện trong khoảng thời gian này, Bạch Giã giống như quỷ mị, nhanh chóng qua lại trên chiến trường, ngắn ngủi vài phút không đến trong thời gian, Bạch Giã một người liền thanh lý xong trên toàn bộ chiến trường ma vật. Đương nhiên đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì những ma vật này thực lực đều không thế nào mạnh, cao nhất cũng mới 7 văn mà thôi. Thanh lý xong trên chiến trường ma vật về sau, Bạch Giã liếc mắt nhìn pháo đài phương hướng, lập tức liền trực tiếp thuấn di rời khỏi nơi này. Đối với trong sơn cốc những người kia, Bạch Giã không có thời gian cũng không hứng thú đi cùng bọn hắn liên hệ. Bạch Giã rời đi về sau, trên pháo đài các chiến sĩ ngơ ngác nhìn phía dưới tàn thi khắp nơi, máu chảy thành sông chiến trường, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngắn ngủi mấy phút, Bạch Giã một người liền đem bọn hắn coi là cường địch ma vật tất cả đều xóa bỏ hầu như không còn, toàn bộ chiến trường phía trên, thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Lớn như thế thực lực chênh lệch, làm bọn hắn phảng phất cảm giác được một hạt phù du thấy thanh thiên cảm giác bất lực. Trong sơn cốc phòng họp, một đám tướng quân nhìn xem trống rỗng chiến trường, một lúc lâu sau lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau, vậy chúng ta bây giờ còn rút lui sao? Ma vật đều chết xong, còn rút cái gì? Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thông báo bọn hắn đình chỉ rút lui, sau đó để người bằng tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, để tránh nơi này mùi máu tươi hấp dẫn đến càng nhiều ma vật. Rất nhanh từng đầu mệnh lệnh liền truyền xuống dưới, nguyên bản xếp hàng rút lui đội ngũ nhao nhao lui trở về, mà những chiến sĩ kia cũng nhao nhao vùng vũ khí xuống, đi ra pháo đài đi quét dọn chiến trường. Ma đổi thành một bên, Bạch Giã rời đi sơn cốc về sau, liền trực tiếp trở lại phi hành ma vật trên lưng, sau đó liền để phi hành ma vật tiếp tục hướng về mục đích toàn lực bay đi. Vượt qua giả dích núi cao, vượt qua rộng lớn bình nguyên, cuối cùng phi hành ma vật mang Bạch Giã đi tới một mảnh màu đen trong sa mạc. Vừa mới đi vào sa mạc, Bạch Giã cảm giác được có một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị bao phủ tại trên sa mạc, đợi đến phi hành ma vật xâm nhập màu đen sa mạc về sau, đột nhiên bầu trời tối xuống, từng mảng lớn mây đen hội tụ ở này, trong tầng mây còn ẩn ẩn để lộ ra một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Nhìn xem phía trên ẩn ẩn có tia chớp tầng mây, Bạch Giã trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, một giây sau, Bạch Giã cảm giác được trên người mình lông tơ lại tất cả đều dựng lên. Phát giác được không thích hợp về sau, Bạch Giã liền vội vàng đứng lên theo phi hành ma vật trên lưng tuấn di rời đi. Ầm ầm. Bạch Giã vừa mới thuấn di rời đi, một đạo lôi trụ nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem phi hành ma vật thân thể xuyên qua. Nơi xa, Bạch Giã nhìn xem phi hành ma vật toàn thân bị lôi đình bao khỏa bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như hắn vừa mới nếu là phản ứng chậm nữa một chút, chỉ sợ hắn lúc này đã hóa thân lôi điện pháp vương. Còn không đợi Bạch Giã thở một ngụm, đột nhiên trong lòng dự cảm bất tường lại lần nữa dâng lên, lần này Bạch Giã không hề nghĩ ngợi trực tiếp thuấn di rời đi tại chỗ. Quả nhiên một giây sau, một tia chớp liền rơi tại Bạch Giã vừa mới vị trí bên trên. Thảo, cái này mẹ nó là đuổi theo ta đến. Bạch Giã vừa mới thuấn di, rất nhanh liền cảm giác được chính mình lần nữa bị khóa chặt, thế là vội vàng lại tiếp lấy thuấn di rời đi tại chỗ. Liếc mắt nhìn trên trời mây đen về sau, Bạch Giã lập tức liền không ngừng sử dụng không gian xuyên toa, hướng về thất thải thủy tinh ma vật nơi sinh ra thuấn di mà đi. Tiếp xuống trên đường đi, trên bầu trời lôi đỉnh phảng phất là cùng Bạch Giã so kẻ, Bạch Giã thuấn di đến nơi nào, một giây sau lôi đỉnh liền rơi ở nơi nào, hoàn toàn không cho Bạch Giã cơ hội thở dốc. Mẹ nó, thật tà môn. Bạch Giã một bên không ngừng thuấn di, một bên sử dụng niệm lực hướng về trong tầng mây tìm kiếm. Nếu như không phải Bạch Giã không có lại trong mây đen cảm nhận được sinh mệnh khí tức, Bạch Giã thật đúng là hoài nghi là ai đang cố ý trêu cợt hắn. Cứ như vậy, tại một đường người truy ta đuổi thuấn di tại, Bạch Giã rất nhanh liền tới đến một tòa hắc sơn trước. Tòa này hắc sơn không cao lắm, cũng liền mấy trăm mét bộ dáng, nhưng tại nó trên núi, Bạch Giã cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc nặng nề cảm giác, phản phất ngọn núi này chính là một tòa kim loại núi lồng dạng. Mà đi tới tòa này hắc sơn trước, Bạch Giã mới cảm giác được cái gì gọi là vạn lôi oanh đỉnh. Chương 393, nguyên tố khoáng mạch. Chương 393, nguyên tố khoáng mạch. Liếc nhìn lại, số chi không rõ lôi đỉnh như mưa rơi rơi tại hắc sơn phía trên, dù là Bạch Giã cách thật xa, đều cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bất quá càng làm Bạch Giã cảm thấy giật mình chính là, cứ việc hắc sơn tiếp nhận nhiều như vậy lôi đỉnh oanh tạc, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền một cục đá nhỏ đều không có bị đánh xuống đến. Nhìn xem tòa này đại hắc sơn, Bạch Giã mặc dù không có đến gần nhìn kỹ, nhưng trực giác nói cho hắn, tòa này đại hắc sơn tuyệt đối là cái thứ tốt, nhưng nhìn một chút cái kia đầy trời lôi đỉnh về sau, Bạch Giã suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ tham niệm trong lòng. Lưu Luyến không rời liếc mắt nhìn tòa kia đại hắc sơn về sau, Bạch Giã liền hướng về thất thải thủy tinh ma vật trong trí nhớ phương hướng bay đi, không có bay bao xa, Bạch Giã liền nhìn thấy một cái to lớn hố cắt xuất hiện ở trước mắt. Tại cái hố cắt này xuống, có một cái to lớn dưới mặt đất động đá bôi, nơi đó chính là thất thải thủy tinh ma vật sinh ra chi địa. Bạch Giã bay đến hố cắt chỗ thấp nhất về sau, liền tản ra niệm lực hướng về hố cắt phía dưới tìm kiếm, rất nhanh tại hố cắt xuống hơn 30 mét chỗ, Bạch Giã phát hiện một cái to lớn không gian dưới đất. Thế là Bạch Giã lập tức phát động không gian xuyên toa, đi tới cái này dưới mặt đất trong động đá bôi. Vừa mới tiến đến, Bạch Giã liền cảm giác thấy hoa mắt, thất thải tia chớp ở trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, còn tốt Bạch Giã cực tốc tự lành nháy mắt phát động, khiến Bạch Giã con mắt rất nhanh liền khôi phục lại. Đợi đến Bạch Giã lần nữa nhìn về phía tòa này dưới mặt đất động đá bôi lúc, lập tức liền bị trước mắt như mộng như ảo tràng cảnh cho nhìn ra thần, liếc nhìn lại, chỉ thấy bảy loại màu sắc khoáng thạch như là trong vườn hoa các loại hoa tươi, trải rộng cùng tòa này trong động đá bôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Giã phảng phất tiến vào một tòa mộng ảo thủy tinh vườn hoa, mà tại động đá bôi trung tâm, có một tòa từ thất thải thủy tinh tạo thành bồn địa, nơi đó chính là thất thải thủy tinh ma vật sinh ra địa phương. Bạch Giã sau khi lấy lại tinh thần, chậm rãi rơi đến trên mặt đất, cẩn thận nhìn xem trước mặt một người cao màu vàng khoáng thạch, ken ken. Bạch Giã bấm tay nhẹ nhàng ở trước mặt màu vàng khoáng thạch bên trên gõ gõ, phát ra thanh thúy thủy tinh tiếng gõ. Tại cái này mai màu vàng khoáng thạch bên trong, Bạch Giã cảm nhận được một cỗ 10 phần tinh thuần kim nguyên tố chi lực, mà ở bên cạnh nó màu vàng đất khoáng thạch bên trong, Bạch Giã thì cảm nhận được một cỗ thuần túy thổ nguyên tố chi lực. Cứ thế mà suy ra, Bạch Giã quay đầu nhìn về phía chung quanh cái khác màu sắc khoáng thạch, kim, hoàng, đỏ, xanh, trắng, tím. Ngân những này màu sắc khoáng thạch liền phân biệt đại biểu cho kim, thổ, hỏa, phong, băng, lôi, không gian, cái này bảy đại nguyên tố. Cái này mới xem như nhặt được bảo. Bạch Giã nhìn xem cái này tràn đầy thất thải khoáng thạch động đá vôi, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Bất quá Bạch Giã nhưng bất mãn đủ cái này một động đá vôi thất thải nguyên tố khoáng thạch, phải biết tại thất thải thủy tinh ma vật trong trí nhớ, chung quanh nơi này dưới mặt đất thế nhưng là ẩn giấu bảy đầu nguyên tố khoáng mạch. Cùng Bạch Giã liền dựa theo thất thải thủy tinh ma vật ký ức, đi tới một mặt khảm đầy màu vàng khoáng thạch vách đá trước, nếu như trí nhớ không lầm lời nói, mặt này vách đá đằng sau chính là kim nguyên tố khoáng mạch vị trí. Thế là Bạch Giã đưa tay đặt tại vách đá phía trên, triển khai niệm lực hướng về trong vách đá quét hình mà đi. Tại Bạch Giã niệm lực quét hình xuống, một đoàn tiếp lấy một đoàn điểm sáng màu vàng nóng tại Bạch Giã niệm lực bên trong sáng lên, liền như là trên trời đầy sao đồng dạng. Dù là Bạch Giã niệm lực mở rộng đến cuối cùng, những kim quang này cũng còn không đoạn tuyệt, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đầu này kim nguyên tố khoáng mạch quy mô đã vượt qua hắn niệm lực phạm vi. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Bạch Giã lại đi cái khác mấy đầu nguyên tố khoáng mạch kiểm tra một chút, cuối cùng trừ không gian nguyên tố khoáng mạch bên ngoài, cái khác mấy đầu nguyên tố khoáng mạch quy mô cũng không nhỏ tại kim nguyên tố khoáng mạch. Nhìn xem những nguyên tố này khoáng thạch bên trong tinh thuần nguyên tố chi lực, Bạch Giã đoán chừng liền xem như tại linh giới, những này khoáng mạch cũng là trí bảo tồn tại. Do xét xong khoáng mạch về sau, Bạch Giã liền tới đến trong động đá vôi tâm thất thải thủy tinh bồn địa bên trong, vừa mới đi tới bồn địa bên dưới, Bạch Giã liền cảm giác nơi này tràn ngập mênh mông bảy loại nguyên tố chi lực. Những nguyên tố này chi lực tụ mà không tiêu tan, không ngừng hướng về đáy bồn trung tâm hội tụ mà đi. Bạch Giã lập tức hướng về bồn địa trung tâm nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy một viên ô tô lớn nhỏ thất thải thủy tinh trứng đứng ở trung tâm. Tại cái này mai thất thải thủy tinh trứng bên trong, Bạch Giã cảm nhận được một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức, có lẽ tiếp qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cái này mai thất thải thủy tinh trứng liền có thể trưởng thành là một đầu mới thất thải thủy tinh ma vật. Bất quá kia là trước kia, hiện tại những nguyên tố này khoáng mạch đều thuộc về Bạch Giã tất cả, tự nhiên không có khả năng lại tùy ý nó hấp thu những nguyên tố này khoáng mạch nguyên tố chi lực, muốn trách chỉ có thể trách nó sinh không gặp thời đi. Nhìn xem cái kia mộng viễn thất thải thủy tinh trứng, Bạch Giã nghĩ nghĩ về sau cảm giác đưa nó đứng ở sơn hải giới bên trong, có lẽ hẳn là một cái không sai vật sưu tập. Nghĩ tới đây về sau, Bạch Giã liền chuẩn bị đưa tay đem cái này mai thất thải thủy tinh trứng thu vào trong không gian chữ vật, nhưng chờ hắn vừa mới đưa tay, chuẩn bị sử dụng không gian Nazi, lại phát hiện cái này thất thải thủy tinh buồn địa bên trong không gian lại xuất hiện một tia hỗn loạn báo hiệu. Gặp tình hình này, Bạch Giã vội vàng thu tay về, ngưng sử dụng không gian Nazi, mà Bạch Giã vừa mới thu tay lại, không gian chung quanh liền ổn định lại. Bạch Giã có chút không tin tà nhìn một chút tay phải của mình về sau, lập tức lại lần nữa phát động không gian Nazi, quả nhiên Bạch Giã vừa mới dẫn động không gian chi lực, thất thải thủy tinh trong buồn địa không gian liền xuất hiện một tia hỗn loạn, mà chờ Bạch Giã vừa thu lại tay, trong buồn địa không gian lại ổn định lại. Cái này còn mang bản thân bảo hộ cơ chế a. Bạch Giã nhìn xem trước mặt thất thải thủy tinh buồn địa, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thấy không thể sử dụng không gian chi lực, Bạch Giã lập tức liền chuẩn bị tự mình đi vào cầm, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân, chợt cảm giác được cái gì, lại vội vàng rụt trở về. Sẽ không còn có cái khác bảo hộ cơ chế a. Bạch Giã ánh mắt nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, ý đồ tìm kiếm ra không giống bình thường tồn tại. Bốn phía kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, Bạch Giã liền tính thăm dò vươn một cái tay, hướng về trong buồn địa tìm kiếm, làm Bạch Giã ngón tay vừa mới thăm dò vào buồn địa lúc, đột nhiên một đạo tử lôi tại trong hư không chợt hiện, tinh chuẩn rơi tại Bạch Giã trên đầu ngón tay. Cảm nhận được đau đớn về sau, Bạch Giã vội vàng rút tay trở về, túi đầu hướng về ngón tay nhìn lại, chỉ thấy Bạch Giã ngón trỏ tay phải nửa đoạn trước đen kịt một màu, đã không có chi giác, thế là Bạch Giã đưa tay trái ra tại căn này trên ngón tay méo méo, lại trực tiếp đem cái này một nửa ngón tay cho bóp nát. Nhìn xem trong tay trái thang gốc, Bạch Giã không khỏi nhíu mày, phải biết hắn tu vi hiện tại đã đạt tới 7 văn, tuy nói nhân loại hình thể cùng thể chất tiên thiên liền quyết định cường độ thân thể không bằng ma vật, nhưng lấy Bạch Giã thể chất, bằng được 6 văn ma vật là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vừa vặn trong hư không kia chợt hiện tử lôi lại một kích liền đem hắn ngón tay chém thành cho bụi, cái này không chỉ có khiến Bạch Giã lần thứ nhất đối với chính mình cường độ thân thể cảm thấy hoài nghi. Nhìn một chút một lần nữa mọc ra ngón tay về sau, Bạch Giã lập tức cầm trong tay than cốc bóp thành một phấn. Chương 394, võ kỹ chương 394, võ kỹ kiến thức đến cái này thất thải thủy tinh buồn địa cường đại công kích về sau, Bạch Giã liền tạm thời từ bỏ đối với viên kia thất thải thủy tinh chứng ý nghĩ. Mặc dù yên tĩnh ánh sáng màu tím có thể đóng băng chung quanh thời không, nhưng yên tĩnh ánh sáng màu tím ma năng tiêu hao cùng đóng băng trong phạm vi năng lượng cường độ thành có quan hệ trực tiếp, không nói đến cái này thất thải thủy tinh trong buồn địa nồng đậm đến cực hạn nguyên tố chi lực, chỉ bằng vừa rồi cái kia đạo tử lôi, Bạch Giã liền cảm giác tòa này thất thải thủy tinh buồn địa tuyệt đối không đơn giản. Cho nên cẩn thận suy nghĩ xuống, Bạch Giã còn là quyết định tạm thời từ bỏ đối với viên kia thất thải thủy tinh chứng ý nghĩ. Bất quá Bạch Giã cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, đầu tiên cái này thất thải thủy tinh trong buồn địa nguyên tố chi lực đều là từ chúng quanh bảy đầu nguyên tố khoáng mạch cung cấp, dựa theo trên nguyên lý đến nói, chỉ cần đem cái này bảy đầu nguyên tố khoáng mạch hoàn toàn khai thác rơi, hoặc là chặt đứt giữa bọn chúng năng lượng cung ứng, tòa này thất thải thủy tinh buồn địa liền tự sụp đổ. Mặt khác đã tòa này thất thải thủy tinh buồn địa là tự động bảo hộ, như vậy Bạch Giã còn có thể hóa thân thành thất thải thủy tinh ma vật tiến vào trong đó, dù sao thất thải thủy tinh ma vật bắt đầu từ trong này sinh ra, cũng đi ra, cùng viên kia thất thải thủy tinh chứng thuộc về đồng nguyên quan hệ, cho nên trên nguyên lý đến nói, tòa này thất thải thủy tinh buồn địa là sẽ không công kích thất thải thủy tinh ma vật. Bất quá đây cũng chỉ là trên nguyên lý đến nói, Bạch Giã không thể vì một viên không biết có tác dụng gì chứng đi mạo hiểm như vậy. Thế là nhìn một chút trước mặt thất thải thủy tinh buồn địa về sau, Bạch Giã liền rời đi nơi này. Sau đó Bạch Giã ở trong động đá vôi lấy đi đại lượng nguyên tố khoáng thạch, chuẩn bị mang về để Thanh Long Bộ nghiên cứu một chút, nhìn xem có làm được cái gì. Sau khi làm xong, Bạch Giã liền mở ra cánh cửa không gian, rời đi động đá vôi. Lam Tinh, nhân loại chính phủ liên bang, ma giới trong sơn cốc nguy cơ giải trừ về sau, hết thảy đều trở lại quỹ đạo, nhưng Ấn Độ đội thăm dò còn là chúng vọng sở quy leo lên tòa án quân sự. Đối với bọn hắn hành động, ngắn ngủi một ngày liền truyền khắp từng cái quốc gia, bất quá nhắc tới quốc kỳ, từng cái quốc gia quốc dân đối với tin tức này, phản phất cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rất nhanh liền tiếp nhận tin tức này. Tòa án quân sự bên trên, đối mặt một đám tướng quân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học trách cứ chất vấn, những cái kia Ấn Độ đội thăm dò người nhao nhao hô to hoan uổng, bọn hắn công bố chính mình hành động, chỉ là vì giúp những cái kia bị ma vật sát hại nhân loại báo thù thôi, căn bản không phải vì chính mình hưởng thụ, thậm chí còn cao bằng một người hô tình ái tự do khẩu hiệu, công bố không có pháp luật quy định không thể cờ gì ma vật. Nghe tới cái này vừa nói từ, liền ngay cả danh xưng tự do nhất Mỹ cũng im lặng đến trầm mặt lại, nhưng Ấn Độ người đang nghe lời này về sau, lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Cuối cùng tại Ấn Độ đội thăm dò dựa vào lý lẽ biện luận xuống, quan tòa cố nén buồn nôn phán quyết bọn hắn tử hình, bởi vì mặc kệ như luận như thế nào, bọn hắn đều đối với Lam Tinh nhân loại liên bang tạo thành đại lượng tổn thất, đồng thời còn có không ít người bởi vậy thụ thương hy sinh. Cùng ngày tuyên án, cùng ngày chấp hành. Ngay tại tòa án quân sự tuyên bố xong bọn hắn phán quyết kết quả về sau, những cái kia đã sớm kìm nén không được các tướng quân liền hỏa tốc vọt tới ghế bị cáo, một người kéo lấy một cái, đem những này Ấn Độ đội thăm dò thành viên kéo tới tòa án quân sự bên ngoài, hoàn thành bọn hắn nói qua muốn đích thân đánh chết những người này lời thề. Một bên khác sơn hải giới bên ngoài, Bạch Giã đi ra cánh cửa không gian về sau, liền tới đến Thiên Không Chi Thành bên trên. Trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo, Thiên Không Chi Thành đã từng bước hoàn thiện, chung quanh kiến trúc tràn ngập khoa học kỹ thuật phong. Lúc này Thiên Không Chi Thành bên trên cũng không có bao nhiêu người, Bạch Giã nhìn chung quanh một lần về sau, liền trở lại sơn hải giới bên trong. Tiến vào sơn hải giới về sau, Bạch Giã trực tiếp thẳng đi tới Thanh Long Bộ. Bất cứ lúc nào Bạch Giã đi tới Thanh Long Bộ lúc, luôn có thể nhìn thấy đám người bận rộn thân ảnh, không có một ngày là thanh nhàn. Bất quá coi như bọn hắn bận rộn nữa, trên mặt nhưng không có một tia mỏi mệt, từ đầu đến cuối đều là tinh lực dồi dào diện mạo. Hỏi rõ ràng phương thần vị trí phòng thí nghiệm về sau, Bạch Giã liền trực tiếp tuấn di đi qua. Vừa mới đi vào phòng thí nghiệm, Bạch Dã liền nhìn thấy Phương Thần bọn người chính vây quanh ở pha lê cách ly trước phòng. Bên trong đang làm cái gì thí nghiệm? Bạch Dã nháy mắt đi tới Phương Thần bên cạnh, nhìn xem pha lê cách ly trong phòng thanh niên hỏi. Từ khi hiểu rõ Bạch Dã luôn luôn thích xuất quỷ nhập thần quen thuộc về sau, Phương Thần liền cố ý yêu cầu, bất cứ lúc nào bên cạnh mình đều phải để lại có một người chỗ trống, cho nên chỉ cần cảm giác được bên cạnh có người xuất hiện, Phương Thần liền biết là Bạch Dã đến. Bên trong là tại làm võ kỹ thí nghiệm, là chúng ta căn cứ một chiêu tên là Viêm Bạo Quyền Linh Kỹ cải tạo mà thành võ kỹ. Dự tính võ kỹ hiệu quả là dẫn động hỏa nguyên tố chi lực hội tụ ở song quyền, sau đó mỗi một lần công kích đều sinh ra viêm bạo hiệu quả. Phương Thần nghe vậy lập tức kỹ càng cho Bạch Dã giải thích nói, võ kỹ này là ai cũng học sao? Bạch Dã nghe vậy ánh mắt nhìn về phía trong phòng thí nghiệm thanh niên song quyền, quả nhiên ở phía trên cảm nhận được một cỗ bạo liệt hỏa nguyên tố chi lực. Không phải, chỉ có thể cảm ứng được hỏa nguyên tố người mới có thể sử dụng. Phương Thần lắc đầu tiếp tục giải thích nói, trải qua chúng ta nghiên cứu, kỳ thật chúng ta nắm trong tay năng lực thiên phú đều có chỗ liên quan nguyên tố thuộc tính, tỉ như số 1 liền có được kim thuộc tính cùng một chút thủy thuộc tính, mà Dương bộ trưởng liền có được thuần túy một thuộc tính vân vân. Chỉ có được đối ứng thuộc tính, tài năng thi triển chỗ đối ứng võ kỹ. Nghe nói như thế, Bạch Dã không khỏi bắt đầu suy nghĩ chính mình có được cái gì thuộc tính, không gian cùng thời gian. Ngay tại Bạch Dã cùng Phương Thần trò chuyện thời điểm, pha lê cách ly trong phòng thanh niên bắt đầu diễn luyện lên, chỉ thấy thanh niên song quyền như đạn pháo nhanh chóng bùng ra, vẽ ra trên không trung từng đạo ánh lửa, đồng phát ra từng tiếng như pháo tiếng nổ. Thân thể của hắn cường độ không được, hai tay không chịu nổi cuồng bạo như vậy hỏa nguyên tố chi lực. Bạch Dã nhìn xem thanh niên càng lúc đỏ thấm hai tay, khẽ lắc đầu nói. Quả nhiên Bạch Dã vừa dứt lời, pha lê cách ly trong phòng thanh niên đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ thấy thanh niên hai tay nháy mắt nổ tung một đoàn huyết vụ, cũng giấy lên một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm, bất quá cái này đoàn hỏa diễm chỉ tiếp tục một giây liền tiêu tán. Mà thanh niên kia hai tay phản phất chịu đựng mười cấp bỏng, trên hai tay huyết đục nhìn xem tựa như là đã chín đồng dạng. Thấy cảnh này về sau, rất nhanh liền có nhân viên nghiên cứu tiến vào pha lê cách ly phòng, đối với thanh niên tiến hành khẩn cấp xử lý, mà cái khác nhân viên nghiên cứu thì nhao nhao rời đi quan sát cửa sổ, trở về sửa sang số liệu, xem xét vấn đề. "Bất, ngài lần này trở về, là sự tình có cái gì tiến triển sao?" Phương Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, đầy mắt chờ mong mở miệng hỏi. "Làm sao ngươi biết?" Bạch Dã nghi hoặc nhìn hắn hỏi. "Bởi vì ta tại bột ngài trên mặt nhìn thấy chuyện tốt báo hiệu." Phương Thần ra vẻ thần bí giải thích nói. "Có sao?" Bạch Dã nghe vậy có chút hoài nghi sờ sờ mặt mình, nhìn về phía một bên tường pha lê. Chương 395, hình chiếu 3D nghi chương 395, hình chiếu 3D nghi nhìn xem tường pha lê bên trên chính mình, Bạch Dã cũng không nhìn ra có cái gì không giống địa phương. Mặc dù không biết ngươi là làm sao thấy được, nhưng thật đúng là để ngươi đoán chuẩn, thần khôi chế tác kỹ thuật sự tình đích xác có tiến triển to lớn. Bạch Dã thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại vừa cười vừa nói. Nghe tới Bạch Dã lời nói, Phương Thần trong mắt lập tức tuôn ra một cỗ vui sướng, thần khôi chế tác kỹ thuật làm tử kim đế quốc hạch tâm bí mật, muốn có được nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Căn cứ nhị hoàng tử ký ức, Phương Thần đại khái dự đoán một chút, Bạch Dã muốn có được thần khôi chế tác kỹ thuật, ít nhất cũng cần một tháng trở lên thời gian, kết quả không nghĩ tới, hiện tại liền có tiến triển to lớn. "Bất, hiện tại đã tiến triển tới trình độ nào rồi?" Phương Thần đội vàng truy vấn. "Tiến triển đến ta đã được đến tử kim đế quốc tốt nhất, hoàn chỉnh nhất thần khôi chế tác kỹ thuật truyền thừa." Bạch Dã nhìn xem Phương Thần sốt ruột bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nói. "A." Nghe tới Bạch Dã lời nói, Phương Thần lập tức kìm lòng không được kinh hô đi ra, nơi xa ngay tại công tác nhân viên nghiên cứu sau khi nghe được, đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, bất quá khi thấy là Bạch Dã cùng Phương Thần tại nói chuyện về sau, bọn hắn lại tự giác túi đầu xuống, tiếp tục công việc. Phương Thần lúc này cũng chú ý tới sự thất thố của mình, đội vàng ngậm miệng lại, cũng mời Bạch Dã tiến vào chính mình tư nhân văn phòng. Đóng lại cửa ban công về sau, Phương Thần liền ngay cả bận bịu đi tới Bạch Dã đối diện, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Bạch Dã, "Bụt, ngài vừa mới nói chính là thật?" Bạch Dã nghe vậy hết sức bình tĩnh nhìn hắn hỏi ngược lại, "Ta lúc nào lừa qua ngươi? Cho tới thần khôi chế tác kỹ thuật nguyên lý, từ có thể so với 10 văn thần khôi chế tác kỹ thuật, đều tại phần này trong truyền thừa. Có thể so với 10 văn thần khôi." Phương Thần nghe nói như thế hai mắt đều phảng phất đang phát sáng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Dã. "Điệu thấp, đừng nói là có thể so với 10 văn thần khôi chế tác kỹ thuật, chính là cái kia có thể so với 10 văn thần khôi ta đều gặp." Bạch Dã rất hưởng thụ nhìn thấy Phương Thần loại này bộ dáng khiếp sợ, mắt mang ý cười phất phất tay nói. Quả nhiên đang nghe lời này về sau, Phương Thần trong mắt chấn kinh lại lần nữa bên trên một cái cấp độ. Thế này Bạch Dã liền đem máy quay phim theo bên trong không gian chữ vật lấy ra ngoài, sau đó để Phương Thần đem máy tính lấy tới, chuẩn bị để hắn nhìn xem chính mình chỗ quay chụp đồ vật. "Bút, dùng cái này đi." Phương Thần nghe vậy cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay kim loại mâm tròn đặt lên bàn nói. "Đây là hình chiếu 3D nghi." Phương Thần một bên giới thiệu, một bên đem máy quay phim thẻ dự trữ lấy xuống, cắm vào kim loại mâm tròn bên trong. Rất nhanh tại Phương Thần thao tác xuống, một đoạn video bị tung ra đi ra, nhìn xem trong video cái kia nguy nga trang nghiêm cung điện, cùng cái kia lít nha lít nhít tử kim tộc thành viên. Phương Thần còn tưởng rằng chính mình là tại nhìn cái gì sử thi cấp mạng lớn. Đoạn video này quay chụp chính là Tử Kim Đế quốc tân nhiệm Tử Kim Đế hoàng đăng cơ nghi thức. Bạch Dã thấy thế lập tức mở miệng giải thích. "Ừm, ta không phải nhớ kỹ, Tử Kim Đế hoàng chính vào tráng niên sao?" Phương Thần nghe vậy sững sờ, rất mau trở lại nhớ tới nhị hoàng tử ký ức, nghi ngờ hỏi. "Ừm, ta chơi chết." Bạch Dã giọng bình tĩnh nói. "Ừm." Phương Thần nghe vậy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Bạch Dã, cái này dù sao cũng là một cái đế quốc đế hoàng, cứ như vậy tùy tiện bị chơi chết rồi. Có cái gì thật kinh ngạc? Tử Kim tộc thành viên thực lực trên cơ bản đều ở trên người thần khôi, bản thân mình căn bản không bao nhiêu sức chiến đấu, ta liền hạ một chút độc, liền đem nó cho hạ độc chết. Bạch Dã nhún vai, hời hợt giải thích nói, vậy cái này tân nhiệm tử kim đế hoàng là người của chúng ta. Phương Thần nghe Bạch Dã lời nói, ánh mắt rơi tại trong video bên trong đăng cơ tam hoàng tử trên thân hỏi, chính xác đến nói, hẳn là ma vật. Bạch Dã nhẹ giọng cải chính, ma vật. Nghe nói như thế, Phương Thần khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Trong đầu hắn nghĩ tới vô số lập đích, xoán bị, cung đấu khả năng, lại không nghĩ rằng cái này đăng cơ thế mà là một đầu ma vật. Tính toán ra, ma vật cũng hẳn là tử kim đế quốc có thủ không đội trời chung địch nhân. Kết quả hiện tại địch nhân của bọn chúng cư nhiên trở thành bọn chúng đế hoàng, đây thật là thế sự vô thường a. Lần này Phương Thần cuối cùng là rõ ràng, Bạch Dã phần này thần khôi chế tác kỹ thuật truyền thừa đến cùng là làm sao tới. Đế quốc đế hoàng đều là người một nhà, được đến một phần truyền thừa còn không phải dễ như trở bàn tay. Bút, vậy cái này truyền thừa đâu? Phương Thần lúc này cũng không hứng thú tiếp tục xem cái này tử kim đế hoàng đăng cơ nghi thức, trong đầu tràn đầy đối với tri thức khát vọng. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Bạch Dã duỗi ra ngón tay chỉ Phương Thần, sau đó để hắn mở ra cái thứ hai video. Phương Thần nghe vậy mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Bạch Dã nói, mở ra thẻ dự trữ bên trong cái thứ hai video. Video vừa mới mở ra, Phương Thần liền bị cái kia đến hàng vạn mà tính thần khôi đại quân hấp dẫn ánh mắt. Cứ việc đây chỉ là cái video, nhưng Phương Thần còn có thể nhạy cảm phát giác được, những cái kia đứng yên thần khôi đại quân không giống bình thường. Rất nhanh thần khôi đại quân bị quay chụp xong, video ống kính nhất chuyển, liền rơi tại cô kia có thể so với 10 văn đế hoàng thần khôi trên thân, cao cao vương tọa, nhìn xuống chúng sinh tư thái cùng quay chụp ngưỡng mộ thị giác, cách màn hình Phương Thần đều cảm giác được một cỗ khủng bố uy áp hướng về chính mình gào thét đánh tới. Đây chính là cỗ kia có thể so với 10 văn thần khôi. Nhìn xem trong màn hình đế hoàng thần khôi, Phương Thần trong lòng không khỏi suy đoán nói, đúng, theo chuyện thừa ghi chép, thực lực của nó hẳn là có thể so với 10 văn ma vật, nhưng tình huống cụ thể như thế nào kia liền không rõ ràng. Bạch Dã cũng không biết thần khôi chế tác kỹ thuật trong truyền thừa ghi chép có hay không có lác, dù sao từ khi cỗ này thần khôi bị chế tạo ra đến về sau, nó vận dụng số lần ít đến thương cảm, liền ngay cả tử kim các bên trong đều không có liên quan tới nó ghi chép. Bụt, cỗ này thần khôi ngươi mang về không có? Phương Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lửa nóng bay đầu nhìn về phía Bạch Dã hỏi. Không có, mang về cũng vô dụng, bởi vì nó chỉ có tử kim đế hoàng mới có thể sử dụng. Bạch Dã lắc đầu giải thích nói. Làm sao không dùng? Loại này cấp bậc thần khôi không nói trước cái khác, chỉ bằng trên người nó vật liệu cũng là vô cùng chân quý tồn tại. Nếu như không phải cách màn hình, Phương Thần hiện tại hận không thể úp sấp cố kia đế hoàng thần khôi trên thân, thật tốt nghiên cứu một chút. Cố kia thần khôi lưu tại Tử Kim Đế quốc có trọng dụng, tạm thời không thể mang về, lại nói, đây không phải có chế tác kỹ thuật truyền thừa sao? Nghĩ nghiên cứu cái gì, trong này không đều có sao? Nghe Bạch Dã giải thích, Phương Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Bạch Dã, lấy hắn đối với Bạch Dã hiểu rõ, đào cái dược liệu mặt đất đều muốn hướng phía dưới xẻng ba phần người, làm sao lại từ bỏ một bộ có thể so với 10 văn thần khôi, trừ phi Bạch Dã là đang nưu đồ một phần, vừa xa cố kia thần khôi giá trị lợi ích, nhưng đến tột cùng là cái gì lợi ích? Đủ để cho hắn từ bỏ cố này có thể so với 10 văn thần khôi đâu. Chương 396, nhân thể dụng cụ lưu trữ. Chương 396, nhân thể dụng cụ lưu trữ. Ngay tại Phương Thần chấm tư lúc, Bạch Dã liếc mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc, xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Ừm. Phương Thần nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn ngươi hẳn là có mưu đồ khác, đồng thời toàn tính trọng đại. Cho ngươi một cái nhắc nhở, tử hoàng ngày thế giới tài nguyên phi thường phong phú. Bạch Dã khẽ gật đầu, cười nhẹ nhắc nhở nói, tử hoàng ngày thế giới tài nguyên phong phú. Nghe nói như thế, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức trợn to hai mắt, Tử Kim Đế Hoàng. Liên tưởng đến Bạch Dã nhắc nhở, Phương Thần rất nhanh liền liên tưởng đến Tử Kim Đế Hoàng nhân vật này. Tử Kim Đế Hoàng làm Tử Kim Đế quốc người cầm quyền, chỉ cần khống chế nó, liền mang ý nghĩa khống chế toàn bộ Tử Kim Đế quốc, mà so với toàn bộ Tử Kim Đế quốc tài nguyên, một bộ có thể so với 10 văn thần khôi lại đáng là gì. Nghĩ tới đây, Phương Thần không khỏi dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Bạch Dã, trong lòng không thể không bội phục Bạch Dã mưu tính sâu xa. Bất, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta Sơn Hải tổ chức sắp được đến toàn bộ Tử Kim Đế quốc tài nguyên? Phương Thần hưng phấn nói, không, còn không có. Trước mắt Tử Kim Đế quốc tài nguyên mặc dù đại bộ phận đều tại hoàng tộc trong tay, nhưng mặc cho từ đại lượng tài nguyên khống chế tại rất nhiều thế gia dưới cờ, đồng thời ta mong muốn, không chỉ có riêng là một cái Tử Kim Đế quốc tài nguyên. Bạch Dã trong ánh mắt lóe ra dã tâm tia sáng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Bột, kế hoạch này cần chúng ta Sơn Hải tổ chức xuất thủ sao? Phương Thần nghe nói như thế về sau, trong lòng cũng không khỏi kích động, đội vàng mở miệng dò hỏi. Tạm thời không cần, trước mắt trừ Tử Kim Đế hoàng bên ngoài, đời trước Tử Kim Đế hoàng còn lại 6 cái hoàng tử hoàng nữ bên trong, có 5 cái đều là thủ hạ ta ma vật, liền ngay cả trưởng công chúa, Dạ Vương, chiến thần đại tướng quân cũng đồng dạng là bị ma vật thay thế. Cho nên Tử Kim Đế quốc bên kia, tạm thời không cần chúng ta nhúng tay, tùy ý chính bọn chúng phát triển liền tốt. Nghe Bạch Dã lời nói, Phương Thần trong lòng không khỏi run lên, nguyên lai tưởng rằng khống chế Tử Kim Đế hoàng liền đã rất tốt, kết quả không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cao tầng đều đã bị ma vật thay thế, theo đế hoàng đến vương hầu lại đến tướng quân, đây cơ hồ đã đem toàn bộ Tử Kim Đế quốc quyền lực đều khống chế. Còn lại những thế gia kia, vương hầu tại những ngày bị ma vật thay thế cao tầng trước mặt, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh video phát ra xong, Phương Thần liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Dã, ra hiệu hắn mau mau đem thần khôi chế tác kỹ thuật truyền thừa lấy ra nhìn xem. Bạch Dã thấy thế cũng không có đang giấu giếm, lập tức giơ ra ngón tay chỉ đầu góc của mình. Nhìn xem Bạch Dã động tác, Phương Thần nháy mắt liền phản ứng lại, nguyên lai hắn tâm tâm niệm niệm thần khôi chế tác kỹ thuật truyền thừa ngay tại Bạch Dã trong trí nhớ, thế là Phương Thần liền ngay cả gọi lớn người chuẩn bị một cái nhân thể dụng cụ lưu trữ, dùng để tồn trữ ký ức. Cái gọi là thân thể dụng cụ lưu trữ chính là lần trước chứa đựng nhị hoàng tử ký ức cái loại người này, thông qua phương pháp đặc thù khiến cho đã gặp qua là không quên được, chuyên môn dùng để đọc đến tồn trữ một chút chân quý ký ức. Đương nhiên loại này nhân thể dụng cụ lưu trữ trên cơ bản đều là từ người Nhật chế tác mà thành, bao ăn bao ở bao chữa bệnh, phi thường nhân tính hóa. Nhớ kỹ chuẩn bị một cái hoàn toàn mới, phần này thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa nội dung có rất nhiều. Thấy Phương Thần bắt đầu an bài công tác chuẩn bị, Bạch Giá lập tức mở miệng nhắc nhở. "Ừm, rõ ràng." Phương Thần nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất nhanh một cái thần sắc chết lặng thanh niên liền bị mang vào pha lê cách ly trong phòng, thành thành thật thật nằm tại trên bàn thí nghiệm. Sau đó Bạch Giá tiến vào pha lê cách ly trong phòng, đưa tay đem một viên tử tinh ma trùng đánh vào thân thể của hắn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tử tinh ma trùng liền thành công dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, Bạch Giá liền thông qua tử tinh ma trùng đem liên quan tới thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa ký ức truyền thâu cho hắn. Tại khổng lồ tin tức lưu xung kích, nhân thể dụng cụ lưu trữ bản năng cảm giác được đại não căng đau, nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn như cũng là thần sắc chết lặng nhìn lên trần nhà ngẩn người. Ký ức truyền thâu kết thúc về sau, Bạch Giá liền đối với một bên Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó tránh ra vị trí. Phương Thần thấy thế vội vàng cầm ra đọc đến ký ức dùng sơn hải ấn, bắt đầu đọc đến thần khôi chế tác kỹ thuật truyền thừa. Đang học lấy ký ức trong quá trình, Phương Thần sắc mặt liền như là xuyên kịch trở mặt, nhanh chóng biến đổi, khi thì kích động không thôi, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Pha lê cách ly bên ngoài nhân viên nghiên cứu nhìn xem Phương Thần dị dạng, lòng hiếu kỳ trong lòng như là mèo con cản trở ngứa một chút, có lòng muốn vào xem bộ trưởng đến cùng tại nhìn cái gì, nhưng nhìn thấy một bên Bạch Giá về sau, lại không dám tiến lên. Một lát sau về sau, Phương Thần rốt cục đem thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa hoàn toàn xem hết, bởi vì chuyển thừa quá khổng lồ, Phương Thần trong lúc nhất thời cũng chỉ hiểu rõ một cái đại khái. Nhưng coi như thế, Phương Thần cũng nhìn ra phần này thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa chỗ thần kỳ, không thể không nói, cái này từ kim tộc thần khôi chế tác kỹ thuật thật là có rất nhiều chỗ thích hợp, vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ một cái đại khái, liền cho Phương Thần rất nhiều dẫn dắt. Ngắn ngủi tiêu hóa xong vừa rồi đoạt được về sau, Phương Thần ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Giá nhẹ giọng hỏi, "Bụt, nghi thoáng cao tới sao? Món đồ kia, thiếp ta một chiêu sao?" Bạch Giá hồi tưởng lại những cái kia trong phim truyền hình điện ảnh cao tới cơ giáp, mặc dù xem ra dọa người, nhưng trên thực tế giòn cùng trăng giấy, đều không cần phá vỡ phòng ngự của bọn nó, Bạch Giá một chiêu không gian chấn động liền có thể đem bên trong người điều khiển cho đánh thành huyết vụ. Nghe Bạch Giá lời nói, Phương Thần nháy mắt liền nhớ tới Bạch Giá cái kia một đống siêu tiêu thiên phú thần thông, lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Nhìn xem Phương Thần kinh ngạc bộ dáng, Bạch Giá không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, "Ý của ngươi là, ngươi muốn dùng cái này thần khôi chế tác kỹ thuật đến chế tạo cao tới cơ giáp?" Trên lý luận là có thể, bởi vì phần này thần khôi chế tác kỹ thuật bên trong ẩn chứa thập phần thành thục thần kinh khống chế kỹ thuật, chỉ cần nắm giữ cái kỹ thuật này, cao tới cơ giáp đều là vấn đề nhỏ. Đồng thời mặc dù thần khôi chế tác kỹ thuật nguyên vật liệu phần lớn là đến từ cự thần tộc, nhưng chỉ cần kết hợp chúng ta khoa học kỹ thuật, cũng không phải không thể thử một chút sử dụng ma vật làm nguyên vật liệu. Phương Thần rất nhanh liền thông qua thần khôi chế tác kỹ thuật, liên tưởng đến càng nhiều sử dụng con đường sáng tạo cái mới. Những này cao tới cơ giáp cùng dùng ma vật chế tác mà thành thần khôi, cho dù đối với bọn ngài đến nói không có tác dụng gì, nhưng đối với những cái kia phổ thông thành viên, thậm chí lam tinh nhân loại liên bang những cái kia ma võ giả đến nói, bọn chúng có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao thật lớn bọn hắn thực lực, như vậy chúng ta đối kháng ma vật nội tình liền có thể trên phạm vi lớn dâng lên. Phương Thần trong lúc nói chuyện, trong đầu liền không khỏi hồi tưởng lại những cái kia đối kháng ma vật đại quân lúc nhân loại đủ loại bị động chẳng diện, nếu có điều kiện hắn cũng là rất muốn đi cải biến loại này hiện trạng. Chương 397 Sơn Hải tổ chức Mỹ Nam bảng. Chương 397 Sơn Hải tổ chức Mỹ Nam bảng. Bạch Giá nghe Phương Thần lời nói, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà là ánh mắt ngừng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù Bạch Giá sáng lập Sơn Hải tổ chức dự tính ban đầu là vì có thể ở cái loạn thế này bên trong sống sót, nhưng kinh lịch thời gian dài như vậy phát triển, Sơn Hải tổ chức cũng theo một cái bắt nguồn từ không quan trọng tổ chức nhỏ, phát triển thành một cái có thể so với thế giới đại quốc siêu cấp thế lực. Hiện tại Bạch Giá mặc dù không dám nói chính mình có được có thể hoàn toàn chống cự ma vật xâm lấn thực lực, nhưng tại cái này trong loạn thế, sống tạm đi xuống lòng tin vẫn phải có. Cho nên tại năng lực cho phép dưới điều kiện, Bạch Giá cũng nguyện ý trợ giúp thế giới các quốc gia chống cự ma vật xâm lấn, dù sao môi hở răng lạnh đạo lý Bạch Giá còn là hiểu được. "Bất, nếu như điều kiện cho phép, ta nghĩ mời ngài lại giúp đỡ chút, đi Tử Kim Đế quốc cầm một chút thần khôi trở về, cung cấp chúng ta nghiên cứu." Phương Thần bình phục lại tâm tình về sau, mở miệng đối với Bạch Giá thỉnh cầu nói: "Không cần, điểm này ta đã sớm nghĩ đến, cho nên trở về thời điểm, liền theo Tử Kim Đế quốc mang chút thần khôi trở về." Bạch Giá nói theo bên trong không gian chứa vật lấy ra một cái khảm nạm rất nhiều bảo thạch vòng tròn, cái này vòng tròn là Tử Kim các bên trong một cái không gian chứa đồ bảo bối, nội bộ có được một cái rất lớn không gian chứa vật. Rời đi Tử Hoàng ngày thế giới trước, Bạch Giá liền theo Tử Kim Đế quốc trong quốc khố lấy đi một chút thần khôi, theo cấp thấp nhất thần khôi đến có thể so với 8 văn ma vật thần khôi, Bạch Giá riêng phần mình đều lấy một chút, đến nỗi cựu vân cấp độ thần khôi, cái này liền thuộc về Tử Kim Đế quốc nội tình trọng khí, mỗi một bộ đều là có ít, vì để tránh cho phiền phức Bạch Giá liền không lúc đích. Phương Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tiếp nhận vòng tròn, nhìn một chút bên trong đủ loại thần khôi về sau, trên mặt không khỏi tràn ngập ý cười. Đối với Bạch Giá loại này cầu được cứ thấy, đồng thời còn không nhiều chuyện người lãnh đạo, Phương Thần cảm giác chính mình thật sự là tu 8 đời phúc, mới có thể gặp được tốt như vậy người lãnh đạo. "Được rồi, đem ngươi cái kia đủ cười bị ổi thu một chút." Bạch Giá nhìn xem đều cười đến lộ ra hàm răng Phương Thần, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. "Hắc hắc, bột ngài nói đùa, ta dù nói thế nào cũng là chúng ta Sơn Hải tổ chức một đại mỹ nam, làm sao có thể dùng hèn mọn để hình dung ta đây?" Phương Thần nghe vậy vội vàng thu liễm nụ cười, biểu lộ nghiêm túc cái chính. "Liên ngươi, còn Sơn Hải tổ chức một đại mỹ nam. Ta làm sao không biết ngươi còn có cái xưng hô này? Bạch Gia giống như cười mà không phải cười trên dưới quan sát Phương Thần, không khỏi nghi hoặc hỏi. Khục. Phương Thần nghe nói như thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng, đoan chính một chút chính mình dáng vẻ, đây đều là may mắn mọi người hậu ái, đoạn thời gian trước có người ở trên bình đài làm một cái bỏ phiếu, bình chọn chúng ta Sơn Hải tổ chức xoái ca mỹ nữ. Mà ta, Phương Thần đưa tay vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, lần này bỏ phiếu bên trong may mắn tiến vào ba hàng đầu. Trong khi nói đến đây, Phương Thần trên mặt không khỏi tràn đầy tự hào biểu lộ. A. Nhìn xem Phương Thần bộ dáng, Bạch Gia cũng không khỏi bị chọc cười. Ngươi, chứ ba. Bạch Gia trong mắt chứa ý cười nhìn xem Phương Thần mặt, nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại. Làm sao? Không giống. Phương Thần nói đem ngực cài lấy không khung mắt kính gọng vàng đeo lên, sau đó giả vờ giả bị đẩy. Thật đúng là đừng nói, Phương Thần cái này đeo lên không khung mắt kính gọng vàng về sau, thật là có một chút cấm dục hệ cao lãnh nam thần khí chất, nhưng đối với khắc sâu hiểu rõ Phương Thần Bạch Gia đến nói, nhìn xem lại là có chút buồn cười. Giống. Cảm giác như cái mặt người giả thú. Bạch Gia giả vờ giả vị quan sát tỉ mỉ một phen về sau, khẽ gật đầu nói. Nghe tới Bạch Gia lời nói, Phương Thần trên mặt tự hào nháy mắt liền sụ xuống, đầy mắt im lặng nhìn xem Bạch Gia, bụt, không mang như thế tổn hại người. Được thôi, ta tin tưởng ngươi nói chính là thật. Bạch Gia nghe vậy liên tục gật đầu đáp. Nhìn xem Bạch Gia qua loa biểu lộ, Phương Thần có loại thắng so thua còn khó chịu hơn cảm giác. Đúng rồi, ngươi là chứ ba, cái kia có ngoài hai người là ai? Bạch Gia tò mò hỏi. Thứ hai là số một, đệ nhất ngài. Phương Thần trong mắt mang một tia không phục nói. Hắn không phải không phục Bạch Gia, mà là không phục số một lại có thể xếp tại trên mặt của hắn. Cái này bỏ phiếu hoạt động, mỗi cái Sơn Hải tổ chức thành viên đều có ném hai phiếu cơ hội, mà trừ bỏ mỗi người đầu cho Bạch Gia cái kia một phiếu về sau, trên thực tế mỗi người liền chỉ còn lại một phiếu. Mà số một ỷ vào Bạch Hổ bộ thành viên so Thanh Long bộ nhiều, thành công leo lên thứ hai xếp hạng, Phương Thần đối với này kết quả tràn ngập bất mãn. Bất quá cái này bỏ phiếu kỳ thật cũng không có gì trình độ, cũng không phải những cái kia phổ thông thành viên tại thổi phồng cao tầng, dù sao theo thực lực tăng cường, nhân thể gen các phương diện cũng tại hướng về phương diện tốt tiến triển, đến số một, Phương Thần cảnh giới này về sau, trên cơ bản liền không có một cái xấu. Mà Bạch Gia đứng hàng đệ nhất cũng là tất cả mọi người không thể nghi ngờ lựa chọn. Ta là đệ nhất. Ừm, xem ra cái này bỏ phiếu đích thật là không có trình độ. Nghe tôi chính mình là đệ nhất về sau, Bạch Gia không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên Phương Thần nghe vậy, trong mắt tràn ngập im lặng. Lúc này, Bạch Gia chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Đúng rồi, một cái khác bảng danh sách đầu tiên là ai?" "Là Dương Bộ trưởng." Nghe nói như thế, Bạch Gia trong đầu không khỏi hiện ra một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp, sau đó không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, xem ra một cái khác bảng danh sách cũng không có trình độ. Tán dốc kết thúc về sau, Phương Thần liền gọi một cái nghiên cứu viên tiến đến, để hắn phụ trách đem thần khôi chế tác kỹ thuật chuyển thừa sửa sang đến Thanh Long bộ trong kho tài liệu, sau đó Phương Thần lại gọi tới thần khôi nghiên cứu tổ thành viên, đem vòng tròn giao cho bọn hắn. Đợi đến Phương Thần an bài xong, Bạch Gia theo trong chữ vật không gian lấy ra một khối màu xanh thủy tinh khoáng thạch, "Đúng rồi, ta còn có chút đồ tốt, ngươi có muốn hay không nhìn xem?" Nghe tới đồ tốt ba chữ này, Phương Thần phảng phất là bị xúc động từ khóa, thân ảnh lóe lên nháy mắt liền tới đến Bạch Gia trước người. "Đồ tốt ở đâu?" Phương Thần thuần di tới về sau, ánh mắt rất nhanh liền bị Bạch Gia trong tay màu xanh thủy tinh khoáng thạch hấp dẫn chú ý đây là. Nhìn xem Bạch Gia trong tay màu xanh thủy tinh khoáng thạch, Phương Thần nhạy cảm từ trong đó cảm nhận được một cỗ tinh thuần kỳ dị năng lượng, cẩn thận suy tư một phen về sau, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cỗ này kỳ dị năng lượng là cái gì, đây là phong nguyên tố năng lượng. Thế mà như thế thuần túy. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem màu xanh thủy tinh khoáng thạch, vô ý thức đưa tay ra, muốn cầm tới cẩn thận kiểm tra một chút. Từ khi tiếp xúc linh giới các loại truyền thừa tu luyện về sau, Phương Thần liền đối với các loại năng lượng nguyên tố tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra, Bạch Gia trong tay màu xanh thủy tinh khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng chính là thuần túy phong nguyên tố năng lượng. Phương Thần cầm qua phong nguyên tố khoáng thạch về sau, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó lại đi tới một bên trong phòng thí nghiệm, dùng các loại dụng cụ đối với khối này phong nguyên tố khoáng thạch tiến hành đo lường. Chương 398, đặc thù năng lượng chương 398, đặc thù năng lượng trải qua một phen đo lường về sau, Phương Thần đầy mắt không thể tin nhìn xem trong tay đo lường bản báo cáo, trong miệng không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Thế nào? Đây có phải hay không là đồ tốt? Bạch Gia nhìn xem Phương Thần bộ dáng, cười nhẹ mở miệng hỏi. Bụt, ngươi đây là từ chỗ nào tìm đến bảo bối, ẩn chứa tinh thuần như thế phong nguyên tố, đây rõ ràng chính là thuần túy phong nguyên tố kết tinh a. Phương Thần run lên trên tay đo lường bản báo cáo, ngựa khí kinh ngạc sợ hãi thán nói. Không chỉ có như thế, ta còn ở lại chỗ này mai phong nguyên tố kết tinh bên trong đo lường đến một loại đẳng cấp cực cao đặc thù năng lượng. Đẳng cấp cực cao đặc thù năng lượng. Bạch Gia nghe vậy sững sờ, lập tức theo trong chữ vật không gian lại lấy ra một khối phong nguyên tố khoáng thạch, cẩn thận kiểm tra lên, nhưng mặc kệ hắn như thế nào kiểm tra, đều không có theo khối này phong nguyên tố khoáng thạch bên trong cảm nhận được Phương Thần nói tới đặc thù năng lượng. Thế là Bạch Gia lại không tin tà đem Phương Thần đo lường khối kia phong nguyên tố khoáng thạch cầm tới, lần nữa tiến hành kiểm tra, nhưng như là một cái khác khối phong nguyên tố khoáng thạch, Bạch Gia vẫn không có từ trong đó cảm nhận được đặc thù gì năng lượng. Gặp tình hình này, Bạch Gia một trận hoài nghi có phải là Phương Thần đang cố ý lừa gạt chính mình. Nhìn xem Bạch Gia quăng tới hoài nghi ánh mắt, Phương Thần lập tức cầm trong tay đo lường bản báo cáo đưa tới trước người hắn, sau đó chỉ vào phía trên số liệu biểu hiện giải thích nói, "Bộ chính ngươi nhìn, ta thật không có đang gạt ngươi, những số liệu này ta đều nhiều lần nghiệm chứng nhiều lần." Bạch Gia nghe Phương Thần lời nói, ánh mắt rơi ở trước mặt đo lường bản báo cáo bên trên, căn cứ phía trên số liệu biểu hiện, cái này mai phong nguyên tố khoáng thạch bên trong, đích xác tồn tại một cỗ đẳng cấp cực cao đặc thù năng lượng, mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Nhìn thấy nơi này về sau, Bạch Dã trong lòng liền nghĩ đến hai loại khả năng tính, một là loại này đặc thù năng lượng bởi vì quá mức thưa thớt đến tại Bạch Dã quá trình kiểm tra bên trong, trực tiếp bị xem nhẹ đi qua, liền như là mỏ kim đáy biển, rất khó bị thủ đoạn tra ra. Mà loại tình huống thứ hai chính là, loại này đặc thù năng lượng phẩm chất cực cao, cao đến vượt qua Bạch Dã cảm giác phạm vi, cho nên mới không có bị Bạch Dã cảm giác được, liền như là người bình thường căn bản không cảm giác được ma năng tồn tại đồng dạng. Xem hết đo lường bản báo cáo về sau, Bạch Dã lần nữa nhìn về phía trong tay phong nguyên tố khoáng thạch, mới đầu Bạch Dã cũng chỉ là đơn thuần coi là đây chính là một loại độ tinh khiết cao nguyên tố khoáng thạch, nhưng hiện tại xem ra, những nguyên tố này khoáng thạch chỉ sợ là có lai lịch lớn a buồn, ngươi những này phong nguyên tố kết tinh đến cùng là từ đâu lấy được? Phương Thần ý đồ theo những này phong nguyên tố kết tinh lai lịch bên trong, suy đoán ra trong này ẩn chứa kỳ dị năng lượng đến tột cùng là cái gì. Nếu như ta nói đây đều là ma giới dưới mặt đất khoáng thạch, ngươi tin không? Bạch Dã ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, một mặt thần bí nói, "Khoáng thạch?" Phương Thần nghe vậy sững sờ, hiển nhiên câu trả lời này có chút vượt quá dự liệu của hắn, nguyên bản Phương Thần còn tưởng rằng đây đều là Bạch Dã trải qua thiên tân bạc khổ mới tìm tới hy hữu thiên tài địa bảo. Kết quả Bạch Dã lại nói cho hắn, những này phong nguyên tố kết tinh là khoáng thạch. Nếu như những này phong nguyên tố kết tinh là khoáng thạch lời nói, đó chính là mang ý nghĩa Bạch Dã phát hiện cả một đầu khoáng mạch. Nghĩ đến đây, Phương Thần trong mắt lập tức tán phát ra tinh quang. Lúc này mới cái kia đến đó a. Nhìn xem Phương Thần cái kia kích động bộ dáng, Bạch Dã đưa tay vung lên, lại lấy ra đại lượng nguyên tố khoáng thạch, trong đó 7 loại nguyên tố khoáng thạch đều có, lớn nhất một khối khoáng thạch trọn vẹn so một người đều còn muốn cao. Nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn màu các loại nguyên tố khoáng thạch, Phương Thần đầu tiên là sức sở, sau đó như là chuột tiến vào kho lúa, hương phấn vây quanh những nguyên tố này khoáng thạch quay vòng lên, đây là hỏa nguyên tố, đây là kim nguyên tố, đây là lôi nguyên tố, đây chẳng lẽ là không gian nguyên tố. Phương Thần một bên kiểm tra những nguyên tố này khoáng thạch, trong miệng một bên không ngừng kinh hô. Rất nhanh Phương Thần tiếng kinh hô hấp dẫn không ít nhân viên nghiên cứu chú ý, một chút đối với năng lượng nguyên tố có xâm nhập nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khi nhìn đến những khoáng thạch này về sau, nhao nhao như là hẹn tài nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, nhanh chóng vây quanh, đối với những nguyên tố này khoáng thạch không ngừng dở trò. Nhìn xem những nghiên cứu viên này si mê thần thái, nếu như không phải biết nơi này là sơn hải giới bên trong, Bạch Dã còn tưởng rằng là từ nơi nào chạy tới một đám biến thái, đặc biệt là khi nhìn đến một cái ông lão tóc bạc, đối với một khối eo thô hỏa nguyên tố khoáng thạch tiến vào hành si mê bước bé lúc, Bạch Dã trong lòng không khỏi dâng lên một cô ác hàn. Quả nhiên làm nghiên cứu không có một cái là bình thường. Bạch Dã nhìn xem hình dạng của bọn hắn, trong đầu không khỏi nhớ tới trên mạng một đoạn văn. Qua một hồi lâu, Phương Thần đem các loại nguyên tố khoáng thạch đều đo lường một lần về sau, mới có hơi xấu hổ đi tới Bạch Dã trước mặt, thật có lỗi buồn, để ngài chê cười. Phương Thần cũng biết dưới tay mình những người này vừa rồi là bộ dáng gì, không khỏi lo lắng hù đến Bạch Dã, thế là vội vàng nói xin lỗi nói. Không có việc gì, ta theo trên mặt của bọn hắn nhìn thấy đối với không biết khát vọng. Bạch Dã không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói. Đúng rồi buồn, ngài có thể mang ta đi những nguyên tố này khoáng thạch khoáng mạch vị trí nhìn một chút sao? Ta có chút phỏng đoán cần phải đi nghiệm chứng một chút. Có thể, bất quá cần chờ ta đi linh giới hoàn thành sau lần giao dịch này mới được. Kia liền phiền phức buồn. Bất quá, ngươi không phải còn có nghiên cứu võ kỹ, cao tới cơ giáp những này sao? Làm sao hiện tại lại muốn đi nghiên cứu những này rồi? Bạch Dã có chút nghi hoặc nhìn Phương Thần, luôn cảm giác hắn làm việc có chút 3 phút nhiệt độ quen thuộc. Những này nghiên cứu có thể giao cho phía dưới nghiên cứu tổ đến tiến hành, bọn hắn mới là chủ yếu nghiên cứu chủ lực, mà ta cũng không có cố định nghiên cứu hạng mục, thường xuyên tại từng cái nghiên cứu tổ bên trong khách mời. Mà bây giờ tương đối những cái kia thí nghiệm nghiên cứu, ta càng đối với những nguyên tố này khoáng thạch khoáng mạch chi địa cảm thấy hứng thú. Phương Thần nhìn ra Bạch Dã hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích. Chính như Phương Thần nói tới, kỳ thật Thanh Long Bộ từng cái nghiên cứu tổ đối với Phương Thần người bộ trưởng này là vừa yêu vừa hận. Phương Thần làm Thanh Long Bộ bộ trưởng, tại nghiên cứu phương diện thực lực có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, đồng thời theo thực lực tăng cường, Phương Thần tại từng cái phương diện nghiên cứu thực lực đều chiếm được nhanh chóng tăng lên, trên cơ bản có thể tính được là toàn năng hình nghiên cứu thiên tài. Một khi Phương Thần tại cái nào nghiên cứu tổ hỗ trợ, cái nào nghiên cứu tổ nghiên cứu tiến độ liền sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Phương Thần làm toàn bộ Thanh Long Bộ bộ trưởng, tự nhiên không có khả năng chỉ giúp trợ nào đó một hạng nghiên cứu, cho nên Phương Thần để cho cân bằng, mỗi một tiểu tổ đều làm được cùng hưởng ân huệ. Mà mỗi một hạng mới nghiên cứu hạng mục vừa cất bước lúc, chính là phiền toái nhất thời điểm, cho nên Bạch Dã mỗi lần mang đến mới nghiên cứu phương hướng lúc, Phương Thần liền sẽ chạy đến mới thành lập nghiên cứu tổ bên trong đi hỗ trợ, để bọn hắn mau sớm đi vào quỹ đạo. Chương 399, tài nguyên thiếu thốn chương 399, tài nguyên thiếu thốn đối với Phương Thần giải thích, Bạch Dã tự nhiên là biết, cho nên cho tới nay mới không có quản hắn. Được rồi, nguyên tố khoáng mạch sự tình chờ ta theo linh giới trở về sau lại dẫn ngươi đi, thừa dịp điểm này thời gian ngươi trước chuẩn bị cẩn thận một chút. Từ khi biết được nguyên tố khoáng thạch bên trong ẩn chứa không biết kỳ dị năng lượng về sau, Bạch Dã liền càng thêm kiên định cho rằng cái kia động đá vôi thậm chí tất cả nguyên tố khoáng mạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí Bạch Dã còn liên tưởng đến tòa kia bị vạn lôi vanh đỉnh hắc sơn, cùng vậy sẽ đuổi theo người vành cổ quái lôi vực. Đúng rồi, trước đó ta trước giới thiệu cho ngươi một chút những cái kia nguyên tố khoáng mạch tình huống. Bạch Dã cảm thấy hắn cần thiết trước cho Phương Thần giảng thuật một chút liên quan tới nguyên tố khoáng mạch, nguyên tố thủy tinh bùn địa, đại hắc sơn các loại tình huống. Rất nhanh Bạch Dã liền đem những tình huống này một năm một mười cho Phương Thần đều nói một lần, mà tại nghe xong Bạch Dã giảng thuật về sau, Phương Thần đối với cái kia nguyên tố khoáng mạch lòng hiếu kỳ nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong. Ta rõ ràng muốn, ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng công tác. Phương Thần cũng ý thức được sự tình không đơn giản, vội vàng thu hồi nụ cười, nghiêm túc cam kết.
Ừm, vậy ngươi trước đi làm chuẩn bị đi. Bạch Dạ nói liền phát động không gian xuyên toa rời đi phòng thí nghiệm. Thấy Bạch Dạ rời đi về sau, Phương Thần liền thua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Huyền Vũ Bộ, Bộ trưởng văn phòng. Dương Nhược Vi hoàn toàn như trước đây mặc một thân màu xanh váy dài, ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện, làm một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở văn phòng về sau. Dương Nhược Vi vội vàng ngẩng đầu, đối với cái thân ảnh kia nở nụ cười xinh đẹp. Bút, ngài đến. Dương Nhược Vi thanh âm như một xuân phong, truyền vào Bạch Dạ trong tai. Nhìn xem Dương Nhược Vi cái kia rất có lực tương tác huynh thế dung nhan, Bạch Dạ trong lòng lần nữa cảm giác cái kia bảng danh sách đích sắc không có trình độ. Ừm, ta đến cầm giao dịch vật tư. Bạch Dạ chậm rãi bước đi đến một bên trước sofa ngồi xuống nói nói. Dương Nhược Vi thấy thế lập tức thả ra trong tay văn kiện, cầm lấy trên bàn sứ men xanh ấm trà cho Bạch Dạ rót một chén trà. Bột, đồ vật ta cũng sớm đã để người chuẩn bị kỹ càng, mời xem qua. Dương Nhược Vi nói lấy ra một viên không gian thủy tinh thả ở trước mặt Bạch Dạ trên bàn. Nhìn xem trước mặt không gian thủy tinh, Bạch Dạ không có lập tức đi kiểm tra, mà là cầm lấy chén trà nếm thử một miếng. Dương Nhược Vi chỗ pha trà là đến từ nàng sử dụng sinh mệnh chi lực bồi dưỡng được đến cây trà, so những cái kia cái gì Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo mẫu thụ cái gì, tốt hơn không biết bao nhiêu, liền xem như Bạch Dạ loại này không hiểu trà người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận đưa ra bên trong chiến lệnh. Đặt chén trà xuống về sau, Bạch Dạ liền cầm lấy trên bàn không gian thủy tinh, thô sơ giản lược liếc nhìn một lần, cảm giác không có gì vấn đề về sau, liền thu vào trong chữ vật không gian. Gần nhất hậu cần phương diện không có xảy ra vấn đề gì a? Bạch Dạ thu hồi không gian thủy tinh về sau, thói quen mở miệng hỏi. Chúng ta Sơn Hải tổ chức hậu cần phương diện không có xảy ra vấn đề gì, bất quá chính phủ liên bang bên kia ngược lại là xuất hiện một vài vấn đề. Dương Nhược Vi cho chính mình cũng đổ một chén trà về sau, liền ngồi tại Bạch Dạ đối diện. Chính phủ liên bang bên kia xảy ra vấn đề gì rồi? Bạch Dạ nghe nói như thế về sau, bưng chén trà tay không khỏi ngừng lại. Bởi vì thời gian dài chiến tranh cùng náo động, hiện tại nông nghiệp, khoáng sản nghiệp, nghề chế tạo các phương diện trên cơ bản đều lọt vào đả kích nghiêm trọng. Long quốc bên kia còn tốt, có sung túc nội tình chống đỡ lấy, nhưng rất nhiều quốc gia bên trong đã bắt đầu xuất hiện lương thực, khoáng thạch, các loại vũ khí phương diện không đủ hiện tượng. Đồng thời theo trận chiến tranh này càng lúc không nhìn thấy đầu, rất nhiều nơi thành thị, trong căn cứ cũng đều bắt đầu xuất hiện khủng hoảng tình huống. Dương Nhược Vi không chút biến sắc cho Bạch Dạ tục một chút nước trà về sau, nhẹ giọng thì thầm chậm rãi hồi đáp. Khủng hoảng. Nghe tới cái từ này, Bạch Dạ nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng ký tức. Tài nguyên thiếu thốn tình huống đã truyền khắp sao? Bạch Dạ trầm giọng hỏi. Còn không có, bất quá đã có chút manh mối. Dương Nhược Vi nghĩ nghĩ về sau lắc đầu nói. Dương Nhược Vi làm Lý Vân Hy tốt nhất khuê mật, tự nhiên cũng là biết một chút tình báo, dù sao Lý Vân Hy không có việc gì lúc liền sẽ cho nàng trò chuyện một chút liên quan tới chính phủ liên bang bên kia bắc quái. Chuyện này phía sau có người tại lửa cháy thêm dầu sao? Bạch Dạ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nghĩ nghĩ về sau hỏi tiếp. Chu Tước bộ bên kia ngay tại truy tra chuyện này, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Dương Nhược Vi mang theo ấy náy hồi đáp. Ừm, ta biết. Bạch Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, trong đầu cũng đang không ngừng tự hỏi cái gì. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Dạ liên hệ Lý Vân Hy, hỏi một chút liên quan tới chuyện này điều tra tình huống, mà Lý Vân Hy rất nhanh liền cho Bạch Dạ phát tới Chu Tước bộ điều tra tình báo, cũng kỹ càng cho Bạch Dạ phân tích trước mắt suy đoán. Căn cứ Chu Tước bộ điều tra, lần này đại quy mô khủng hoảng sự kiện phía sau, đích xác có người tại lửa cháy thêm dầu, đồng thời không phải số ít người, mà càng giống là một tổ chức, đồng thời căn cứ cấp độ càng sâu điều tra, Chu Tước bộ còn tra được một kia liên quan tới ma thần sứ giả tung tích. Bất quá bởi vì cái này ma thần sứ giả quá mức chú ý cẩn thận, đến bây giờ Chu Tước bộ bên kia cũng còn không có tiến triển mới. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Bạch Dạ liền đóng lại vòng tay, nếu mày trầm tư một lát, chuyện này mặc dù không có ảnh hưởng đến Sơn Hải tổ chức, nhưng đối với liên minh bên kia lại là một lớn trọng yếu tai họa ngầm. Bạch Dạ liền rất không hiểu, những cái kia phản nhân loại tổ chức người đến cùng là đang nghĩ thứ gì, chờ mong ma vật bên kia có thể cho bọn hắn một cái ưu đãi sao? Hoặc là vì cái kia hư vô mở mịt vĩnh sinh mộng. Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau, mang theo trào phúng lắc đầu, tại ma vật trong mắt, nhân loại chính là một đám như là sâu kiến tồn tại. Nhân loại thể nội những cái kia sinh mệnh khí tức, cũng liền tại bảy văn trở xuống ma vật trong mắt có lực hấp dẫn, nếu như Lam Tinh thật bị ma vật hoàn toàn chiếm lĩnh về sau, đối với nhân loại kết quả tốt nhất chính là bị bên trong lợn thịt bị chăn nuôi. Mà những cái kia đầu nhập ma vật phản nhân loại tổ chức, lại có thể có kết quả gì tốt, liền bọn hắn điểm kia giá trị cảm giác, tại ma vật tới trước mặt nói chuyện quyền lợi đều không có. Uống xong vài chén trà về sau, Bạch Dạ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dương Nhược Vi thấy thế cũng liền vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đưa mắt nhìn Bạch Dạ rời đi. Chỉ thấy Bạch Dạ phất tay mở ra một đạo cánh cửa không gian, nối thẳng tiến về ma giới vết nước không gian, bụt, thuận buồn xuôi gió. Dương Nhược Vi lập tức mở miệng nói đừng nói. Bạch Dạ nghe vậy không có đi vội vã nhập không gian chi môn, mà là phất tay lấy ra một đầu bích đá quý màu xanh dây chuyền. Sợi dây chuyền này là Bạch Dạ tại Tử Kim Các bên trong tìm tới, cũng là một kiện không gian chứa đồ bảo bối, nội bộ không gian cực lớn, đủ để xếp vào Tử Kim Các trống rỗng ở giữa chứa đồ bảo bối trước năm, bất quá Tử Kim hoàng tộc 10 phần tôn sùng Tử Kim sắc, cho nên sợi dây chuyền này đang bị chế tác được về sau, liền trực tiếp được thu vào Tử Kim Các bên trong, một mực bảo lưu lấy. Chương 400, linh giới dị thường chương 400, linh giới dị thường sợi dây chuyền này là ta ở trong Tử Kim Đế quốc tìm tới một kiện không gian chứa đồ dây chuyền, ta nhìn rất thích hợp ngươi, liền tặng cho ngươi đi. Coi như là cho ngươi lâu như vậy đến nay chăm chỉ làm việc ban thưởng. Bạch Dạ dừng lại một chút về sau, lại bổ sung một câu. Dương Nhược Vi đôi mắt đẹp định thần nhìn xem trước mặt dây chuyền, sau đó mặt mày khẽ cong mỉm cười, sau đó Dương Nhược Vi nhìn về phía Bạch Dạ, đưa tay lấy xuống trên cổ mình dây chuyền, khẽ ngẩng đầu lộ ra chính mình tuyết cổ tu hành cổ. Dương Nhược Vi không có tiếp nhận dây chuyền, nhưng nàng động tác lại ngụ ý rõ ràng, đôi mắt đẹp trông mong này nhìn xem Bạch Dã, nhìn xem một màn này, Bạch Dã làm sao có thể không biết Dương Nhược Vi ý nghĩ. Ngắn ngủi ngẩn người về sau, Bạch Dã bước nhanh đi đến Dương Nhược Vi sau lưng, chậm rãi vì nàng đeo lên dây chuyền, mà Dương Nhược Vi thì chính mình bung lên tóc dài, lặng lặng chờ đợi Bạch Dã vì nàng đeo lên dây chuyền. Mang tốt dây chuyền về sau, Dương Nhược Vi ánh mắt như nước nhìn xem Bạch Dã hai mắt, khóe miệng có chút dương lên cười nhẹ, rất xinh đẹp, rất thích hợp ngươi. Bạch Dã nhìn xem Dương Nhược Vi có chút xuất thần về sau, cười tán dương. Cảm ơn bội ban thưởng. Dương Nhược Vi đưa tay sờ sờ trước ngực dây chuyền, mỉm cười nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Bạch Dã nói xong lập tức liền hướng về cánh cửa không gian đi đến. Bụt, gặp lại. Ừm, gặp lại. Đơn giản một câu từ biệt về sau, cánh cửa không gian liền rất nhanh đóng lại. Đi tới ma giới về sau, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ hoàng vu cảnh tượng, Bạch Dã trong lòng đã không có trước kia cảm giác xa lạ, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Bạch Dã trầm mặc một lúc lâu sau khẽ thở dài một tiếng. Dương Nhược Vi tình ý Bạch Dã kỳ thật đã sớm cảm nhận được, đối mặt một vị có được huynh thế dung nhan nếp xương ngự tỷ hình mỹ nữ, nói không động lòng kia là giả, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tương lai khó bề phân biệt, Bạch Dã lại nào có tâm tư cùng thời gian đi làm những này tình yêu yêu, cho nên một mực đều đem phần tâm tư này dằn xuống đáy lòng. Mà Dương Nhược Vi tự nhiên cũng là rõ ràng Bạch Dã ý nghĩ, cho nên nàng chưa hề mở miệng nói ra quá những này, cũng không có bởi vì phần này thầm mến, mà đi dây dưa Bạch Dã, cho tới nay, nàng đều mười phần tận chức tận trách xử lý Huyền Vũ bộ sự vụ, đem phần tâm tư này giấu tại trong lòng. Chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, Bạch Dã liền lần nữa mở ra cánh cửa không gian, đi tới thông hướng linh giới vết nứt không gian bên ngoài, hoàn toàn như trước đây tiến hành một phen thăm dò về sau, Bạch Dã lúc này mới tiến vào linh giới bên trong. Bạch Dã vừa mới đi vào linh giới, xúc động bản nguyên ấn ký về sau, Băng Vũ liền theo một đầu trong vết nứt không gian chui ra. "Bạch Dã, ngươi đến." Băng Vũ vừa mới tới, liền nhiệt tình mở miệng chào hỏi. Thú vị chính là, Băng Vũ cho Bạch Dã chào hỏi nói tới, chính là chính tông Long Quốc tiếng phổ thông. "Ta cũng còn không có học được các ngươi linh tộc ngữ, ngươi lại chưa học xong ta Long Quốc lời nói." Bạch Dã nghe tới Băng Vũ lời nói về sau, khẽ cười nói: "Ta cũng là chỉ là sẽ một chút xíu như vậy, chỉ có thể đơn giản trao đổi một chút, nhưng các ngươi Long Quốc trong lời nói thật nhiều chữ sau khi tổ hợp lại với nhau, ta liền không rõ là có ý gì." Băng Vũ nghe tới Bạch Dã lời nói về sau, không chỉ có không có cảm nhận được tự hào, ngược lại còn vẻ mặt buồn thiu móp méo miệng, vì học được Bạch Dã ngôn ngữ, Băng Vũ mỗi lần giao dịch lúc đều sẽ cố ý đi học tập. Trải qua mấy lần giao dịch về sau, Băng Vũ lúc đầu tự cho là đã học xong một bộ phận lớn Long Quốc lời nói, nhưng Bạch Dã tiếp xuống mỗi lần giao dịch đều sẽ cho nàng đổi mới rất nhiều mới từ ngữ, đặc biệt là những cái kia giống nhau câu nói, khác biệt ngữ khí lời nói, phân biệt đại biểu các loại hoàn toàn khác biệt ý tứ, quả thực làm nàng cảm thấy đau đầu. "Nếu như ngươi có hứng thú, lần sau ta có thể cho ngươi mang một chút dạy học video cho ngươi xem." Bạch Dã nhìn xem Băng Vũ bộ dáng khổ não, trong đầu không khỏi nhớ tới những cái kia bị Long Quốc lời nói tra tấn người ngoại quốc, ngẫm lại liền cảm giác buồn cười. "Kia liền làm phiền ngươi." Băng Vũ liền vội vàng gật đầu nói. Rất nhanh Bạch Dã liền cùng Băng Vũ xe nhẹ đường quen hoàn thành lần giao dịch này, đợi đến Băng Vũ giúp Bạch Dã phiên dịch xong, lập tức liền mở miệng đưa ra muốn tăng lớn giao dịch mức yêu cầu. "Ngươi muốn để cao gấp 5 lần." "Làm sao lập tức muốn để cao nhiều như vậy?" Bạch Dã nghe xong Băng Vũ lời nói về sau, lập tức kinh ngạc mở miệng hỏi. Nghe tới cái vấn đề này, Băng Vũ còn chưa bắt đầu giải thích, liền thật sâu thở dài một cái, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo 3 ngày trước bắt đầu, cự thú tiến công tần suất liền tăng lên rất nhiều, đồng thời phụ thân ta còn quan sát được, xâm lấn linh giới cự thú đại quân quy mô ngay tại gia tốc tăng trưởng. Hiện tại mặc dù còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng phụ thân ta đã phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Băng Vũ nói đến đây, trên mặt vẻ u sầu không khỏi càng nhiều mấy phần. Trong mấy ngày này, cự thú đại quân mỗi ngày đều đang không ngừng đánh thẳng vào linh tộc phòng tuyến, chiến đấu một khắc cũng không ngừng, nếu như không phải Bạch Dã những vũ khí này trang bị, vì những cái kia pháo đài giảm bớt một chút áp lực, chỉ sợ hiện tại Băng Vũ liền chạy đến giao dịch thời gian đều không có. "Đúng rồi, người trước đó nói tới loại kia đại đương lượng vũ khí, có thể hay không cũng tới mấy cái?" Băng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nháy mắt băng lánh xuống tới, ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Dã lập tức ánh mắt khẽ động, không có lập tức đáp ứng. "Băng Vũ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, loại kia vũ khí mặc dù uy lực 10 phần to lớn, nhưng mang đến hậu quả cũng là 10 phần nghiêm trọng." Bạch Dã biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở. "Ta biết, nhưng thật đến lúc kia, ai lại sẽ đi để ý những thứ này? Linh giới là linh tộc linh giới. Nếu như linh giới không có linh tộc, như vậy nó cũng không có tồn tại cần thiết." Băng Vũ lúc này hướng Bạch Dã triển lộ ra, nàng chưa hề biểu hiện qua tàn nhẫn cùng bá khí. Nghe Băng Vũ lời nói, Bạch Dã không khỏi có chút xuất thần, bởi vì loại lời này tại trên Lam Tinh cũng có người như thế đưa ra qua. "Được, loại kia vũ khí ta có thể bán cho ngươi, hy vọng tại ngươi sử dụng nó trước đó, trước hảo hảo nghĩ rõ ràng." Nhìn xem Băng Vũ cái kia quyết tuyệt ánh mắt, Bạch Dã vẫn gật đầu. Dù sao hiện tại Lam Tinh cũng không tốt gì, chịu đựng nhiều như vậy mai nấm đạn nổ tung, trên Lam Tinh bức xạ hạt nhân giá trị đã sớm so trước kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng chính là Sơn Hải tổ chức thành viên từng cái đều thể chất cường đại, không có cảm nhận được dị dạng, đồng thời người nhà của bọn hắn cũng đều chuyển vào Sơn Hải giới, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên mới không có chú ý tới những thứ này. Hiện tại liên bang bên trong, những người bình thường kia sinh bệnh xuất cơ hồ tại lấy thẳng tắp tăng gọn, các bệnh viện lớn đã sớm kín người hết chỗ, trên thị trường dược phẩm càng là có thể dùng có thể so với hoàng kim để hình dung. Bất quá cái này lại có biện pháp nào đâu? Đợi đến lần sau ma vật đại quân đến, nên dùng còn phải dùng, trừ phi tìm tới phù hợp vật thay thế. Hiện tượng này Bạch Dã đã sớm chú ý tới, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể để Thanh Long bộ gia tốc nghiên cứu tiêu trừ, giảm xuống bức xạ hạt nhân biện pháp. Chương 401, huyết hồn trùng mẫu bị đuổi giết chương 401, huyết hồn trùng mẫu bị đuổi giết nhìn phía dưới cái kia sinh cơ giạt rào rừng rậm, Băng Vũ mặc dù trong mắt tràn ngập quyết tuyệt chi ý, nhưng trong lòng còn là tràn đầy không bỏ, dù sao linh giới thế nhưng là nhà của nàng a, nếu như không phải bất đắc dĩ, nàng như thế nào lại bỏ được đi phá hư nó. Chờ chúng ta đem cự thú đuổi ra linh giới về sau, ta nhất định phải đi ngươi chỗ thế giới nhìn xem. Băng Vũ quay đầu mỉm cười nhìn Bạch Dã cam kết. Nhưng tại nàng nói ra câu nói này lúc, Bạch Dã lại nhìn thấy khóe mắt nàng cái kia bôi ưu sầu, nghĩ đến chính nàng hẳn là đối với chính mình lời nói, đều cảm thấy có chút không tự tin. "Tốt, đến lúc đó ta làm cho ngươi hướng dẫn du lịch, mang ngươi lãnh hội một chút chúng ta làm tình phong quang." Bạch Dã gật đầu cười, nhẹ giọng cam kết. Kia liền quyết định như thế. Nói định, rất nhanh Băng Vũ liền đội vã rời khỏi nơi này, mà lần sau giao dịch thời gian cũng bị trước thời hạn 3 ngày. Băng Vũ sau khi đi, Bạch Dã ánh mắt phức tạp nhìn một chút xung quanh, khi biết linh tộc khốn cảnh về sau, Bạch Dã không khỏi lại một lần nữa đối với Lam Tinh nhỏ yếu cảm thấy may mắn. Lam Tinh yếu thì không gian năng lực chịu đựng yếu, cái này cũng dẫn đến Cửu Vân cùng 10 văn ma vật không thể tiến vào Lam Tinh, chính là bởi vì như thế, Lam Tinh hiện tại chỗ gặp phải áp lực, mới có thể không có thế giới khác như thế lớn. Bất quá tiến công linh giới ma vật làm sao lập tức tăng trưởng đến nhanh như vậy? Bạch Dã nghĩ đi nghĩ lại rất nhanh liền nghĩ đến, vừa rồi Băng Vũ lời nói, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Ma giới lần này đại quy mô hướng linh giới tăng binh, phía sau nhất định là xảy ra chuyện gì. Bạch Dã có lòng muốn xâm nhập linh giới đi điều tra một phen, nhưng nghĩ đến Băng Vũ cái kia có thể so với 10 văn ma vật phụ thân, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, Bạch Dã nghĩ nghĩ về sau còn là từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó Bạch Dã liền rời đi linh giới, đi tới khoảng cách vết nứt không gian bên ngoài không xa trên gò núi, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một mảnh huyết vụ từ một bên trong vết nứt không gian bay ra, mà cùng lúc đó, đang tu luyện Bạch Dã nháy mắt mở hai mắt ra, quay đầu hướng về huyết vụ nhìn lại. Rất nhanh đoàn kia huyết vụ liền trôi dạt đến Bạch Dã trước người, cung cấp tốc hóa thành một cái to lớn huyết sắc cự trùng, "Chủ nhân, ta trở về." Huyết hồn trùng mẫu vừa mới hiện hình, liền cung kính đối với Bạch Dã hành lễ nói, "Ngươi gặp được phiền phức rồi." Bạch Dã cao mày nhìn xem huyết hồn trùng mẫu, liếc mắt liền phát hiện trên người của nó có một chút thương thế, đồng thời nhìn những thương thế này khép lại tình huống, hẳn là gần nhất mới tạo thành. "Hồi chủ nhân, ta hiện tại đang bị cự thần tộc cùng ma tộc truy sát." Huyết hồn trùng mẫu ngữ khí bình tĩnh gật đầu nói. Nghe huyết hồn trùng mẫu ngữ khí, xem ra phiền phức cũng không lớn, Bạch Dã cũng theo đó thở dài một hơi. Nhìn một chút huyết hồn trùng mẫu thương thế trên người về sau, Bạch Dã đưa tay vung lên lấy ra một bộ 8 văn ma vật thi thể. Cố này 8 văn ma vật thi thể là cùng Băng Vũ giao dịch được đến, vừa mới chết không có 2 ngày, thể nội còn bảo lưu lấy đại lượng huyết dịch. Ngươi trước khôi phục một chút đi. Đa tạ chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng hưng phấn nói cảm tạ. Rất nhanh huyết hồn trùng mẫu liền hóa thành một đoàn huyết vụ, đem trọn cố 8 văn ma vật thi thể đều bao vây lại, không đầy một lát công phu, cố này 8 văn ma vật thi thể liền khô quắt xuống tới, mà huyết hồn trùng mẫu thì khôi phục như lúc ban đầu lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Dã. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Bạch Dã phất tay thu hồi còn lại hài cốt về sau, lập tức mở miệng hỏi. Dựa theo chủ nhân phân phó của ngài, ta trừ hút cự thần tộc bên ngoài, còn săn bắn đại lượng ma vật, hẳn là ta động tĩnh nguyên nào quá lớn, trước mấy ngày một đầu cựu vân cấp độ cự thần tộc tộc trưởng liền bắt đầu không ngừng truy sát ta. Thế là ta liền một đường chạy trốn tới ma vật chiếm lĩnh, nhưng ma vật đại quân bên này cũng có đỉnh cấp ma vật nhận ra ta, thế là liền phái ra một đầu cựu vân ma vật cùng 8 đầu 8 văn ma vật theo đuổi giết ta. Trong mấy ngày này, ta vẫn luôn đang tránh né bọn chúng truy sát, trước đó không lâu ta mới thoát khỏi bọn chúng, vội vàng chạy đến tới ngài. Nói lên trận này hữu kinh vô hiểm truy sát, huyết hồn trùng mẫu trong giọng nói chẳng những không có một điểm bị khuất, ngược lại còn có chút tự hào. Ngươi hiện tại còn kém bao lâu mới có thể khôi phục đến cửu vân? Bạch Dã thấy huyết hồn trùng mẫu đích xác không sau đó, lập tức liền hỏi tu vi của nó khôi phục tình huống. Hiện tại đã khôi phục 2/3, nếu như không có bọn chúng ngăn cản, hẳn là lại có 1-2 tháng liền có thể khôi phục lại cửu vân. Không có bọn chúng ngăn cản, bọn chúng làm sao lại không ngăn trở? Huyết hồn trùng mẫu khôi phục tu vi chỗ tiêu hao chính là cái gì? Là cự thần tộc cùng ma vật trung cao đẳng cấp thành viên a. Lớn như thế thành viên tổn thất, cự thần tộc cùng ma vật làm sao có thể sẽ không ngăn cản. Nghĩ đến đây, Bạch Dã liền không khỏi có chút thất vọng lắc đầu, xem ra huyết hồn trùng mẫu bên này là tạm thời không trông cậy được vào. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi có phát hiện hay không ma vật bên này có cái gì dị dạng? Tỷ như số lượng quy mô trên phạm vi lớn tăng trưởng loại hình. Bạch Dã đột nhiên tâm thần khẽ động, tính thăm dò mở miệng hỏi. Nghe tới Bạch Dã lời nói, huyết hồn trùng mẫu bắt đầu hồi ức lên, chủ yếu là trong mấy ngày này, nó không phải tại chạy trốn, chính là tại chạy trốn trên đường, nào có tâm tư đi chú ý những tình huống này. Trải qua một phen suy tư về sau, huyết hồn trùng mẫu có chút không xác định mở miệng nói, cái khác dị thường ta ngược lại là không có chú ý tới, bất quá ma vật đại quân số lượng hẳn là tăng trưởng. Tại ta bị đuổi giết trong mấy ngày này, ta gặp được ma vật đại quân số lần rõ ràng so trước kia nhiều hơn rất nhiều, chẳng qua là lúc đó ta không thế nào để ý. Nghe nói như thế, Bạch Dã lập tức nhướng mày, linh giới là dạng này, tử hoàng ngày thế giới cũng như thế, Bạch Dã không khỏi bắt đầu hoài nghi, qua một thời gian ngắn Lam Tinh có phải là cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng còn có một vấn đề là, những này đột nhiên tăng trưởng ma vật đại quân là từ đâu đến? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Bạch Dã trong lòng liền có loại dự cảm bất tường dâng lên, trong lòng không khỏi hoài nghi có phải là cái khác bị ma vật xâm lấn thế giới, xuất hiện vấn đề gì. Thì như nói có một cái thế giới đã triệt để luân hãm. Bạch Dã trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng đại bộ phận đều là xấu khả năng. Ngươi hiện tại đã triệt để thoát khỏi những cái kia truy sát địch nhân sao? Bạch Dã sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi. Tạm thời thoát khỏi, nhưng nếu như ta tiếp tục, rất nhanh liền sẽ bị bọn chúng phát hiện. Huyết hồn trùng mẫu thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Bạch Dạ cao mày nghĩ về sau, quyết định cho huyết hồn trùng mẫu một phần có ẩn tàng khí tức, hoặc là chạy trốn phương diện tiên phú thần thông bản nguyên. Thế là Bạch Dạ ý thức liền chìm vào đến trong không gian chứa vật, bắt đầu tìm kiếm phù hợp bản nguyên. Thích hợp huyết hồn trùng mẫu bản nguyên thật đúng là khó tìm, dù sao huyết hồn trùng mẫu các phương diện đều quá mức rêu rao, rất dễ dàng liền có thể bị phát hiện, cho nên Bạch Dạ tìm tới tìm lui về sau, cuối cùng vẫn là không thể tìm tới một phần thích hợp huyết hồn trùng mẫu bản nguyên. Đúng rồi, còn có cái này. Chương 402, tiến một bước xác nhận tin tức. Chương 402, tiến một bước xác nhận tin tức. Đúng rồi, còn có cái này. Lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một phần bản nguyên, có thể hoàn mỹ giải quyết huyết hồn trùng mẫu hiện tại vấn đề. Chỉ thấy Bạch Dạ đưa tay lật một cái, một bình chứa màu bạc bản nguyên bình thủy tinh liền xuất hiện ở trong tay của Bạch Dạ. Màu bạc bản nguyên vừa mới bị Bạch Dạ cầm ra, huyết hồn trùng mẫu trong lòng liền tuôn ra khát vọng mãnh liệt, ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Dạ trong tay bình thủy tinh. Chủ nhân, đây là cho ta sao? Huyết hồn trùng mẫu cố gắng đem ánh mắt theo trên bình thủy tinh rời đi, nhìn về phía Bạch Dạ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ừm, đích thật là cho ngươi, nó có thể hoàn mỹ giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại gặp phải vấn đề. Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, tiện tay giống ném rác rưởi, đem bình thủy tinh ném về huyết hồn trùng mẫu. Huyết hồn trùng mẫu thấy thế vội vàng mở ra miệng rộng, một ngụm đem bình thủy tinh nguyên lành nuốt vào trong bụng. Một lát về sau, huyết hồn trùng mẫu trên thân liền bắt đầu xuất hiện đại lượng chất lỏng màu bạc, cũng cấp tốc đem nó bọc lại lên, hóa thành một viên cái bạc. Không sai, Bạch Dạ cho huyết hồn trùng mẫu bản nguyên chính là ẩn chứa thôn vẽ mô phỏng hình thiên phú thần thông ngân yêu bản nguyên, chỉ cần huyết hồn trùng mẫu tại làm xong án về sau, cấp tốc biến đổi thành cái khác ma vật, như vậy vô luận là cự thần tộc còn là ma vật, cũng đừng nghĩ tìm tới nó. So với ẩn tàng khí tức cùng chạy trốn bảo mệnh phương diện này thiên phú thần thông, thôn vẽ mô phỏng hình không khác càng thích hợp huyết hồn trùng mẫu hiện trạng. Không biết qua bao lâu, kén bạc bắt đầu chậm rãi biến hình, cuối cùng lại biến trở về huyết hồn trùng mẫu bộ dáng. Đợi đến cảm nhận xong chính mình vừa mới được đến thiên phú thần thông về sau, huyết hồn trùng mẫu đội vàng hưng phấn nói cảm tạ, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Được rồi, không có chuyện ngươi liền trở về đi, tranh thủ sớm một chút khôi phục lại cửu vân. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt chú ý một chút ma vật đại quân tình huống bên kia, nếu như có thể mà nói, ngươi hỏi thăm một chút gần nhất ma giới có phải là xuất hiện cái đại sự gì. Bạch Dạ dừng lại một chút về sau, lại bổ sung một câu nói, không có vấn đề chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Huyết hồn trùng mẫu đã có chút không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, chính mình vừa mới được đến thiên phú mới thần thông. Có tử tinh ma trùng tại, Bạch Dạ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được huyết hồn trùng mẫu ý nghĩ lúc này, thế là tại không cao hứng chừng nó liếc mắt về sau, Bạch Dạ lần nữa bổ sung một câu, thôn phệ mục tiêu ngươi tốt nhất nghiêm túc chọn một chút, tận lực chọn một chút cường đại hoặc là đặc thù mục tiêu, đừng lãng phí danh lệch. Rõ ràng chủ nhân, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Huyết hồn trùng mẫu trịnh trọng gật đầu đáp. Được rồi, cút đi. Bạch Dạ không cao hứng phất phất tay nói. Chủ nhân, gặp lại. Huyết hồn trùng mẫu nói xong đội vàng hóa thành một đoàn huyết vụ, bay vào một bên vết nước không gian bên trong. Một đầu khác thông hướng tử hoàng ngày thế giới vết nước không gian bên ngoài, Bạch Dạ hóa thân thành thất thải thủy tinh ma vật đứng ở trên một đỉnh núi, quan sát phía dưới ma vật đại quân. Nhìn xem rõ ràng so với lần trước quy mô lớn hơn rất nhiều ma vật đại quân, Bạch Dạ trong lòng không hiểu có mấy phần lo nghĩ cảm giác. Ngừng chân nhìn một hồi về sau, Bạch Dạ liền thuấn di chen ngang tiến vào vết nước không gian bên trong. Đi tới tử hoàng ngày thế giới về sau, Bạch Dạ lập tức liền tìm một cái vắng vẻ địa phương, khôi phục bản thể, sau đó Bạch Dạ mở ra một đạo cánh cửa không gian, trực tiếp đi tới Tử Kim Đế Quốc Đế Cung bên trong. Đi ra cánh cửa không gian về sau, Bạch Dạ liền tới đến trong một gian mật thất, căn này mật thất là Tử Kim Đế Hoàng bí mật mật thất, trên cơ bản chỉ có Tử Kim Đế Hoàng cùng số ít ám ảnh vệ biết. Đương nhiên, làm Tử Kim Đế Hoàng bí mật mật thất, ám ảnh vệ tự nhiên là không thể tiến vào nơi này, cho nên căn này mật thất liền trở thành Bạch Dạ cùng cái khác ma vật trụ sở bí mật. Đóng lại cánh cửa không gian về sau, Bạch Dạ liền đặt mông ngồi tại chủ vị phía trên, sau đó liền bắt đầu thông qua tử tinh ma trùng kêu gọi số 2 ma vật. Lúc này, ngay tại xử lý sự vụ số 2 ma vật đột nhiên cảm nhận được Bạch Dạ triệu hoán, lập tức không chút biến sắc tiếp tục xử lý xong trên tay sự vụ, sau đó giả vờ như có chút buồn ngủ, tự nhiên mà vậy trở lại trong tẩm cung. Tiến vào tẩm cung về sau, số 2 ma vật liền hạ lệnh để tất cả thị nữ ra ngoài, cũng đóng lại tẩm cung đại môn, đợi đến xác nhận xong sau khi an toàn, số 2 ma vật liền mở ra thông đạo, tiến vào mật thất. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Dạ lập tức quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy mặc tử kim đế bảo số 2 ma vật đi tới trước mặt. Thuộc hạ, gặp qua chủ nhân. Số 2 ma vật vừa tới đến Bạch Dạ bên cạnh, liền ngay cả bận bịu quỳ xuống. Thật có lỗi chủ nhân, thuộc hạ vừa rồi ngay tại xử lý sự vụ, nhất thời không tốt thoát thân, để chủ nhân ngài chờ lâu, còn mời chủ nhân thứ lỗi. Không có việc gì, ngồi đi. Bạch Dạ nghe vậy không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói, tạ chủ nhân. Số 2 ma vật vội vàng đứng dậy, tất cung tất kính ngồi xuống một bên trên vị trí. Nói một chút, gần nhất ma vật bên kia có cái gì tình huống dị thường? Chờ số 2 ma vật ngồi xuống về sau, Bạch Dạ lập tức mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, theo biên hải bên kia tin tức chuyển đến, gần nhất ma vật đại quân quy mô rõ ràng tăng trưởng rất nhiều nơi biên hải đều chuyển đến báo nguy tin tức. Đến nỗi Tử Kim Đế quốc nội bộ, ma vật xuất hiện tần suất cùng số lượng, cùng thực lực đều rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Rất nhiều đại thần cùng tướng quân suy đoán, ma giới bên kia hẳn là mất đi kiên nhẫn, muốn tăng lớn binh lực, mau chóng cầm xuống Tử Kim Đế quốc. Số 2 ma vật nhanh chóng đem trong khoảng thời gian này tình báo, cùng dẫn dắt suy đoán từng cái nói ra. Quả nhiên, Bạch Dạ nghe xong số 2 ma vật giảng thuật về sau, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tử Kim Đế quốc không thể loạn, cũng không thể có sự tình, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải ổn định Tử Kim Đế quốc. Bạch Dạ nghĩ về sau, ngữ khí trầm trọng đối với số 2 ma vật ra lệnh. Tử Kim Đế quốc chính là Sơn Hải tổ chức tiếp xuống tài nguyên bao, Bạch Giã quyết không cho phép nó nhanh như vậy liền không còn. Rõ ràng chủ nhân, ta nhất định liên hợp bọn chúng, cùng nhau bảo vệ cẩn thận Tử Kim Đế quốc. Số 2 ma vật nghe vậy vội vàng bảo đảm nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Bạch Giã tùy ý khoát tay nào nói. Rõ ràng chủ nhân, thuộc hạ trước hết cáo lui. Số 2 ma vật vội vàng theo trên vị trí đứng lên, đối với Bạch Giã thi lễ một cái về sau, liền quay người rời đi mất thất. Trải qua tiến một bước xác nhận tin tức về sau, Bạch Giã lúc này càng thêm xác định, nhất định là có một cái thế giới xảy ra vấn đề, không phải ma giới lấy ở đâu nhiều như vậy mới tăng lớn quân, trừ phi bọn chúng lại tiến hành một lần đại quy mô chứng minh. Đồng thời, đã tử hoàng ngày thế giới cũng là như thế, như vậy Lam Tinh cũng rất có thể sẽ đứng trước ma vật đại quân lại lần nữa toàn diện xâm lấn tình huống. Nghĩ tới đây, Bạch Giã lập tức mở ra cánh cửa không gian, rời đi mất thất. Trở lại Lam Tinh về sau, Bạch Giã ngay lập tức liền tới đến Chu Tức Bộ bên trong, hỏi thăm Lam Tinh gần nhất ma vật phương diện có hay không xuất hiện số lượng quy mô rõ ràng tăng trưởng tình huống hoặc xu thế. Nhưng Chu Tức Bộ đưa cho ra tin tức lại vượt quá Bạch Giã dự đoán, theo số liệu thống kê biểu hiện, gần nhất ma vật phương diện cũng chưa từng xuất hiện Bạch Giã nói tới những tình huống này. Chương 403, tương phản nhân viên nghiên cứu chương 403, tương phản nhân viên nghiên cứu còn chưa bắt đầu sao? Bạch Giã nhìn xem trước mặt Chu Tức Bộ điều tra ra được số liệu, nếu mày tự lẩm bẩm. "Bất, ngươi cũng biết đến cái gì tình huống mới sao?" Lý Vân Hy nghe tới Bạch Giã đến Chu Tức Bộ về sau, vội vàng chạy tới hỏi. "Ừm, lần này đi linh giới được đến một chút tình báo." Bạch Giã nghe vậy không có che giấu, lập tức đem hiểu rõ đến tình huống đều nói ra. Theo Bạch Giã giảng thuật, Lý Vân Hy sắc mặt càng lúc nặng nề lên, lần trước ma vật đại quân quy mô xâm lấn lúc, thế giới các quốc gia thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, cái này mới vừa vận trì hoãn tới không lâu, lần sau ma vật đại quân quy mô xâm lấn liền lại muốn tới rồi. Đối với Bạch Giã nói ra tin tức này, Lý Vân Hy tự nhiên là sẽ không hoài nghi, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, trong lòng mới của nàng sẽ vô cùng nặng nề. "Bụt, tin tức này phải nhắc nhở liên bang bên kia sao?" Lý Vân Hy sau khi lấy lại tinh thần, ngữ khí trầm trọng mở miệng hỏi. Bạch Giã nghe vậy khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, "Nhắc nhở bọn hắn một cái đi." Không phải Bạch Giã không tình nguyện nhắc nhở bọn hắn, chủ yếu là Bạch Giã hiện tại cũng không rõ ràng, ma vật đại quân có thể hay không tới. Lúc nào giáng lâm? Nếu như thời gian kéo đến lâu, tin tức này đối với chính phủ liên bang bên kia, ngược lại sẽ trở thành một cái gánh nặng. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Bạch Giã nghĩ nghĩ về sau, còn là quyết định nhắc nhở bọn hắn một chút. Đúng rồi, nhắc nhở bọn hắn thời điểm nhớ kỹ nói rõ ràng, tin tức này không phải 100% xác định, đồng thời thời gian cụ thể cũng không rõ ràng. Bạch Giã nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung một câu. Rõ ràng muốn. Lý Vân Hy nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng Bạch Giã lo lắng vấn đề. "Ừm, mấy ngày nay các ngươi phải mật thiết chú ý một chút, tất cả siêu trường vết nước không gian ma vật ra vào tình huống, một khi phát hiện dị tượng, ngay lập tức cho ta biết." Nói xong, Bạch Giã liền không có tại Chu Tức Bộ dừng lại lâu, tiện tay mở ra một đạo cánh cửa không gian rời khỏi nơi này. Rời đi Chu Tức Bộ về sau, Bạch Giã trực tiếp thẳng đi tới Thanh Long Bộ, tìm tới ngay tại kiểm kê trang bị Phương Thần. "Bất, ngài trở về." Nhìn xem Bạch Giã theo cánh cửa không gian bên trong đi ra, Phương Thần lập tức kích động nói. "Ừm, đều chuẩn bị xong chưa?" Bạch Giã nhìn một chút chung quanh chờ xuất phát một đám nhân viên nghiên cứu, lập tức mở miệng hỏi. "Đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát." Phương Thần vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi nói. Không chỉ là Phương Thần, liền ngay cả phía sau hắn một đám nhân viên nghiên cứu cũng nhao nhao không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu. Cuối cùng hỏi lần nữa, liên quan tới cái kia mấy đầu nguyên tố khoáng mạch tình huống, ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng không có, đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước khi đi, Bạch Giã vẫn là có chút không yên lòng lần nữa xác định nói. Phải biết, cái kia trong động đá vôi thất thải thủy tinh nguồn điện, liền Bạch Giã chính mình cũng không dám tùy tiện đụng vào, mà những nhân viên nghiên cứu này, nếu như không chú ý, đó chính là thử một chút liền tạ thế, mà lại chớ nói chi là trên mặt đất cái kia phiến lôi vực. Yên tâm đi bột, những tình huống này ta đều đã cùng bọn hắn nói rõ ràng. Phương Thần vô vô độ ngược đối với Bạch Giã bảo đảm nói. Không sai bột, Phương Bộ trưởng đã sớm trước thời hạn nói với chúng ta.
Đúng.
Phương Bộ trưởng còn cố ý nhắc nhở ba lần. Một bên nhân viên nghiên cứu nhóm nghe vậy, cũng liền bận bịu lên tiếng phụ hòa nói. Nghe nói như thế, Bạch Giã liền không nói gì thêm nữa. Lập tức phất tay mở ra một đạo cánh cửa không gian, nhìn thấy cánh cửa không gian mở ra về sau, Phương Thần bọn người liền ngay cả bận bịu đi theo Bạch Giã sau lưng, tiến vào cánh cửa không gian. Thất thải thủy tinh trong động đá bôi, một đạo cánh cửa không gian lặng yên không một tiếng động mở ra về sau, rất nhanh một đám dẫn theo bao lớn bao nhỏ người theo cánh cửa không gian bên trong đi ra. Hoa nha, thật nhiều, thật lớn, thật đẹp, mau nhìn mau nhìn. Phương Thần bọn người theo cánh cửa không gian bên trong đi tới về sau, nháy mắt tựa như cùng mấy chục con như con vịt, ở trong động đá bôi ồn ào kinh hô lên. Nơi đó chính là ta nói với ngươi bồn địa, ghi nhớ tuyệt đối đừng tới gần nó. Bạch Giã đi tới Phương Thần bên cạnh, chỉ vào trong động đá vôi tâm thất thải thủy tinh bồn địa nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi bốt, ta cái này liền đi lần lượt nhắc nhở bọn hắn. Phương Thần thuận Bạch Giã ngón tay phương hướng nhìn một chút về sau, liền vội vàng gật đầu đáp. Rất nhanh Phương Thần liền dựa theo hứa hẹn, lần lượt cho tất cả mọi người nhắc nhở một lần. Bất quá mặc dù bọn hắn biết không thể tới gần, nhưng trong lòng đối với cái kia thất thải thủy tinh bồn địa tràn ngập tò mò, đã người không thể tới gần, cái kia dụng cụ cũng có thể đi. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Phương Thần, bọn này nhân viên nghiên cứu nhóm thuần thục đem các loại dụng cụ đều chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền bắt đầu đối với cái này động đá vôi tiến hành các hạng nghiên cứu thăm dò. Mà Bạch Giã thấy thế thì nhàm chán chạy đến một khối bằng phẳng cỡ lớn băng nguyên tố khoáng thạch ngồi, khoan hay nói, khối này băng nguyên tố khoáng thạch ngồi lên đến về sau, Bạch Giã cảm giác toàn thân đều hết sức mát mẻ, băng lạnh buốt lạnh hết sức thoải mái, cảm giác liền như là đại điêu hiệp lữ bên trong tâm kia giường hàn ngọc đồng dạng. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Giã liền lặng lặng đợi tại băng nguyên tố khoáng thạch bên trên, nhìn xem bọn này mặt ngoài tay trói gà không chặt, trên thực tế lực phá hoại có thể so với nhị cấp nhân viên nghiên cứu tại trong động đá vôi trắng trận làm phá dỡ hoạt động. Ở trong này, Bạch Giã thậm chí nhìn thấy một cái nhân viên nghiên cứu cởi thí nghiệm phục về sau, biến thân trở thành cả người cao 6-7 mét tiểu cự nhân, sau đó nâng lên cái kia tựa như đá hoa cương cơ bắp, một quyền tại động đá vôi trên vách đá hoành ra một cái hố to, trực tiếp đem ẩn tàng tại vách đá về sau nguyên tố khoáng mạch cho hoành đi ra. Nhìn xem những nhân viên nghiên cứu này lực phá hoại, Bạch Giã trong lòng không còn tin tưởng thư sinh gì suy nhược lời đồn, nên mã. Đám người này giấu cũng quá sâu. Bạch Giã sạm mặt lại nhìn xem một màn này, trong lòng thực tế có chút tiếp nhận không được loại này tương phản. Thế là tại nhìn một hồi về sau, Bạch Giã liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện, mặc kệ tương lai nguy cơ như thế nào, thực lực bản thân vĩnh viễn mới là lớn nhất cậy vào. Tu luyện không biết thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đang tu luyện Bạch Giã bị phương thần thanh âm tỉnh lại. Làm sao rồi? Kết thúc rồi hả? Bạch Giã mở hai mắt ra, nhìn một chút trước mặt phương thần về sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa đám người. Nhanh, chỉ còn lại một chút phần cuối còn chưa hoàn thành. Phương thần ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, nhìn ra được lần này thực địa khảo sát thu hoạch rất lớn. Nhìn xem phương thần biểu lộ, Bạch Giã lập tức liền mở miệng hỏi, có thu hoạch gì? Nghe nói như thế, phương thần lập tức liền tới kỉnh, vội vàng hưng phấn mở miệng nói, bột, chúng ta thực sự phát hiện một chút đặc biệt tình huống. Hả? Thật là có a. Bạch Giã nghe vậy lập tức liền tới hứng thú, đưa tay vung lên nháy mắt dùng không gian Nazi đem phương thần từ phía dưới, Nazi đến băng nguyên tố khoáng thạch bên trên. Ngồi xuống, từ từ nói. Phương thần nghe vậy nhìn một chút chân mình xuống vị trí về sau, có chút choáng váng ngồi xuống. Chương 404, động đá vôi lòng đất dị thường chương 404, động đá vôi lòng đất dị thường muốt, ta trước nói với ngươi một chút chúng ta lớn nhất phát hiện đi. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương thần vội vàng tiếp tục nói. Bột, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đó nói qua, cái kia thất thải thủy tinh bổn địa là từ chung quanh bảy đầu nguyên tố khoáng mạch chỗ sinh ra nguyên tố chi lực hội tụ mà thành sao? Nhớ kỹ a, có vấn đề gì sao? Bạch Giã đơn giản hồi ức một chút, nhẹ gật đầu đáp. Trải qua chúng ta một phen cẩn thận thăm dò về sau, chúng ta phát hiện trung tâm cái kia thất thải thủy tinh bổn địa cùng chung quanh bảy đầu nguyên tố khoáng mạch đích thật là cung cấp quan hệ. Nhưng không giống với bột ngài trước đó nói, trên thực tế tình huống là, chung quanh nơi này bảy đầu nguyên tố khoáng mạch là từ trung tâm cái kia thất thải thủy tinh bổn địa trung nguyên làm chi lực tràn lan đi ra về sau tạo thành. Nói cách khác, thực tế là trung tâm cái kia thất thải thủy tinh bổn địa thai nghén chung quanh cái này bảy đầu nguyên tố khoáng mạch. Phương thần vừa nói, một bên dùng ngón tay vừa đi vừa về chỉ thất thải thủy tinh bổn địa cùng chung quanh nguyên tố khoáng mạch. Là thất thải thủy tinh bổn địa thai nghén nguyên tố khoáng mạch, mà không phải nguyên tố khoáng mạch thai nghén thất thải thủy tinh bổn địa. Bạch Giã nghe xong Phương thần phát hiện về sau, trong đầu lập tức tràn ngập nghi vấn. Hấp thu thất thải thủy tinh ma vật ký ức về sau, Bạch Giã tự nhiên mà vậy coi là thai nghén thất thải thủy tinh ma vật nguyên tố chi lực là tới từ chung quanh nguyên tố khoáng mạch, nhưng không nghĩ tới chính là sự thật tình huống lại là vừa vặn tương phản. Bất quá Bạch Giã rất nhanh liền rõ ràng hiểu lầm nguyên nhân. Thất thải thủy tinh ma vật lại bị thất thải thủy tinh bổn địa dựng dục ra đến về sau, mặc dù tại thai nghén trong lúc đó cũng đã có yếu ớt ý thức, nhưng loại ý thức này liền như là một tấm giấy trắng, căn bản không rõ ràng tự thân tình huống. Mà tại thành công bị dựng dục ra về sau, thất thải thủy tinh ma vật rất nhanh liền rời đi tòa này động đá vôi, thẳng đến bị Bạch Giã thôn vệ thay thế, cũng không tiếp tục trở lại qua. Cho nên Bạch Giã đang hấp thu trí nhớ của nó lúc, trên thực tế là lấy góc độ của mình phán đoán trí nhớ của nó, từ đó hiểu lầm một chút tình huống. Bột, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Phương thần một mặt hưng phấn đối với Bạch Giã hỏi. Mang ý nghĩa. Bạch Giã nghe vậy sững sờ, rất nhanh trong đầu linh quang lóe lên, nháy mắt rõ ràng Phương thần hưng phấn nguyên nhân. Mang ý nghĩa chỉ cần cái này thất thải thủy tinh bồn địa vẫn còn, như vậy chung quanh nơi này nguyên tố khoáng mạch liền lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Phương thần không kịp chờ đợi cấp giải thích nói. Bạch Giã cũng đồng dạng ý thức được điểm này, nhưng vấn đề là cái này nguyên tố khoáng mạch khôi phục thời gian lại cần bao lâu? Nếu như hơi một tí chính là hàng trăm hàng ngàn năm, cái này mấy đầu nguyên tố khoáng mạch cũng chỉ có thể quy về nơi truyền thừa, khai thác một lần, truyền thừa ngàn năm. Thế là Bạch Giã liền đem chính mình vấn đề nói ra. Phương thần nghe tới cái vấn đề này về sau, cười khổ lắc đầu, thật có lỗi buồn, cái vấn đề này ta tạm thời cũng cho không được ngươi trả lời, bởi vì cái này tốc độ khôi phục cần thông qua đầy đủ thời gian đến quan sát tài năng tính bắn ra, mà bây giờ chúng ta vừa mới bắt đầu, quả thực không cách nào cho ngài một cái chính xác trả lời. Được thôi, nói một chút cái khác phát hiện đi. Bạch Giã nghe vậy cũng không có quá nhiều thất vọng, lập tức nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Trừ cái này bên ngoài, trong thời gian kế tiếp, Phương thần kỹ càng vì Bạch Giã giới thiệu các loại liên quan tới nguyên tố khoáng thạch cùng nguyên tố khoáng mạch phát hiện. Trong đó nhất khiến Bạch Giã cảm thấy coi trọng là, Phương thần bọn người hoài nghi tại tòa này động đá vôi phía dưới, hẳn là có đặc thù nào đó tồn tại, tại trải bước thất thải thủy tinh trong bồn địa tràn lan ra nguyên tố chi lực. Không phải cái này không cách nào giải thích, vì cái gì thất thải thủy tinh trong bồn địa hỗn hợp nguyên tố chi lực tràn lan mà ra về sau, sẽ hình thành bảy đầu nguyên tố rõ ràng khoáng mạch, mà không phải một đầu bảy loại nguyên tố khoáng thạch hỗn hợp nguyên tố khoáng mạch. Nghe tới cái suy đoán này, Bạch Giã cũng phản ứng lại, chính mình còn không có dò xét qua cái này động đá vôi dưới mặt đất tình huống, thế là Bạch Giã lập tức triển khai niệm lực, hướng về động đá vôi dưới mặt đất tìm kiếm. Bạch Giã niệm lực vừa mới thăm dò vào dưới mặt đất, liền phát hiện đại lượng nguyên tố khoáng thạch, nhưng cái này cũng không hề là Bạch Giã muốn tìm kiếm, thế là Bạch Giã tăng lớn niệm lực, hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu quét hình mà đi. Xuyên qua thật dày nguyên tố khoáng thạch tầng về sau, Bạch Giã rất nhanh liền cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng từ dưới đất truyền đến, cảm nhận được cỗ năng lượng này về sau, Bạch Giã trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, xem ra cái này động đá vôi dưới mặt đất đích xác có vấn đề. Thế là Bạch Dã vội vàng tăng tốc niệm lực phát triển tốc độ, hướng về cái kia cố cường đại năng lượng đầu nguồn tìm kiếm, nhưng lại tại Bạch Dã sắp tìm tới đầu nguồn lúc, đột nhiên một cỗ vô cùng cường hãn khí tức từ dưới đất bộc phát ra, lấy thế như bẻ cánh khô, nháy mắt liền đem Bạch Dã niệm lực nghiền nát. A, niệm lực bị nghiền nát về sau, Bạch Dã cũng đồng thời nhận niệm lực phản vệ, nháy mắt đại não như ngàn vạn cây ngân châm đồng thời đâm vào kịch liệt đau nhức. Bụt, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe tới Bạch Dã tiếng gào đau đớn, một bên Vương Thần nháy mắt lo lắng vạn phần hỏi thăm, cũng đội vàng theo không gian của mình trong thủy tinh, lấy ra các loại chữa thương loại dược tề. Thời gian rút lui, cố nén trong đầu đầm nói, Bạch Dã vội vàng vận dụng thời gian rút lui, đem thân thể của mình tình huống rút lui đến một phút đồng hồ trước. Nương theo lấy một đạo yếu ớt ánh sáng màu tím hiện lên, Bạch Dã nháy mắt cảm giác thân thể buông lỏng, trong đầu bị nghiền nát niệm lực nháy mắt khôi phục bình thường. Hô. Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Dã lòng còn sợ hãi sờ sờ đầu của mình, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa rồi cái kia đạo khí tức cường đại. Bất, ngươi rất nhiều không? Muốn hay không uống một chút chữa thương dược tề? Một bên Vương Thần thấy Bạch Dã khôi phục bình thường về sau, vẫn là có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Không cần, ta đã tốt. Bạch Dã nghe vậy vui mừng nhìn xem Phương Thần lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói. Vừa rồi chính mình xảy ra chuyện lúc, Phương Thần cái kia lòng nóng như lửa đốt quan tâm bộ dáng, Bạch Dã tự nhiên là để ở trong mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Bất, ngươi vừa rồi kia là làm sao rồi? Có dùng hay không chúng ta bây giờ trở về, thật tốt kiểm tra một chút. Phương Thần nghe vậy trong lòng lập tức thở dài một hơi về sau, lập tức đầy mắt hồi hộp nhìn xem Bạch Dã đầu hỏi. Không cần, ta thật đã tốt. Vừa rồi ta sở dĩ như thế, là bởi vì niệm lực của ta bị nghiền nát, đưa đến niệm lực phản vệ. Bạch Dã bình tĩnh lắc đầu mở miệng giải thích. Niệm lực bị nghiền nát? Ai làm? Phương Thần nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, vội vàng truy vấn. Phải biết lấy Bạch Dã thực lực, tất cả mọi người ở đây cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà muốn nghiền nát Bạch Dã niệm lực, như vậy thực lực của đối phương ít nhất cũng phải tại 8 văn trở lên. Nghĩ đến đây, Phương Thần ánh mắt liền trở nên cảnh giác, trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc, muốn hay không từ bỏ những dụng cụ này lập tức chạy trốn, đứng trước một cái không biết cường địch, Phương Thần còn là có tự mình hiểu lấy, rõ ràng hắn cùng những cái kia nhân viên nghiên cứu đều là Bạch Dã bằng hữu, cho nên vì không liên lụy Bạch Dã, Phương Thần có thể nghĩ tới biện pháp thứ nhất chính là lập tức chạy trốn. Chương 405, lợi ích cùng phong hiểm. Chương 405, lợi ích cùng phong hiểm. Đối mặt Phương Thần lo lắng hỏi thăm, Bạch Dã không có trả lời ngay, mà là cẩn thận từng ly từng tí triển khai niệm lực, hướng về động đá vôi dưới mặt đất tìm kiếm. 1m, 2m, 3m. Cùng lần trước khác biệt chính là, Bạch Dã lần này mở rộng niệm lực tốc độ, muốn so lần trước chậm rất nhiều, đặc biệt là càng tiếp cận cái kia đạo khí tức khủng bố đầu nguồn, Bạch Dã niệm lực liền càng chậm, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một bên Phương Thần thấy Bạch Dã mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, cũng mười phần hiểu chuyện ngậm miệng lại, sau đó mở ra vòng tay của mình, bắt đầu để nơi xa nhân viên nghiên cứu nhóm tăng tốc kết thúc tốc độ, cũng thời khắc chuẩn bị khẩn cấp rút lui. Rất nhanh Bạch Dã triển khai niệm lực lần nữa cảm nhận được cái kia cố cường đại năng lượng ba động, có lần trước giao hấn, Bạch Dã cũng không có mạo muội để niệm lực tiếp cận, mà là vây quanh cố này năng lượng cường đại ba động, ý đồ đem toàn bộ năng lượng đầu nguồn đại khái hình dạng quét hình đi ra. Nhưng cứ việc Bạch Dã đã cẩn thận không thể cẩn thận hơn, nhưng Bạch Dã mới vừa vặn quét hình ra một nửa lúc, đột nhiên trong đầu liền truyền đến điên cuồng dự cảnh, cảm nhận được cảm giác nguy cơ về sau, Bạch Dã không hề nghĩ ngợi vội vàng rút về niệm lực. Mà ngay tại Bạch Dã niệm lực vừa mới rút về nháy mắt, một cỗ cùng bạo khí tức liền theo năng lượng đầu nguồn bên trong bắn ra, bất quá tại cảm giác được Bạch Dã niệm lực đã thối lui về sau, cỗ khí tức kia lại rất nhanh rút trở về. Hô, nguy hiểm thật. Bạch Dã cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng khí tức không có đuổi theo về sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, loại kia như ngàn vạn cây ngân châm đâm vào não hải kịch liệt đau nhức, Bạch Dã là thật không nghĩ tại trải nghiệm. Bụt, ngài không có sao chứ? Một bên Phương Thần thấy Bạch Dã trầm tĩnh lại về sau, vội vàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, không cần lo lắng. Bạch Dã thu thập xong cảm xúc về sau, khẽ lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Phương Thần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nhưng rất nhanh lòng hiếu kỳ của hắn lại thăng lên. Bụt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Dã nghe vậy không có che giấu, lập tức đem động đá vôi dưới mặt đất tình huống kỹ càng là nói ra. Phương Thần tại nghe xong Bạch Dã giảng thuật về sau, nhíu mày trầm tư một lát, sau đó mở miệng hỏi. Bụt, ngươi có thể hay không cảm giác được nó có hay không ý thức tồn tại? Cái này. Bạch Dã nghe vậy không khỏi bắt đầu trầm tư. Một lát sau về sau, Bạch Dã khẽ lắc đầu nói, không xác định, nhưng trực giác của ta là hẳn không có, ta cảm giác nó càng giống là một loại bị động phòng ngự cơ chế. Liên như là trong động đá vôi tâm tòa kia thất thải thủy tinh bồn địa, Bạch Dã rất nhanh liền liên tưởng đến. Bụt, đề nghị của ta là chúng ta tạm thời trước không muốn đi quấy nhiêu nó, dù sao chúng ta bây giờ tạm thời không có ứng đối thủ đoạn của nó, mạo muội đi quấy nhiêu nó, một khi gây nên cái gì ngoài ý muốn, chúng ta liền được không bù mất. Phương Thần nghĩ nghĩ về sau, mở miệng đối với Bạch Dã đề nghị. Bạch Dã nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng rất tò mò dưới mặt đất món đồ kia đến tột cùng là tồn tại gì, nhưng lại không có tuyệt đối ứng đối thực lực trước, Bạch Dã không có ý định lại đi quấy nhiêu nó. Đúng rồi bốt, ta lo lắng nếu như chúng ta tới khai thác nơi này nguyên tố khoáng mạch lời nói, có thể hay không quấy nhiêu đến nó à? Phương Thần đầy mắt không bỏ nhìn một chút chung quanh nguyên tố khoáng thạch về sau, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe tới cái vấn đề này, Bạch Dã trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu, lúc đầu coi là tìm tới cái này mấy đầu nguyên tố khoáng mạch là một kiện lớn lao chuyện tốt, kết quả còn chưa bắt đầu khởi công, trước hết gặp được việc này. Mặc dù nó ở vào động đá vôi mấy chục mét dưới mặt đất, nhưng Bạch Dã dám khẳng định nó tuyệt đối cùng trong động đá vôi tâm tòa kia thất thải thủy tinh bồn địa có quan hệ, bởi vì vị trí của nó vừa vặn liền ở vào thất thải thủy tinh bồn địa chính phía dưới. cho nên Bạch Dã cũng không biết khai thác chung quanh nguyên tố khoáng mạch có thể hay không phải yêu nhiều đến nó. Càng nghĩ về sau, Bạch Dã quyết định xem trước một chút những nguyên tố này khoáng thạch giá trị lại nói, đều nói lợi ích cùng phong hiểm là móc nối, nhưng chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, Bạch Dã liền nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nguyên tố khoáng mạch trước đó không đổi, chờ các ngươi sau này trở về, thật tốt nghiên cứu một chút những nguyên tố này khoáng thạch giá trị. Nếu như những nguyên tố này khoáng thạch giá trị phi thường trọng yếu, như vậy chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Nếu như những nguyên tố này khoáng mạch giá trị không có trọng yếu như vậy chuyện này trước hết buông xuống, chờ sau này có đầy đủ thực lực lại nói. Bạch Dã sau khi nghĩ xong, liền đem quyết định của mình báo cho Phương Thần. Phương Thần nghe vậy nghĩ nghĩ về sau, gật đầu đáp, được, kia liền nghe bột ngài a. Rất nhanh nhân viên nghiên cứu nhóm bên kia kết thúc hoàn thành công tác, các loại dụng cụ cũng thu vào, tùy thời có thể chuẩn bị rời đi. Bạch Dã thấy thế lập tức liền dẫn Phương Thần đi tới, chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian về nhà. Nhưng vào lúc này, Phương Thần đột nhiên giữ chặt Bạch Dã, cũng mở miệng thỉnh cầu nói, bột, trước khi đi có thể hay không mang ta đi trên mặt đất, nhìn một chút tòa kia hắc sơn cùng lôi vực, đi lên xem một chút. Bạch Dã nghe vậy sững sờ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó bị lôi vực đuổi theo đánh cho không may tao ngộ. Đúng. Phương Thần liền vội vàng gật đầu đáp, muốn không còn là ta đi đập một đoạn video đi, phía trên quá nguy hiểm. Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau, có chút không yên lòng nói, bột, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, trên người ta có bảo mệnh át chủ bài, đồng thời có nhiều thứ, chỉ có tận mắt thấy tài năng cảm nhận được. Trong lòng ta có loại trực giác, phía trên tòa kia hắc sơn rất có thể cùng tòa này động đá vôi tồn tại liên quan nào đó. Phương Thần nghe vậy lo lắng Bạch Dạ không nguyện ý dẫn hắn đi lên, vội vàng mở miệng giải thích. Nhìn xem Phương Thần vội vàng bộ dáng, Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau còn là quyết định dẫn hắn đi lên nhìn một chút. Được thôi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta trước đó nói với ngươi tốt, thời gian này sẽ không quá dài, nhiều nhất không cao hơn một phút đồng hồ. Bạch Dạ thực tế là không nghĩ tại trải nghiệm loại kia bị lôi đuổi theo đánh cho quấn bách cảm giác. Không có vấn đề bút, ta đều nghe ngài. Nghe tới Bạch Dạ đáp ứng xuống, Phương Thần vội vàng kích động đáp ứng nói. Trong thời gian kế tiếp, vì đợi một chút đi lên không lãng phí thời gian, Phương Thần đem có thể dùng tới các loại cỡ nhỏ máy thăm dò đều treo ở trên người chính mình, cũng để chung quanh nhân viên nghiên cứu nhóm giúp hắn đem những dụng cụ này đều mở ra. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Phương Thần như là một cái bản chín đại trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Bạch Dã trước người, "Bụt, ta chuẩn bị kỹ càng." Bạch Dã nhìn xem Phương Thần cái này một thân trang bị, không khỏi cảm giác có chút buồn cười nhẹ gật đầu, "Được, cái kia đi thôi." Một giây sau, Bạch Dã liền dùng không gian Nazi nắm lấy Phương Thần cùng nhau thuấn di đến trên mặt đất. Ầm ầm. Bạch Dã cùng Phương Thần vừa mới đi lên, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm liền truyền vào bọn hắn trong tai. Nhìn xem cái kia từng đạo giống như lôi long lôi đỉnh, không ngừng oanh kích hắc sơn, Phương Thần lập tức bị một màn này cho rung động đến, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chương 406, lần nữa mở rộng sơn hải giới, 1, chương 406, lần nữa mở rộng sơn hải giới, 1, vì đừng lãng phí thời gian, Bạch Dã thấy Phương Thần nhìn sững sờ về sau, đội vàng một bàn tay đập ở trên đầu của Phương Thần, làm nhanh lên sự tỉnh. Tại Bạch Dã dưới sự nhắc nhở, Phương Thần rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đội vàng bắt đầu loay hoay trên thân dụng cụ. Mà tại Phương Thần bận rộn thời điểm, Bạch Dã thì hết sức chăm chú nhìn xem trên đỉnh đầu lôi bực, sợ lúc nào thình lình bổ một đạo lôi xuống tới. Rất nhanh một phút đồng hồ thời gian liền kết thúc, mặc dù Phương Thần mười phần không bỏ được rời đi, nhưng hắn còn là tuân thủ hứa hẹn, chủ động đối với Bạch Dã nhẹ gật đầu. Bạch Dã thấy thế không nói thêm gì, trực tiếp nắm lấy hắn rời đi nơi này. Trở lại dưới mặt đất động đá vôi về sau, Bạch Dã liền mở ra cánh cửa không gian, mang Phương Thần bọn người trở về Lam Tinh. Trở lại sơn hải giới về sau, Phương Thần bọn người liền ngựa không dừng vó bắt đầu bận rộn, nhìn xem đám người bận rộn thân ảnh, Bạch Dã cũng quyết định không thể nhàn rỗi, lập tức quay người rời đi sơn hải giới. Theo thiên không chi thành rơi xuống về sau, Bạch Dã đi tới sơn hải căn cứ địa chỉ ban đầu chỗ. Lúc này sơn hải căn cứ địa chỉ ban đầu sớm đã hóa thành một vùng biển mênh mông, tính cả toàn bộ Hoa Xuyên thị đều chìm vào đáy biển, bất quá khoảng cách Hoa Xuyên thị xa xôi những cái kia lục địa, mặc dù phần lớn đều đã chìm vào đáy biển, nhưng vẫn có một bộ phận lục địa hóa thành từng tòa hòn đảo lưu lại trên mặt biển. Mà lần này Bạch Dã xuống tới mục đích chính là vì những hòn đảo này, từ lần trước đem sơn hải căn cứ dung nhập sơn hải giới về sau, Bạch Dã phát hiện lấy thực lực của hắn, còn có thể đem sơn hải giới lại phát triển một bộ phận. Bất quá bởi vì một mực không có thời gian, cho nên liền chỉ hoãn xuống tới. Mà khi biết ma vật đại quân sắp lần nữa quy mô xâm lấn về sau, Bạch Dã liền nghĩ trước đó, đem sơn hải giới lại mở rộng một chút, để đằng sau sơn hải căn cứ có thể có được đầy đủ không gian đến phát triển. Rất nhanh Bạch Dã liền tại trong những hòn đảo này ở giữa, tìm tới một tòa diện tích thích hợp nhất hòn đảo, sau đó Bạch Dã liền bay đến trên tòa hòn đảo này, bắt đầu luyện hóa tòa hòn đảo này không gian chung quanh. Cùng lúc đó, chính phủ liên bang bên kia cũng thu được chu tức bộ gửi đi qua tin tức, tại sau khi lấy được tin tức này, chính phủ liên bang liền ngay cả bận bịu tổ chức hội nghị khẩn cấp, bắt đầu thảo luận xử lý như thế nào tin tức này. Đối với tin tức này, tại trải qua một phen thảo luận về sau, chính phủ liên bang cuối cùng quyết định khai thác, thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, chính phủ liên bang cũng bắt đầu bận rộn trước khi chiến đấu chuẩn bị. Lần trước ma vật đại quân quy mô sầm lớn, bởi vì bọn họ đánh giá thấp ma vật đại quân thực lực, tạo thành rất nhiều tổn thất trọng đại. Cho nên hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này chuẩn bị chiến đấu chính phủ liên bang thậm chí đều làm tốt dự tính xấu nhất, đặc biệt là Long Quốc, trực tiếp đem tất cả có thể vận dụng lực lượng đều chuẩn bị, thế phải để ma vật đại quân mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là một tấc sơn hà một tấc máu. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Có trước đó hai lần kinh nghiệm, Bạch Dã rất thuận lợi đem phía dưới hòn đảo dung nhập sơn hải giới bên trong, có không gian mới dung nhập, Huyền Vũ bộ bên kia xem như cao hứng nhất, bởi vì có thật nhiều cần phát triển kiến trúc rốt cục có địa phương có thể xây dựng. Mà Bạch Dã vừa mới hoàn thành Sơn Hải giới xây dựng thêm, liền ngựa không dừng vó mang giao dịch vật tư tiến về linh giới. Bởi vì trì hoãn thời gian, Bạch Dã lần này đuổi tới linh giới thời gian, muốn so mấy lần trước muộn mười mấy tiếng. Thôi động bản nguyên ấn ký về sau, Băng Vũ rất nhanh liền theo trong vết nứt không gian đi ra, cùng trước kia khác biệt chính là, lần này chạy đến Băng Vũ không có trước kia sức sống, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ mệt mỏi khí tức. Ngươi đây là làm sao rồi? Bạch Dã thấy thế vội vàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chính là hơi mệt chút mà thôi. Băng Vũ miễn cưỡng giật ra khóe miệng cười cười, ngữ khí suy yếu nói. Bạch Dã thấy thế lập tức phất tay đem một mình ghế sofa lấy ra ngoài, để Băng Vũ tọa hạ nghỉ ngơi. Băng Vũ thấy thế cũng không có khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, bất lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Có muốn thử một chút hay không cái này? Bạch Dã nhìn xem Băng Vũ mỏi mệt bộ dáng, lập tức cầm ra một bình nghiên cứu viên có cả có lạ, khôi phục dược thể, đưa cho Băng Vũ. Đây là cái gì? Băng Vũ nhìn xem Bạch Dã trong tay dược thể, nghi ngờ hỏi. Một loại có thể khôi phục thể lực dược thể, không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Băng Vũ nghe vậy lập tức tiếp nhận dược thể, dùng linh kỹ kiểm tra một chút, phát hiện không độc về sau, lập tức liền uống vào. Rất nhanh một bình khôi phục dược tề liền bị Băng Vũ toàn bộ uống xong, mà sắc mặt của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn. Ai, thật là có dùng. Băng Vũ uống xong dược tề về sau, rất nhanh liền cảm giác thân thể của mình khôi phục tinh lực, tính cả tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Cảm ơn. Băng Vũ khôi phục sức sống về sau, cười đối với Bạch Dã nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, một cái nhấc tay mà thôi. Bạch Dã nói đem một viên đổ đầy vũ khí cùng ma vật bản nguyên không gian vòng tay đưa cho Băng Vũ. Cái này mai không gian vòng tay chính là trước đó Băng Vũ đưa cho Bạch Dã viên kia, nội bộ không gian chứa vật so Bạch Dã đều lớn. Băng Vũ thấy thế liền đội vàng đem không gian vòng tay tiếp nhận tay, liền kiểm tra đều không có kiểm tra, trực tiếp một mạch thu vào chính mình trong chứa vật không gian, sau đó Băng Vũ lại đem các loại truyền thừa tu luyện cùng ma vật thi thể, ma tinh trở nhét vào không gian vòng tay, cũng còn cho Bạch Dã. Thật có lỗi trắng, lần này ta không có thời gian giúp ngươi phiên dịch, tiền tuyến chiến đấu còn không có đình chỉ, ta nhất định phải lập tức chạy trở về chi viện. Nếu như lần sau có thời gian lời nói, ta sẽ cùng nhau giúp ngươi phiên dịch đi, được không? Băng Vũ trong ánh mắt tràn đầy hối náy đối với Bạch Dã giải thích nói, không có việc gì, lần sau liền lần sau đi. Bạch Dã mười phần lý giải nhẹ gật đầu. Thấy Bạch Dã không có chút nào tâm tình bất mãn, Băng Vũ trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Sau đó Băng Vũ không có làm nhiều nghỉ ngơi, rất nhanh liền đứng dậy, đưa tay mở ra một khe hở không gian. Chờ một chút. Ngay tại Băng Vũ sắp rời đi thời điểm, Bạch Dã đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Băng Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Còn có việc sao? Bạch Dã ánh mắt chăm chú nhìn Băng Vũ, nói khẽ, chú ý an toàn. Còn có sử dụng món kia vũ khí lúc nhất định phải bảo trì khoảng cách an toàn. Sau đó cũng không cần tới gần. Tốt, ta ghi nhớ. Băng Vũ nghe vậy cười một tiếng, thật sâu liếc nhìn Bạch Dã về sau, liền cũng không quay đầu lại tiến vào vết nứt không gian. Nhìn xem Băng Vũ biến mất địa phương, Bạch Dã trong lòng không khỏi thở dài một hơi, rõ ràng đây chính là một cái quá độ chiến tranh tài thời cơ, Bạch Dã nhưng không có cảm nhận được nhất thời cao hứng cảm xúc, bởi vì hắn biết tiếp qua không lâu, Lam Tinh cũng đem lâm vào đồng dạng nguy cơ bên trong. Rời đi linh giới về sau, Bạch Dã vốn muốn đi tự hoàng ngày thế giới tìm huyết hồn trùng mẫu hỏi thăm một chút tin tức, nhưng nghĩ đến huyết hồn trùng mẫu khả năng còn đang bị truy sát, Bạch Dã nghĩ nghĩ về sau lại từ bỏ ý nghĩ này. Chương 406, lần nữa mở rộng Sơn Hải giới, 2, chương 406, lần nữa mở rộng Sơn Hải giới, 2, trực tiếp trở lại làm tinh Sơn Hải giới về sau, Bạch Dã còn chưa kịp nghỉ ngơi, Phương Thần liền cho hắn phát tới tin tức. Xu hạch. Nét tiếp vào Phương Thần tin tức về sau, Bạch Dã lập tức liền tới đến Thanh Long bộ sân thí nghiệm. Lúc này Phương Thần chính mang một đám nhân viên nghiên cứu, vây quanh ở một đài tương tự pháo đài máy móc trước, không biết đang làm gì. Ngươi nói đồ tốt chính là cái này. Bạch Dã đi tới Phương Thần bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới đài này máy móc hỏi. Không sai, chính là nó. Phương Thần nghe vậy đắc ý vỗ vỗ trước mặt máy móc, cười gật đầu nói. Chớ nói nhảm, giới thiệu một chút. Bột, lại nhiều giới thiệu đều là trống không, ta vẫn là trực tiếp cho ngài phơi bày một ít đi. Phương Thần nói liền chỉ huy một bên nhân viên nghiên cứu, bắt đầu khởi động đài này máy móc. Chỉ thấy theo nhân viên nghiên cứu một phen điều chỉnh thử về sau, đài này như pháo đài máy móc bắt đầu khởi động lên. Cùng lúc đó, Bạch Dã rõ ràng cảm nhận được đài này máy móc bên trong có một cỗ ma năng ba động ngay tại nhanh chóng hội tụ. Bút, mời xem bên kia. Phương Thần xem thời cơ khí khởi động về sau, lập tức chỉ vào sân thí nghiệm đối diện một tòa cao 5 mét kim loại tường nhắc nhở. Thuận Phương Thần ngón tay phương hướng, Bạch Dã ánh mắt rơi tại tòa kia kim loại trên tường. Tại tòa này kim loại tường chung quanh còn kết nối lấy rất nhiều tuyến đường, mà tuyến đường một chỗ khác thì là từng đài dụng cụ. 3, 2, 1, phóng. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, một đoạn nhìn ra dài 3 mét chùm sáng nháy mắt theo máy móc bên trong bắn ra. Trong chớp mắt, đạo ánh sáng này buộc liền chính giữa đối diện kim loại tường trung tâm, nháy mắt đem 2 mét dày kim loại tường hòa tan ra một cái đường kính vượt qua 2 mét hố to. Nhìn xem cái kia kim loại trên tường hố to, chung quanh các nghiên cứu viên lập tức kích động reo hò. Bụt, thế nào? Phương Thần hài lòng nhìn một chút kim loại trên tường hố to về sau, quay đầu đối với Bạch Dã hỏi. Uy lực có thể uy hiếp được 5 văn ma vật sinh mệnh, 6 văn ma vật lời nói, mặc dù không thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng có thể tạo thành một chút tổn thương. Bạch Dã thấy thế lập tức phê bình nói. Bụt, nơi này còn có cái khác vũ khí, ngài có muốn thử một chút hay không? Phương Thần nghe xong Bạch Dã đánh giá về sau, không nói thêm gì, mà là mang hắn đi tới một bên một tấm bàn dài trước. Chỉ thấy trương này trên bàn dài, chỉnh tề trưng bày rất nhiều các loại hình thù kỳ quái súng ống, mà tại những súng ống này bên trong, Bạch Dã đều phát hiện ma năng ba động. Những này là ma năng vũ khí. Bạch Dạ thấy thế lập tức phản ứng lại. Không sai, đây đều là chúng ta Thanh Long Bộ nghiên cứu ra ma năng vũ khí. Phương Thần vừa nói, một bên theo trên bàn cầm lấy một thanh hình thái thủ pháo súng ngắn, những ma vật này vũ khí chúng ta dựa theo uy lực, đưa chúng nó chia làm 1 đến 10 cấp, tỉ như vừa rồi tòa kia pháo đài chính là cấp 5 ma năng vũ khí, có thể bộc phát ra 5 văn ma vật lực lượng. Mà trên tay của ta thanh này thì là một kiện cấp 3 ma năng vũ khí, có thể bắn ra có nổ tung hiệu quả đạn. Phương Thần giới thiệu xong về sau, liền đem thương trong tay đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ tiếp nhận tay về sau, dùng niệm lực trực tiếp quét hình một lần, rất nhanh liền rõ ràng cái vũ khí này đại khái nguyên lý, đơn giản đến nói, khẩu súng này nguyên lý 10 phần cùng loại với Sơn Hải ấn, nơi tay thương nội bộ, Bạch Dạ phát hiện một chút ma văn cùng một cái cỡ nhỏ ma năng năng lượng dụng cụ lưu trữ. Bụt, tại nổ súng trước đó cần trước theo nơi này, sau đó, Phương Thần tiếp tục vì Bạch Dạ giới thiệu nói. Nghe Phương Thần giới thiệu, Bạch Dạ rất nhanh liền nắm giữ khẩu súng này cách dùng, sau đó Bạch Dạ mở ra bảo hiểm về sau, đem họng súng nhắm ngay nơi xa một bộ kim loại thật tâm B. Phốc. Nương theo lấy Bạch Dạ bắt cò, một tiếng nhỏ khó thể nghe thanh âm theo họng súng truyền ra, một đạo màu đỏ chùm sáng theo họng súng nháy mắt bắn ra. Một giây sau, chỉ thấy nơi xa kim loại thật tâm bút B nháy mắt phát sinh nổ tung, toàn bộ lồng ngực đều bị nổ xuyên, mà cửa hang chúng quanh kim loại cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến đỏ bừng, không ngừng nhỏ xuống nhiệt độ cao chất lỏng kim loại. Nhìn xem một màn này, Bạch Dạ kinh ngạc nhìn một chút súng lục trong tay, phốc, phốc, phốc. Ngay sau đó, Bạch Dạ lại liên tục đối với khác biệt bia ngắm mở mấy thương, lại liên tục mở 4 thương về sau, Bạch Dạ trên tay súng ngắn liền không có động tĩnh. Liền cái này, Bạch Dạ thất vọng nhìn một chút súng lục trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thần, đây chỉ có 5 phát băng đạn dung lượng, có thể có làm được cái gì? Bụt, ngài đừng nóng nổi, trước hết nghe ta giải thích. Phương Thần thấy thế vội vàng mở miệng nói. Ngươi nói. Bạch Dạ nhẹ gật đầu đáp. Chỉ thấy Phương Thần cầm qua Bạch Dạ thương trong tay, thuần thục tháo dỡ xuống một cái cùng loại với băng đạn đồ vật, khi thấy rõ băng đạn bên trong đồ vật về sau, Bạch Dạ trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì cái kia băng đạn bên trong chứa đồ vật chính là một quả một văn ma tinh. Bụt, ngài cũng nhìn thấy, thanh này ma năng súng ngắn là lấy ma năng vì nguồn năng lượng, mà một viên một văn ma tinh nhiều nhất chỉ có thể vì thanh này cấp 3 ma năng súng ngắn, cung cấp 3 đến 5 phát đạn nguồn năng lượng. Trải qua kiểm tra, 2 văn ma tinh có thể cung cấp 15 đến 20 phát, 3 văn ma tinh thì nhiều nhất có thể cung cấp 100 phát tả hữu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có nguyên bộ ma năng năng lượng khối có thể sử dụng, cùng ma tinh khác biệt chính là ma năng năng lượng khối có thể nhiều lần sử dụng. Phương Thần nói xong nhanh chóng băng đạn bên trong một văn ma tinh lấy ra, theo trên bàn cầm lấy một khối ma năng năng lượng khối nhét vào đi vào, theo băng đạn bị một lần nữa thượng hạng về sau, nguyên bản yên tĩnh lại ma năng súng ngắn lần nữa phát sáng lên. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Dạ đang thí nghiệm trong sân thử nghiệm đủ loại ma năng vũ khí, có súng giới, có pháo đài còn có một chút uy lực to lớn ma năng bom. Những này ma năng vũ khí mặc dù không cách nào bằng được nấm đạn loại kia siêu cấp vũ khí, nhưng ứng đối 8 văn trở xuống ma vật cũng đầy đủ. Kiểm tra xong các loại ma năng vũ khí về sau, Bạch Dạ vẫn chưa thỏa mãn buông xuống một thanh dài 3 mét nhiều cấp 5 ma năng súng ngắm, nói là súng ngắm, nhưng nó uy lực lại không kém chút nào đạn tháo. Những này ma năng vũ khí có thể sản xuất hàng loạt sao? Bạch Dạ nghĩ đến sắp đến ma vật đại quân, lập tức quay đầu đối với Phương Thần hỏi. Phương Thần nghe vậy gật đầu nói, có thể, chúng ta Thanh Long Bộ đã có được thành thục kỹ thuật, chỉ cần xây dựng hảo hảo dây chuyền sản xuất, liền có thể thực hiện nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Vậy là tốt rồi, ngươi chờ chút liền lập tức phái người đi Huyền Vũ Bộ, phối hợp Huyền Vũ Bộ người mau chóng xây dựng hảo hảo dây chuyền sản xuất, cũng bắt đầu đại lượng chế tạo ma năng vũ khí, bằng nhanh nhất tốc độ đem ma năng vũ khí đưa vào biên chế đến tứ đại hung thú quân đoàn cùng Bạch Hổ Bộ. Rõ ràng. Bụt. Tại đối với Phương Thần truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, Bạch Dạ liền rời đi Thanh Long Bộ. Nói thật, Thanh Long Bộ chỗ nghiên cứu ra ma năng vũ khí quả thực cho Bạch Dạ một niềm vui bất ngờ. Những này ma năng vũ khí xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ chiến trường hướng đi, gia tăng thật lớn nhân loại chống cự ma vật xâm lấn lực lượng. Đương nhiên những này ma năng vũ khí Bạch Dạ cũng không có khả năng bạch bạch quên ra ngoài, nên muốn lợi ích còn là phải. Chương 406, lần nữa mở rộng sơn hải giới, 3, chương 406, lần nữa mở rộng sơn hải giới, 3, dù sao cho không loại này lỗ hổng, Bạch Dạ là không thể nào mở. Bạch Dạ rời đi về sau, Phương Thần rất nhanh liền phái người tiến đến Huyền Vũ Bộ, hiệp trợ đối phương xây dựng dây chuyền sản xuất, bất quá bởi vì sơn hải giới không gian có hạn, liền không có tại sơn hải giới xây dựng nhà máy, ngược lại đi tứ đại hung thú quân đoàn chỗ thủ hộ cái kia khu xưởng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, toàn thế giới đều bị một cỗ hồi hộp khí tức ngột ngạt bao phủ, tại chính phủ liên bang toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, liên bang nội bộ các trong đại thành thị lại là loạn tượng liên tiếp. Loại tình huống này, chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, nhất định có người là từ một nơi bí mật gần đó châm ngòi không phải là, bốn phía đổ thêm dầu vào lửa. Thêm, bất quá tại như thế ngàn cân treo sợi tóc, chính phủ liên bang cũng sẽ không sau khi cho phép phương loạn. Thế là chính phủ liên bang liền bắt đầu toàn lực đả kích những cái kia châm ngòi không phải là phản nhân loại tổ chức, thậm chí không tiếc dùng quân đội lục soát thành, cũng muốn đem những người này cầm ra đến. Mặc dù lần hành động này chính phủ liên bang trả giá cái giá rất lớn, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng là tương đối khá, chỉ là phản nhân loại tổ chức đều tìm ra đến 5 cái, từng cái tổ chức thành viên tổng cộng hơn 3 người. Những người này bị cầm ra đến về sau, cao tầng hết thảy bị trực tiếp xử bắn, còn lại phổ thông thành viên thì tất cả đều bị đưa đi tiền tuyến xây dựng phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, chính phủ liên bang bên trong hỗn loạn tạm thời bị áp chế xuống dưới, còn lại cá lọt lưới cũng không tiếp tục xuất thủ, mà Chu Tức Bộ bên này thì thừa dịp cơ hội lần này, thành công bắt được một chút liên quan tới ma thần sứ giả tình báo. Tại một lần lục soát thành trong hành động, ma thần sứ giả bị quân đội cho lục soát đi ra, tại hắn trong quá trình trốn chết, một chỗ ẩn nấp giám sát thành công đập xuống dung mạo của hắn. Căn cứ Chu Tức Bộ truy tung điều tra, rất nhanh liền khóa chặt một tên danh hiệu là huyết liêm lính đánh thuê. Cái này lính đánh thuê tại ma vật xâm lấn trước đó, một mực sinh động tại Trung Đông trên chiến trường, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, thị sát mà nghe tiếng. Tại ma vật xâm lấn về sau không bao lâu, huyết liêm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người cho là hắn đã bị ma vật cho giết, kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà lại trở thành nhân loại phản đồ, vì lệ tại ma vật dưới thân, trở thành ma vật chó săn. Tại xác định ma thần sứ giả thân phận về sau, Chu Tước Bộ liền liên hợp chính phủ liên bang đối với huyết liêm tiến hành truy nã, cũng đối với hắn tiến hành truy tung điều tra. Hôm nay là cùng huyết hồn trùng mẫu hẹn nhau gặp mặt thời gian, Bạch Gia thật sớm liền kết thúc tu luyện, đi tới Chu Tước Bộ, thế nào? Gần nhất ma vật có cái gì tình huống dị thường sao? Bạch Gia ngồi tại Lý Vân Hy đối diện nhẹ giọng hỏi. Lý Vân Hy nghe vậy ánh mắt theo trên máy vi tính rời đi, quay đầu nhìn về phía Bạch Gia lắc đầu nói, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, bất quá chính phủ liên bang bên kia tựa hồ phát hiện cái gì, ngay tại điều chỉnh binh lực, hướng về số 3 cùng số 6 vết nứt không gian đại lượng đóng quân. Số 3 cùng số 6 vết nứt không gian đều là thuộc về AO đại lục siêu trường vết nứt không gian, tại chính phủ liên bang thành lập về sau, chính phủ liên bang liền căn cứ vết nứt không gian chiều dài, đối với toàn cầu xuất hiện siêu trường không gian tiến hành thống nhất mệnh danh. Mà cái này số 3 vết nứt không gian chính là thế giới thứ 3 dài vết nứt không gian, trước mắt ở vào châu Âu đông bộ, đến nỗi số 6 vết nứt không gian chính là Long Quốc cảnh nội đầu kia siêu trường vết nứt không gian. Bạch Dạ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng địa gật gật, trải qua ngắn ngủi trầm tư về sau mở miệng nói, phải mấy đầu gián điệp ma vật đi số 3 không gian cùng số 6 trong không gian tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem đối diện ma giới bên trong có phải là có tình huống gì hay không. Rõ ràng, bụt. Lý Vân Hy nghe vậy nhanh chóng đi lại, liền vội vàng gật đầu đáp. Tiếp tục cùng Lý Vân Hy trò chuyện một hồi về sau, Bạch Dạ liền rời đi Sơn Hải giới, tiến vào ma giới bên trong. Không biết vì sao, Bạch Dạ cảm giác mỗi một lần tiến vào ma giới, cũng có thể cảm giác được ma giới càng lúc hoang vu mấy phần, loại này hoang vu là sinh mệnh lực bên trên thể hiện, vô luận là thảm thực vật còn là những ma vật kia trên thân, đều có loại khí tức này. Đối với tình huống như vậy Bạch Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nếu là ma giới không hoang vu lời nói, bọn chúng như thế nào lại đi xâm lấn thế giới khác. Rất nhanh Bạch Dạ liền mở ra cánh cửa không gian, đi tới cùng huyết hồn trùng mâu ước định vết nứt không gian bên ngoài, vừa mới đi ra cánh cửa không gian, Bạch Dạ liền nhìn thấy đại lượng ma vật chính vây tụ tại đây. Bởi vì cánh cửa không gian mở ra vị trí vừa vặn ngay tại vết nứt không gian bên cạnh, cho nên Bạch Dạ mới vừa xuất hiện, liền bị chúng quanh ma vật phát hiện ra. Giống. Bạch Dạ còn chưa bắt đầu động thủ, một đầu bốn văn ma vật liền dẫn đầu kìm nén không được, gào thét hướng về Bạch Dạ đánh tới, và Bạch Dạ thấy thế tiện tay một bàn tay liền đưa nó đập thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tản ra về sau, chúng quanh ma vật không chỉ có không có cảm nhận được sợ hãi, ngược lại trong mắt nhiều hơn mấy phần khát máu cuồng bạo, tại mùi máu tươi dưới sự kích thích, chúng quanh nguyên bản chính xếp hàng tiến vào vết nứt không gian ma vật, nhao nhao quay đầu hướng về Bạch Dạ đánh tới. Không gian giảo sát. Bạch Dạ thấy thế thân hình bất động, ngữ khí băng lãnh nói. Vừa dứt lời, từng đạo vô hình không gian chi nhận tại Bạch Dạ chung quanh nhấc lên phong bạo, như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem chung quanh ma vật tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản ngay tại hướng về Bạch Dạ vọt tới bảy ma vật lập tức dừng bước, nương theo lấy từng đạo tơ máu theo những ma vật này trên thân hiện hiện, trong chớp mắt những ma vật này liền hóa thành đầy đất thịt nát. Tại không gian rào sát xuống, chung quanh tất cả ma vật một lát liền bị tàn sát hầu như không còn, cả ngọn núi bên trên đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không thích hợp. Mặc dù tất cả ma vật đều bị Bạch Dạ tùy tiện chém giết, nhưng Bạch Dạ trong lòng từ đầu đến cuối có loại không thích hợp cảm giác. Chẳng biết tại sao, Bạch Dạ cảm giác những ma vật này cùng lúc trước hắn gặp được những ma vật kia có chút không giống, nhưng đến tột cùng là nơi nào không giống, Bạch Dạ trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ngay tại Bạch Dạ suy nghĩ một hồi về sau, một đoàn huyết vụ liền theo trong vết nứt không gian bay ra, "Chủ nhân, ta trở về." Huyết hồn trùng mẫu ngưng hình về sau, vội vàng phụ phục tại Bạch Dạ trước người. Bạch Dạ nhìn thấy huyết hồn trùng mẫu về sau, ngay lập tức chính là kiểm tra một hồi tu vi của nó, so với lần trước huyết hồn trùng mâu tu vi đích sắc tinh tiến không ít, nhưng khoảng cách cựu vân cấp độ vẫn là chênh lệch rất xa. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Dạ ngưng tụ một mặt không gian bình chướng sau khi ngồi xuống, tùy ý khoát tay một cái nói. Chủ nhân, những này là ngươi chuẩn bị cho ta điểm tâm sao? Huyết hồn trùng mâu sau khi đứng dậy, hít sâu một hơi về sau, cao hứng nói. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Bạch Dạ nghe vậy cũng lười giải thích, thuận miệng đáp. Đa tạ chủ nhân. Huyết hồn trùng mâu nghe vậy vội vàng nói cảm tạ. Sau đó chỉ thấy huyết hồn trùng mẫu há mồm khẽ hấp, những cái kia đã dung nhập mặt đất huyết dịch cấp tốc hóa thành huyết vụ, tràn vào huyết hồn trùng mẫu trong miệng, đợi đến cuối cùng một sợi huyết vụ tiến vào huyết hồn trùng mẫu trong miệng về sau, cả ngọn núi rốt cuộc không nhìn thấy một vệt máu. Nhìn một chút sạch sẽ rất nhiều đỉnh núi về sau, Bạch Dạ nhìn xem huyết hồn trùng mẫu miệng không khỏi chửi bậy nói, như cái máy hút bụi đồng dạng. Không đúng, chủ nhân, ta là hút máu. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy vội vàng cải chính. Chương 408, 10 văn huyền bí chương 408, 10 văn huyền bí, bên trên một chương bổ 2.000 chữ. Bạch Dạ trên dưới quan sát một chút huyết hồn trùng mẫu, phát hiện trên người của nó không có bất luận cái gì thương thế về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra đem ngân yêu bản nguyên cho nó thật có dụng. Gần nhất ngươi còn đang bị truy sát sao? Bạch Dạ mở miệng hỏi. Vẫn còn, bọn chúng còn không có từ bỏ. Bất quá từ khi có chủ nhân ban cho ta năng lực mới về sau, bọn chúng liền rốt cuộc không tìm được qua ta. Huyết hồn trùng mẫu vừa nói đến cái này, lập tức hưng phấn lên, vừa nghĩ tới những cái kia truy sát chính mình cự thần tộc cùng ma vật, giống một đám con ruồi không đầu tán loạn, huyết hồn trùng mẫu trong lòng liền hết sức thống khoái. Gần nhất tử hoàng ngày trong thế giới ma vật có cái gì tình huống dị thường xuất hiện? Bạch Dạ ngay sau đó hỏi. Có một chút. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy liền đội vàng gật đầu, từ lần trước bị Bạch Dạ hỏi thăm về sau, nó sau này trở về cố ý lưu ý một chút ma vật đại quân tình huống. Gần nhất tử hoàng ngày trong thế giới ma vật đại quân số lượng quy mô còn tại tăng lớn, đã ẩn ẩn có áp chế cự thần tộc cùng tử kim đế quốc xu thế, thậm chí ta còn nghe nói, ma giới bên này có một đầu mười văn ma vật tiến vào tử hoàng ngày thế giới, cũng cùng cự thần tộc chí cao tồn tại đại chiến một trận. Bất quá trận đại chiến kia kết quả cũng không có chuyển tới, không biết đến cùng là ai thắng. Đúng rồi chủ nhân, ta trong trí nhớ có bọn chúng đại chiến qua đi chiến trường hình ảnh, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Huyết hồn trùng mâu nói cúi đầu, hướng về Bạch Dã trước mặt đụng đụng. Bạch Dã nghe vậy trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hứng thú, hắn cũng rất tò mò, mười văn ma vật thực lực đến tuột cùng đạt tới trình độ gì, thế là Bạch Dã liền thông qua tử tinh ma trùng, đem huyết hồn trùng mâu trong đầu đoạn ký ức kia rút ra. Hai mắt nhắm lại, hình ảnh nhất chuyển. Bạch Dã trong đầu rất nhanh liền hiện ra một đoạn hình ảnh, chỉ thấy một mảnh trên bình nguyên, trải rộng rất nhiều hình dạng khác nhau hô to, trong đó nhất khiến Bạch Dã cảm thấy khắc sâu ấn tượng còn là năm đạo hẹp dài không ngừng bốc lên khói đen vực sâu, cái này năm đạo vực sâu cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là một đạo vết cạo. Chỉ là nhìn xem đạo này vết cạo, Bạch Dã liền không dám tưởng tượng lưu lại chủ nhân của nó, hình thể nên có bao nhiêu khổng lồ. Toàn bộ bình nguyên liếc mắt nhìn không thấy bờ, tại kinh lịch trận đại chiến này về sau, đã là một mảnh hỗn độn, không có một tia sinh mệnh khí tức, giống như một mảnh tử địa. Theo huyết hồn trùng mẫu không ngừng xâm nhập, rất nhanh một cái hố sâu to lớn ánh vào tầm mắt của nó, cái này hố to rất lớn, lớn đến Bạch Dã cảm giác có thể mai táng một tòa thành thị. Mà tại mở ra dưới đáy, nguyên bản xốp thổ địa cũng cho thấy kim loại sáng bóng. Toàn bộ chiến trường huyết hồn trùng mẫu không có đi dạo xong, nhưng không chút nào ảnh hưởng Bạch Dã trong lòng rung động. Nếu như không phải trước thời hạn biết nơi này là kinh lịch một trận đại chiến, không phải Bạch Dã còn tưởng rằng nơi này là kinh lịch một trận trọng đại thiên tai. Xem hết huyết hồn trùng mẫu ký ức về sau, Bạch Dã trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng có thể có được cái này có thể so với thiên tai lực lượng. Sẽ có ngày đó. Bạch Dã trong lòng kiên định thầm nghĩ. Một lát sau, Bạch Dã theo huyết hồn trùng mẫu trong trí nhớ sau khi lấy lại tinh thần, mở hai mắt ra. Ngươi biết ma giới đến tột cùng có bao nhiêu mười văn ma vật sao? Bạch Dã ngữ khí trầm trọng đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi. Nghe tới cái vấn đề này, huyết hồn trùng mẫu ánh mắt cũng biến thành nặng nề lên. Thật có lỗi chủ nhân, cái vấn đề này ta thật không rõ ràng. Tại lần trước trận kia náo động bên trong, cũng không ít mười văn ma vật tham chiến, đồng thời cũng không ít mười văn ma vật vẫn lạc tại trận kia náo động bên trong. Mà tại náo động kết thúc về sau, những cái kia mười văn ma vật trên cơ bản đều là bản thân bị trọng thương, sau đó mai danh nhận tích, sống hay chết đều không rõ ràng. Cho nên ta cũng không biết ma giới đến cùng còn có bao nhiêu mười văn ma vật. Đối với huyết hồn trùng mẫu đáp án này, Bạch Dã không tính là có bao nhiêu thất vọng, dù sao huyết hồn trùng mẫu tại lần trước ma giới náo động bên trong, tu vi cũng mới 8 văn tả hữu, miễn cưỡng chen vào cao tầng chiến lược, giống 10 văn ma vật loại này đỉnh cấp ma vật tin tức, không biết cũng rất bình thường. Vậy ngươi nói cái đại khái số lượng đi. Bạch Dã nghĩ rồi nói ra. Đại khái? Huyết hồn trùng mẫu trầm ngâm bắt đầu trầm tư, trong đầu điên cuồng nhớ lại chi tiết, thấy huyết hồn trùng mẫu lâm vào trầm tư về sau, Bạch Dã cũng không có thúc giục, cứ như vậy yên tĩnh cùng đợi. Một lúc lâu sau, huyết hồn trùng mẫu mới không xác định mở miệng nói, đại khái hẳn là còn có 5 cái tà hữu, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 8 cái. 5 cái tà hữu? Tin tức này đối với Bạch Gia đến nói, coi là tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Mặc dù trước mắt Lam Tinh một cái 10 văn chiến lực đều không có, nhưng đây không phải còn có thế giới khác chia sẻ phong hiểm nha. Liên chỉ cần một linh giới, Bạch Gia đoán chừng ít nhất cũng có 2 cái trở lên 10 văn cường giả, không phải chỉ dựa vào băng vũ phụ thân một cái, căn bản thủ không được to lớn một cái linh giới. Đồng thời lấy Lam Tinh trước mắt không gian, cũng căn bản không chịu nổi 10 văn ma vật tiến vào. Đúng rồi, chờ ngươi khôi phục lại cửu vân về sau, còn cần phải bao lâu có thể tu luyện tới 10 văn? Bạch Dã nghĩ về sau mở miệng hỏi. Nghe tới Bạch Dã cái vấn đề này, huyết hồn trùng mâu ánh mắt nháy mắt mở đi, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ mở miệng nói, chủ nhân ngươi xem trọng ta huyết hồn trùng mâu nhất tộc mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua một cái 10 văn huyết hồn trùng mâu. Vì cái gì? Là tu luyện tới 10 văn điều kiện rất hà khắc sao? Bạch Dã nghe vậy vội vàng truy vấn. Không phải tu luyện tới 10 văn điều kiện rất hà khắc, mà là chúng ta huyết hồn trùng mâu nhất tộc tu luyện tới 10 văn điều kiện rất hà khắc. Huyết hồn trùng mâu nói, trong mắt không khỏi bắn ra một đạo ánh mắt cừu hận, nhưng rất nhanh lại thoáng qua liền mất. Nói một chút, vì cái gì? Bạch Dã không khỏi có chút hiếu kỳ, huyết hồn trùng mâu nhất tộc vì sao lại như thế đặc thù? Bởi vì ma giới có một cái ngầm thừa nhận quy định, cấm chỉ chúng ta huyết hồn trùng mâu đột phá 10 văn, một khi phát hiện có huyết hồn trùng mâu muốn đột phá 10 văn, chắc chắn lọt vào chủng tộc khác hợp nhau tấn công. Nói đến đây, huyết hồn trùng mâu ánh mắt đầu tiên là theo cừu hận, lại cấp tốc biến thành bất đắc dĩ. Nghe tới quy định này, Bạch Dã rất nhanh liền liên tưởng đến huyết hồn trùng mâu nhất tộc năng lực thiên phú, nháy mắt phảng phất rõ ràng cái gì. Chủ nhân, ngươi biết vì cái gì mười văn ma vật thực lực kinh khủng như vậy sao? Đó là bởi vì muốn đột phá 10 văn, liền nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc, đem pháp tắc dung nhập bản mệnh thiên phú thần thông bên trong, từ đó khống chế lực lượng pháp tắc. Mười văn ma vật sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn chúng một chiêu một thức ở giữa đều có thiên địa pháp tắc gia trì. Lấy Lam Tinh thần thoại đến nói, bọn chúng chính là thần. Huyết hồn trùng mâu nói đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ và vẻ hướng tới. Mà Bạch Dã cũng rốt cuộc minh bạch, mười văn cấp độ huyền bí, nguyên lai là pháp tắc. Bạch Dã ánh mắt như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Chương 409, lấy tu vi luận bối chương 409, lấy tu vi luận bối mà chủng tộc khác sở dĩ muốn cấm chỉ chúng ta huyết hồn trùng mâu nhất tộc đột phá 10 văn, cũng là bởi vì chúng ta muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Huyết chi pháp tắc. Bạch Dã tâm thần khẽ động, mở miệng suy đoán nói. Không sai, chính là huyết chi pháp tắc. Huyết hồn trùng mâu nhẹ gật đầu đáp. Muốn lĩnh ngộ huyết chi pháp tắc, đầu tiên liền cần đại lượng máu tươi đến tạo dựng lĩnh ngộ chi địa, những máu tươi này cần rất nhiều, đủ để dùng huyết hải để hình dung. Chỉ là cái này một cái điều kiện, chủng tộc khác liền sẽ không cho phép chúng ta hoàn thành. Bạch Dã nghe vậy cũng như nhẹ gật đầu, dù sao huyết hải phía sau liền mang ý nghĩa đại lượng sinh mệnh, đừng nói là ma giới, chính là tại Lam Tinh có người dám làm loại kia đại quy mô huyết tế sự tình, cũng đem lọt vào toàn nhân loại cử thị. Trừ cái đó ra, cái kia phiến huyết hải cũng không phải cái gì máu đều có thể, trong đó ít nhất cũng phải có 10 đầu trở lên cựu vân ma vật máu tươi, cùng trên 100 đầu 8 vân ma vật máu tươi, còn lại ma vật càng là nhiều vô số kể. Huyết hải cũng coi như, còn ít nhất phải 10 đầu cựu vân ma vật. Chắc không được muốn bị chủng tộc khác đuổi theo giết. Bạch Dã nghe huyết hồn trùng mẫu giảng thuật, trong lòng chẳng những không có đồng tình nó, ngược lại có chút như là chủng tộc khác hành vi. Tại lần trước náo động thời kỳ, bốn phía đại chiến hỗn loạn tương mừng, trên chiến trường đủ để dùng núi thây biển máu để hình dung, dưới loại điều kiện này, trên chiến trường chính là chúng ta huyết hồn trùng mâu nhất tộc tuyệt hảo lĩnh ngộ pháp tắc chi địa. Cứ như vậy, chúng ta đều không có tham gia trận đại chiến kia, chính là muốn dùng một chút trên chiến trường huyết hải, những chủng tộc kia cũng không nguyện ý. Lúc ấy chúng ta huyết hồn trùng mâu trong nhất tộc có một cái đột phá nhiều năm cựu vân huyết hồn trùng mâu, nó liền định bằng vào một mảnh chiến trường đến đột phá 10 văn. Nhưng huyết hồn trùng mâu nói lập tức bị phẫn đan sen. Đừng kích động, từ từ nói. Bạch Dã thấy thế vội vàng mở miệng an ủi. Thật có lỗi, ta có chút thất thố, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu cảm xúc rất nhanh ổn định lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi nói: "Không có việc gì, ngươi tiếp tục." Bạch Dã không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó điều tiết một chút cảm xúc tiếp tục nói: "Nhưng cho dù là dạng này, bọn chúng cũng không chịu bỏ qua chúng ta. Ta vị trưởng bối kia vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, nơi xa trên chiến trường những ma vật kia liền cảm thấy được, vì ngăn cản trưởng bối của ta lĩnh ngộ pháp tắc đột phá 10 văn, vừa mới còn là thù sâu như biển địch nhân, nháy mắt liền thành chiến hữu, tất cả đều hướng về chúng ta giết tới đây. Vì bảo hộ trưởng bối của ta lĩnh ngộ pháp tắc đột phá 10 văn, chúng ta huyết hồn trùng mâu nhất tộc cơ hồ xuất động toàn bộ lực lượng, dốc hết toàn lực vì trưởng bối của ta hộ pháp." Nói đến đây, huyết hồn trùng mâu phảng phất nhớ lại cái kia đoạn quá khứ, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống, trong không khí phảng phất vang lên một đoạn tràn ngập bi tráng BGM, cái kia sau đó thì sao? Lúc này, Bạch Dã đột nhiên hiếu kỳ mở miệng, đánh gãy huyết hồn trùng mâu hồi ức. Về sau có một đầu 10 văn ma vật xuất thủ, cưỡng ép đánh gãy ta trưởng bối đột phá, mà vì điểm hộ chúng ta rời đi, ta vị trưởng bối kia cuối cùng lấy tự bạo làm đại giá, cưỡng ép ngăn chặn đầu kia 10 văn ma vật. Cuối cùng chúng ta huyết hồn trùng mẫu nhất tộc trốn tới số lượng, có thể nói là 10 không còn một, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, ta huyết hồn trùng mẫu nhất tộc chính thức tiến vào xuống dốc giai đoạn. Huyết hồn trùng mẫu trong giọng nói phức tạp sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phản phất là đang hoài niệm ai, các ngươi huyết hồn trùng mẫu nhất tộc không phải có thể mượn thể trọng sinh sao? Ngươi những trưởng bối kia sẽ không có chuyện gì a? Bạch Dã thấy thế không khỏi nghi ngờ hỏi. Đích xác không chết, nhưng một thân tu vi cũng không còn, bọn chúng tu vi hiện tại còn không có ta cao, cho nên đã xuống làm hậu bối. Dạng này bốn bỏ năm lên phía dưới, trưởng bối của ta đích thật là đã không còn. Huyết hồn trùng mẫu ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ giải thích nói. Bạch Dã, tốt một cái lấy tu vi luận bối phận, tu vi cao liền là trưởng bối, tu vi thấp chính là hậu bối. Vậy ngươi những cái kia giải, hậu bối hiện tại đều đi nơi nào? Bạch Dã không khỏi tò mò hỏi. Cái này, ta hiện tại cũng không rõ ràng, từ khi lần kia đại chiến về sau, chúng ta liền riêng phần mình phân tán chạy trốn, thẳng đến ta bị vây giết, đều không tiếp tục nghe tới tin tức của bọn nó. Huyết hồn trùng mẫu thất lạc lắc đầu nói. Thật tốt cố lên tu luyện, nói không chừng về sau chờ ngươi tu vi cao, bọn chúng liền tự mình đi tìm đến. Bạch Dã thấy thế nhẹ giọng an ủi. Chờ chúng nó đi tìm đến về sau, lại toàn bộ gieo xuống tử tinh ma trùng. Đang an ủi huyết hồn trùng mẫu đồng thời, Bạch Dã trong lòng cũng không khỏi âm thầm quyết định nói. Không có cách nào, huyết hồn trùng mẫu nhất tộc thiên phú thần thông thực tế là quá vô lại, loại này không xác định nhân tố, Bạch Dã không có khả năng bỏ mặc bọn chúng mặc kệ. Ừm. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy ánh mắt mang theo hướng tới nhẹ gật đầu. Nhìn xem huyết hồn trùng mẫu hướng tới bộ dáng, Bạch Dã không khỏi nghĩ đến chủng tộc khác cấm chỉ huyết hồn trùng mẫu nhất tộc đột phá 10 văn một nguyên nhân khác, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Một khi huyết hồn trùng mẫu nhất tộc có một cái huyết hồn trùng mẫu đột phá đến 10 văn, như vậy lấy huyết hồn trùng mẫu nhất tộc tiên phú thần thông tính đặc thù, sợ rằng sẽ trở thành một cái cực kỳ khó mà giết chết kinh khủng tồn tại. Mà huyết hồn trùng mẫu nhất tộc có một cái đột phá đến 10 văn, vậy nó có thể hay không che chở huyết hồn trùng mẫu nhất tộc còn lại thành viên đột phá? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Lại thêm huyết hồn trùng mẫu vốn là lấy ma vật huyết dịch tu luyện, tốc độ tu luyện cũng so bình thường tu luyện ma vật nhanh. Cái kia đến lúc đó lại cần bao nhiêu ma vật đến thỏa mãn huyết hải nhu cầu. Cho nên vì chấm dứt hậu hoạn, chủng tộc khác tự nhiên là lựa chọn theo đầu nguồn cắt đứt, trực tiếp cấm chỉ huyết hồn trùng mẫu nhất tộc đột phá 10 văn. Mà về phần vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt huyết hồn trùng mẫu nhất tộc, cái này liền không thể không xách huyết hồn trùng mẫu nhất tộc mượn thể trọng sinh, trừ phi là bất đắc dĩ, chủng tộc khác cũng không nguyện ý triệt để đắc tội huyết hồn trùng mẫu nhất tộc. Đúng rồi, ngoại trừ những thứ này, gần nhất ma vật trong đại quân còn có hay không cái khác tình huống dị thường? Bạch Dã suy tư xong, tiếp lấy hỏi thăm ma vật đại quân tình huống. Ừm, trở nên càng thêm cuồng bạo, đây coi là sao? Huyết hồn trùng mẫu nghĩ về sau mở miệng hỏi. Cuồng bạo? Đúng a, cuồng bạo. Bạch Dã hiện tại mới hồi tưởng lại, vừa rồi những ma vật kia đến tột cùng có cái gì không thích hợp địa phương, những ma vật kia khi nhìn đến Bạch Dã thực lực cường đại về sau, không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Đồng thời loại này cuồng bạo hẳn là sẽ còn ảnh hưởng lý trí của bọn nó, khiến cho trở nên xúc động, dễ giận. Cái này lại là ma vật đang đùa hoa chiêu gì sao? Bạch Dã nhíu mày trầm tư một lát về sau, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. "Đúng rồi chủ nhân, ngươi lần trước để ta hỏi thăm sự tình ta cũng thăm dò được." Lúc này huyết hồn trùng mẫu lại tiếp tục mở miệng nói. "Ồ, mau nói." Bạch Dạ nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu thúc giục nói. "Chương 410, Ngự linh tộc chương 410, Ngự linh tộc trước đó không lâu ta thông qua thôn vệ mô phỏng hình, thành công thôn vệ một đầu tám văn ma vật, mà theo đầu này tám văn ma vật trong trí nhớ, ta hiểu rõ đến một chút tình huống. Những này đột nhiên tăng trưởng đi ra ma vật đại quân, kỳ thật đều là đến từ một cái thế giới khác. Bởi vì thế giới kia chiến sự lâm vào thế bí, thế là ma giới cao tầng liền theo thế giới kia rút ra đại lượng binh lực, đến chi viện thế giới khác, tranh thủ có thể theo thế giới khác mở ra đột phá khẩu." Huyết hồn trùng mâu nói liền đem trong đầu một bộ phận ký ức rút ra, thông qua tử tinh ma trùng thỉnh cầu Bạch Dạ xem xét. Bạch Dạ tại tiếp thu được huyết hồn trùng mâu thỉnh cầu về sau, lập tức liền đem đoạn ký ức kia rút ra đi qua. Thế giới kia cũng là một cái siêu phàm thế giới, cùng linh giới cùng tự hoàng ngày thế giới khác biệt, bọn chúng thế giới siêu phàm hệ thống là ngự linh hệ thống, ngự linh hệ thống chính là cùng loại với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong ngự thú, có thể thông qua khế ước linh đến thu hoạch được lực lượng. Cái thế giới này thực lực cũng không tệ lắm, tại ma vật đại quân vừa mới bắt đầu xâm lấn lúc còn có thể cùng chi chống lại, liền xem như 10 văn cấp độ cường giả, cũng có hai cái trở lên. Lúc đầu trận chiến tranh này vẫn luôn ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, dù sao ma giới còn tại đồng thời xâm lấn thế giới khác, không có khả năng điều động toàn lực đến tiến công nó. Nhưng đằng sau cái thế giới này, ngự linh tộc làm ra một cái tao thao tác, bọn chúng thế mà thông qua ngự linh hệ thống nghiên cứu ra khế ước ma vật biện pháp. Theo cái khế ước này ma vật biện pháp mới ra, chiến trường thế cục nháy mắt liền bắt đầu xoay chuyển, ngự linh tộc bắt đầu điên cuồng bắt ma vật tiến hành khế ước, sau đó lại dùng ma vật đi đối phó ma vật, tạo ra một cái tốt tuần hoàn. Bởi vì ma vật thực lực cường hãn, lại hình thể to lớn, năng lực phong phú, rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng ngự linh tộc yêu thích, đến mức càng ngày càng nhiều ngự linh tộc bắt đầu bắt khế ước ma vật, đến đằng sau thậm chí liền 10 văn cấp độ ngự linh tộc cao tầng cũng xuất thủ, bắt giữ đại lượng cửu vân ma vật cùng 8 văn ma vật. Trong lúc nhất thời, xâm lấn thế giới kia ma vật đại quân tổn thất nặng nề, thậm chí càng đứng trước đồng loại phản công cùng đâm lưng, mà ngự linh tộc cũng dần dần đem đối với ma vật đại quân cách nhìn, theo địch nhân chậm rãi chuyển biến làm tài nguyên. Bất quá rất nhanh ngự linh tộc lần này thao tác liền triệt để chọc giận ma giới cao tầng, nô dịch ma vật đến phản công ma vật đại quân, đây là đưa chúng nó ma giới mặt mũi dẫm ở dưới chân ma sát. Thế là ma giới bắt đầu đại lượng hướng thế giới kia tăng binh, đồng thời còn phái ra rất nhiều cao cấp ma vật, thậm chí liền ngay cả 10 văn ma vật cũng dùng một lần xuất động bốn đầu. Tại thực lực tuyệt đối áp chế giới, ngự linh tộc rất nhanh liền liên tục bại lui, đại lượng lãnh thổ bị ma giới chiếm cứ, chỉ cần khế ước qua ma vật ngự linh tộc, một khi phát hiện tất cả đều giết chết. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc xuống, ngự linh tộc hai đại 10 văn cấp độ cường giả xuất thủ, ý đồ xoay chuyển chiến cuộc, nhưng ma vật trong đại quân ẩn tàng bốn đầu 10 văn ma vật lại tại bọn chúng hiện thân thời điểm, đưa chúng nó dẫn vào cạm bẫy tiến hành bẫy giết. Cuối cùng ngự linh tộc hai đại 10 văn cấp độ cường giả một chết một trọng thương, mà bốn đầu 10 văn ma vật cũng có hai đầu bị trọng thương, ngự linh tộc còn sót lại một vị 10 văn cấp độ cường giả chạy trở về sau, cũng biểu thị ngự linh tộc đại quân thất bại. Tại còn lại hai đầu 10 văn ma vật dưới sự dẫn đầu, ma vật đại quân thế như trẻ che tại thế giới kia bốn phía chinh chiến, cuối cùng ma vật đại quân đem còn sót lại ngự linh tộc đẩy vào một châu chi địa, cũng đưa chúng nó đoàn đoàn bao vây lên, chuẩn bị tiến hành cuối cùng vòng tộc diệt chủng. Nhưng vào lúc này, ngự linh tộc còn sót lại 10 văn cấp độ cường giả lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, dẫn động thiên địa chi lực cho ngự linh tộc còn sót lại một châu chi địa đổi lấy một chút hy vọng sống. Tại vị này 10 văn cấp độ cường giả hiến tế về sau, thế giới kia thiên địa chi lực liền tại cái này châu phía trên hình thành một đạo pháp tắc bình chướng. Cái này đạo pháp thì bình chướng là thế giới kia thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào ra vào đạo này bình chướng, liền xem như 10 văn ma vật cũng vô pháp đem đạo này bình chướng đánh vỡ, trừ phi nó có thể đem thế giới kia triệt để hủy diệt. Đương nhiên cái này đạo pháp thì bình chướng cũng không phải sẽ một mực tồn tại, theo 10 văn ma vật phỏng đoán, nhiều nhất 5 năm cái này đạo pháp thì bình chướng liền sẽ tiêu tán. Nói cách khác, ngự linh tộc vị kia 10 văn cấp độ cường giả lấy tự thân làm đại giá, vì ngự linh tộc đổi lấy 5 năm sinh cơ. Cứ như vậy, thế giới kia chiến cuộc xem như triệt để cầm cự được, bên ngoài ma vật vào không được, bên trong ngự linh tộc cũng ra không được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt thấy cái cuối cùng này, một khối xương trong thời gian ngắn là gặm không nổi đến, thế là ma giới cao tầng liền quyết định để 2/3 ma vật đại quân trở về ma giới, đi chi viện thế giới khác, nhìn xem có thể hay không theo thế giới khác mở ra đột phá khẩu mới. Đây cũng chính là trong khoảng thời gian này, vì sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy ma vật đại quân nguyên nhân. Bất quá khiến Bạch Dạ cảm thấy tiếc nuối chính là những ký ức này bên trong cũng không có liên quan tới Lam Tinh tình báo, duy nhất có thể xác định là nhiều như vậy ma vật đại quân rút khỏi Lam Tinh, bên kia ma vật đại quân khẳng định sẽ có mới chi viện xuất hiện, nhưng cụ thể là bao nhiêu, lúc nào đến, từ đâu tới đây, những này cũng không biết. Đồng thời tại những ký ức này bên trong, Bạch Dạ cũng tìm tới những ma vật này vì sao lại trở nên tính cách cuồng bạo nguyên nhân. Căn bản mà nói, kỳ thật đây cũng không phải ma giới chủ động làm ra đến, chuẩn xác hơn đến nói, đây thật ra là một loại bệnh, một loại nhưng truyền nhiễm bệnh. Loại bệnh này trước hết nhất xuất từ ngự linh tộc thế giới kia, cụ thể là làm sao tới, cái này không ai biết, chỉ biết loại bệnh này một khi nhiễm lên, liền sẽ trở nên tính cách cuồng bạo, khát máu, rất có tính công kích. Tại loại bệnh này xuất hiện, cũng bốn phía truyền bá về sau, ma giới cao tầng không chỉ có không có xuất thủ quản lý, ngược lại tùy ý hắn truyền bá, đây là bởi vì bọn chúng phát hiện, nhiễm lên loại bệnh này về sau, ma vật đại quân thực lực xuất hiện trên phạm vi lớn dâng lên, lại thêm loại bệnh này chưa từng xuất hiện tử vong tình huống, cũng chưa từng xuất hiện mất lý trí, triệt để nổi điên hành vi. Thế là ma giới cao tầng nhất trí quyết định, tùy ý loại bệnh này tại ma vật trong đại quân truyền bá. T. Này làm sao xem ra giống như vậy bệnh chó dại a? Cái này nếu như bị cắn một cái, cũng không biết muốn hay không đánh bệnh chó dại vaccine. Bạch Dã nhìn xem ký ức trong hình ảnh những cái kia phát bệnh ma vật, trong lòng lập tức có loại dự cảm bất tường, loại bệnh này triệu chứng, thấy thế nào đều cảm giác có chút giống bệnh chó dại, duy nhất không giống chính là tạm thời chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Loại bệnh này hẳn là sẽ không lây cho nhân loại a. Bạch Dã nghĩ tới đây về sau, nhịn không được túi đầu nhìn một chút xung quanh đại lượng chân cụt tay đứt. Đúng rồi, vừa rồi huyết hồn trùng mẫu còn hút máu của bọn nó. Lúc này, Bạch Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía huyết hồn trùng mẫu. Ngươi không có nhiễm lên loại kia bệnh a? Bạch Dã ánh mắt nhìn chăm chú huyết hồn trùng mẫu con mắt, ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhiễm lên loại kia bệnh. Nghe tới Bạch Dã vấn đề, huyết hồn trùng mẫu đội vàng tự tin bảo đảm nói.